Chương 29, từ đó cắt ra bắt đầu, chiến trường là một mình ta chúa tể, nhưng mà, chờ hắn nhìn về phía sau lưng Hứa Tú thời điểm, lại phát hiện, Hứa Tú trên mặt, nhưng cũng không có chút nào vẻ bối rối. Cái này khiến hắn đấy lòng âm thầm có chút bội phục Hứa Tú. Điện hạ liền là điện hạ. Đối mặt cường địch như thế, thế mà còn có thể làm được gặp nguy không loạn, cái này mới là đại tướng chi phong. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Tú mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm cũng đã hoảng đến một nhóm. Bởi vì ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này tao ngộ Tiên Lang Hoàng triều đại quân chủ lực. Sở dĩ còn có thể làm được mặt ngoài không hoảng hốt, là bởi vì Hứa Tú bên người còn có Yến Vân Thập Bát Kỵ. Cho dù là đại chiến không địch lại, Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng có thể bảo đảm lấy hắn giết ra một đường máu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Hứa Tú còn có một cái càng lớn cậy vào. Cái kia chính là Lữ Bố. Lữ Bố mặc dù đến bây giờ cũng còn không biết thân, nhưng hắn một khi hiện thân, cũng mang ý nghĩa một cú cải biến chiến cuộc lực lượng xuất hiện. Nhưng mà, Thiên Lang đại quân xuất hiện, cũng không có lập tức liền đối Hứa Tú phát động tiến công, mà là tản ra một con đường đến. Một tên tư thế hiên ngang, mang theo giữ tận lệ mặt nạ quỷ nữ tướng quân, cưỡi ngựa đi tới đại quân trước trận. Bắc Lương Vương điện hạ, ánh mắt của nàng xa xa khóa chặt Hứa Tú vị trí, chợt cất cao giọng nói, tại hạ Thiên Lang hoàng triều, Đoan Mục Nhã, ngươi đã bị ta 300.000 Thiên Lang quân vây quanh, không đường có thể đi. Hiện tại xuất quân đầu hàng, ta không phải nhưng có thể lưu ngươi một mạng, còn biết tấu mời ta Thiên Lang hoàng triều bệ hạ, phong ngươi làm vương hầu. Như thế nào? 150.000 đại quân, đối với 35.000 Bắc Lương quân mà nói, đã là gấp 5 lần binh lực, coi như nàng lừa dối xưng có 300.000 binh mã, đối phương cũng căn bản không có khả năng nhìn ra được. Dưới cái nhìn của nàng, bị nàng 150.000 đại quân cho vây quanh, Hứa Tú đã không có đánh, chỉ có đầu hàng con đường này có thể đi. Hắn tin tưởng, vị này Bắc Lương Vương điện hạ, hẳn là một người thông minh, sẽ không làm lấy trứng chọi đá loại chuyện ngu xuẩn này, khẳng định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nào có thể đoán được, Hứa Tú lại căn bản không làm sao cân nhắc, liền cười lắc đầu, nói, Đoan Mục Nhã, ngươi có phải hay không coi là an chắc bản vương? Bất quá, bản vương có thể nói cho ngươi, cho dù ngươi có được binh lực ưu thế tuyệt đối, một trận chiến này, ngươi vẫn như cũ không thắng được bản vương. Không thể không nói, cái này Đoan Mục Nhã hoàn toàn chính xác có ý đồ, vậy mà tới cái Dương Đông kích Tây, đem hắn cái này Bắc Lương Vương bao vây ở nơi đây. Nếu là đổi thành những người khác, hôm nay hơn phân nửa là muốn mát ở chỗ này. Nhưng hắn cái này treo so, là quyết không có thể nào cứ như vậy cho mang. Gặp Hứa Tú lại còn con bị chết mạnh miệng, Đoan Mục Nhã cũng không khỏi nhíu lên liếu liêu mi, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Bắc Lương Vương, cũng không gì hơn cái này. Ngay sau đó, Đoan Mục Nhã liền ngọc thủ rung lên, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, giết. Chữ sát vừa ra, 150.000 Thiên Lang hoàng triều đại quân, lập tức liền đất rung núi chuyển từ tứ phía hướng Bắc Lương quân giáp công mà đi. 30.000 Hoàng Châu quân thêm 5.000 Bắc Lương quân, tính toán đâu ra đấy liền 35.000 binh mã, tại 150.000 đại quân vây quét dưới, liền tựa như bị bao hết như sủi cảo. Truyền lệnh tam quân, ngay tại chỗ kết trận cố thủ. Hứa Tú cũng đúng đại quân ra lệnh. 35.000 binh mã, kết thành một cái đầu hũ khối hình vuông trận pháp, chống cự ở đến từ bốn mặt cường công. Nhưng là, trận hình mới vừa vận kết thành, bốn phương tám hướng Thiên Lang quân kỵ binh, liền đã xông phá phương này khối trận hình, sát nhập vào trong trận. Đồng thời tứ phía thủ địch, Bắc Lương quân căn bản ngăn cản không nổi. Mắt thấy tình thế không ổn, Yến Vân Thập Bát Kỵ thủ lĩnh đi tới Hứa Tú bên cạnh, hướng Hứa Tú không người nói, điện hạ, chiến sự không ổn, có cần hay không chúng ta hộ tống điện hạ giết ra khỏi chúng đây. Nói chuyện đồng thời, trên mặt của hắn hào không gợn sóng, phản phất muốn giết phá cái này 150.000 đại quân chúng đây, tại bọn hắn Yến Vân Thập Bát Kỵ trong mắt cũng không phải một kiện nhiều khó khăn sự tình. Dù sao 150.000 đại quân là từ tứ phía đột kích, mỗi một phương cũng liền không đến 4 vạn người, Yến Vân Thập Bát Kỵ hoàn toàn có nắm chắc che chở Hứa Tú giết ra một đường máu. Một bên Hồ Duyên Khánh nghe được lời này, vẫn không khỏi có chút gấp trương khởi đến, nếu là Yến Vân Thập Bát Kỵ che chở Hứa Tú giết ra khỏi chúng đây, vậy bọn hắn những người này coi như lạnh. Yến Vân Thập Bát Kỵ có thể bảo hộ Hứa Tú giết ra một đường máu, nhưng là những người khác, không tại bọn hắn bảo hộ phạm vi bên trong, chỉ sợ chỉ có thể chiến tử ở chỗ này, hoặc là làm bắt làm tù binh. Nào có thể đoán được, Hứa Tú lại khoát tay áo, đúng là cự tuyệt Yến Vân Thập Bát Kỵ đề nghị, tạm thời còn không cần. Cái kia Yến Vân Thập Bát Kỵ thủ lĩnh nghe vậy, nhịn không được nhướng mày, hiện tại thừa dịp Bắc Lương quân còn không có sợ bản, chính là tùy thời giết ra khỏi chúng vây thời cơ tốt. Không phải đợi chút nữa Bắc Lương quân triệt để tan tác, cái này 150.000 Thiên Lang đại quân hợp lưu, đến lúc đó, liền xem như bọn hắn Yến Vân Thập Bát Kỵ lại dũng mãnh, chỉ sợ cũng rất khó giết thấu địch nhân 150.000 đại quân. Bắc Lương Vương điện hạ, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Bất quá, đối với Hứa Tú quân lệnh, nhọn Yến Vân Thập Bát Kỵ tự nhiên là 100% tuân theo, cho dù Hứa Tú để bọn hắn hiện tại đi trước trận chịu chết, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự làm theo. Đây cũng là hệ thống lực lượng. Bọn hắn chỉ là không hiểu, Bắc Lương Vương điện hạ, đến tột cùng đang chờ cái gì? Nhìn xem Yến Vân Thập Bát Kỵ cái kia ánh mắt khó hiểu, Hứa Tú cũng là hướng về nhìn chung quanh mà đi. Hắn đúng là đám người, các loại cái kia tay cầm phương tiên hỏa kích, cưỡi ngựa xích thố nam nhân. Chỉ cần Lữ Bố xuất hiện, đây cũng là mang ý nghĩa Bắc Lương quân có thể thổi lên phản công kẻ lệ. Chỉ là để Hứa Tú có chút bận tâm chính là, liền tiếp tục như thế, chỉ sợ không bao lâu, 35.000 Bắc Lương quân liền sẽ triệt để tan tác, Lữ Bố cũng là thời điểm nên hiện thân. Ngay tại phía trên chiến trường này, song phương chính giết đến như hỏa như đổ thời điểm. Tại cách chiến trường cách đó không xa trên một ngọn núi cao, một tên người mặc thú mặt liên hoàn giáp, đầu đội buộc tóc tử kim quan, hất lên xích hồng áo choàng nam tử, cưới một thất toàn thân hỏa hồng như liệt diễm thần tuấn, ở trên cao nhìn xuống, quan sát cả tòa chiến trường. Nam tử giống như rất giống ma, nhìn chằm chằm cái kia đã làm máu chảy thành sông chiến trường, trong ánh mắt lại nổi lên một tia phấn khởi. Giống như Hứa Tú, hắn cũng đang đợi. Chỉ bất quá, Hứa Tú là đang chờ hắn, mà Lữ Bố thì là đang đợi một cái ra trận thời cơ. Trước mắt 150.000 Thiên Lang quân, trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác. Chỉ là, hắn Lữ Phụng Tiên đã muốn xuất thủ, vậy liền muốn một kích phải trúng. Mắt thấy 150.000 Thiên Lang quân đã đều là sát nhập vào Bắc Lương quân trận bên trong, mà cái kia Đoan Mục Nhã bên người, lực lượng phòng thủ lại hết sức yếu kém. Lữ Bố biết, hắn đang đợi cơ hội đã tới. Thay đổi càn khôn, đang lúc này, không chút do dự, Lữ Bố liền thôi động ngựa xích thố, nhất cử từ cái kia trên núi nhảy xuống, tựa như một đám lửa đồng dạng, hướng về vạn quân chém giết chiến trường, nhanh như điện chớp mà đến. Ngựa xích thố tốc độ hết sức kinh người, tại cái kia hoang nguyên phía trên phi nhanh, liền giống như là một trận cuồng phong thổi qua. Lữ Bố giơ lên trong tay phương tiên hỏa kích, trong hai mắt ngập trời chiến ý phun trào, tựa như manh thu trầm thấp thanh âm trên chiến trường vang vọng mà lên. Từ đó cắt ra bắt đầu, chiến trường là một mình ta chúa tể. Mặt tướng Lữ Phục Tiên đến đây cứu giá. Chương 30, một kích chi uy. Lúc này, tại Thiên Lang quân tấn công mạnh phía dưới, 3.5 vạn Bắc Lương quân trận hình đã hoàn toàn bị đột phá. Đại quân đối kháng không ở bị tách ra thành rất nhiều cỗ, chia ra bao vây, biến thành Thiên Lang quân thu hoạch đối tượng. Tình thế đã là tràn ngập nguy hiểm tới cực điểm. Liền ngay cả Yến Vân Thập Bát Kỵ đều đã là 10 phần khẩn trương, ác liệt như vậy tình hình chiến đấu, liền ngay cả bọn hắn chỉ sợ đều muốn hết cách xoay chuyển. Thế nhưng là nhìn điện hạ trên mặt, nhưng như cũng không chút nào hoảng. Cái này để bọn hắn đều có chút hoài nghi. Bắc Lương Vương điện hạ đến cùng là thật không hoảng hốt, vẫn là đã bị sợ choáng váng. Tiếp qua một phút, hẳn là liền có thể bắt cái này Bắc Lương Vương Hứa Tú. Đoan Mục Nhã bên cạnh thần, một vị Thiên Lang quân tướng lĩnh, vẻ mặt tươi cười địa đạo. Bây giờ Hứa Tú đã là cá trong chậu, căn bản cũng không có mảy may khả năng đào tẩu. Nửa khắc đồng hồ, Đoan Mục Nhã thần sắc băng lãnh, nửa khắc đồng hồ bên trong, nhất định phải bắt được Bắc Lương Vương Hứa Tú. Vâng, chỉ có đem Hứa Tú bắt được, nàng mới có thể triệt để an tâm. Càng kéo dài, khó đảm bảo sẽ không xảy ra ra biến cố gì. Con vịt đã đun sôi, cũng không phải là không có bay đi khả năng. Nhưng vào lúc này, Đoan Mục Nhã lại bỗng nhiên cảm giác được một đạo khí thế khủng bố, đột nhiên đưa nàng quá chặt, cái kia cố cùng bạo đáng sợ khí tức, vậy mà để nàng cái này một vị nửa bước đại tông sư đều cảm thấy một tia run rẩy. Nàng bỗng nhiên quay đầu đi, lại nhìn thấy một tên tựa như tu la chiến quỷ nhất nam tử, chính cưỡi một thất xích hồng thần tuấn, chính bằng tốc độ kinh người, hướng phía nàng nhanh như điện chớp mà đến, tựa như một đạo liệt diễm lưu tinh. Loại kia kinh khủng sát ý cùng khí thế, cho dù cách tương đương xa khoảng cách xa, đều để người có loại cảm giác da đầu tê dại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngựa xích thu tốc độ kinh khủng bực nào. Trong chớp mắt, liền đã tới gần Đoan Mục Nhã không đến xa 50 mét. Tạc tướng, dám đơn kỵ xung trận, muốn chết. Đoan Mục Nhã bên người, 4 tên Thiên Lang quân đại tướng, trên 100 tên tinh nhuệ thân binh, gần như đồng thời thẳng hướng Lữ Bố. Trong mắt của bọn hắn, đều là hiện động lên một vòng vẻ chế nhạo, trước mắt cái này Lữ Bố, thế mà đơn thương độc mã giết tới đây, không phải là muốn bằng vào sức một mình, cầm bắt bọn hắn chủ soái. Quả thực là người si nói mộng. Chỉ là, cái này 4 tên Thiên Lang quân đại tướng, trên 100 tên tinh nhuệ thân binh, tại Lữ Bố trong mắt, lại cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì hai loại. Tạm ngư, cũng xứng cản ta Lữ Bố con đường. Lữ Bố trực tiếp giơ lên phương thiên hỏa kích, một kích bung ra, một đạo thô to như lôi đỉnh kích mang thẳng tắp đánh xuống, lại đột nhiên xé rách đại địa, tạo thành một đầu kinh người khe rãnh. Trên 100 thân binh đều là kêu thảm bay ra ngoài, không chết cũng bị thương. 4 tên Thiên Lang quân đại tướng, tại chỗ chết thảm một người, nhưng 3 người còn lại, nhưng như cũng tràn ngập sát ý phóng tới Lữ Bố. Tạc tướng, chớ có quát tháo. Nào có thể đoán được, Lữ Bố vậy mà trực tiếp từ ngựa xích thố trên lưng nhảy lên một cái, bay lên trên trời, ở giữa không trung, từ trên hướng xuống đánh xuống một kích. Xoạt xoạt. 3 tên Thiên Lang quân đại tướng, trong cùng một lúc, cả người lẫn ngựa, bị đánh là 2 đoạn. Một màn này, thấy Đoan Mục Nhã đều là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Thế gian này, lại có như thế dũng mãnh người. Chẳng lẽ người này cũng là Bắc Lương Vương Hứa Tú thuộc cấp, mà Lữ Bố thân thể giữa không trung bên trong dạo qua một vòng về sau, liền vững vàng lạc về tới trên lưng ngựa, sau đó tiếp tục thôi động ngựa xích thố, hướng phía Đoan Mục Nhã chạy như bay tới. Mắt thấy Lữ Bố không đâu địch nổi, như chém dưa thái rau giết tới đây, Đoan Mục Nhã trên mặt cũng là nổi lên một vòng hiếm thấy vẻ bối rối. Phong lão, Đoan Mục Nhã đột nhiên hướng sau lưng hét lớn một tiếng. Sau một khắc, một tên áo đen lão nhân, tựa như một trận gió đồng dạng, xuất hiện ở Đoan Mục Nhã trước người. Người này liền giao cho lão phu tới đối phó. Dứt lời, liền lập tức phóng tới Lữ Bố. Nhìn thấy áo đen lão nhân xuất hiện, Đoan Mục Nhã lúc này mới thở dài một hơi. Vị này Phong lão chính là bọn hắn Thiên Lang trong quân tuyệt đỉnh cao thủ, chính là một vị nhất phẩm đại tông sư. Bây giờ thân phận là Đoan Mục Nhã vị này Thiên Lang nữ chiến thần người hộ đạo. Có Phong lão xuất thủ, Đoan Mục Nhã tuyệt đối yên tâm. Mặc dù trước mắt cái này Bắc Lương tướng lĩnh như thế nào dũng mãnh, cũng không nên là Phong lão vị này đại tông sư đối thủ. Phong lão nhìn xem uy phong lẫm lẫm Lữ Bố, trong lòng sinh ra mấy phần lòng yêu tài, thế là cao giọng khuyên nói ra: "Đệ tướng, ngươi như nguyện ý gia nhập ta Thiên Lang hoàng triều, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng." "Tha ta một mạng?" Lữ Bố nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười lại xen lẫn một tia tàn khốc: "Chỉ bằng ngươi đầu này lao tạp ngư?" Không đợi Phong lão đáp lời, Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích liền đã ngang nhiên xuyên thủng mà ra. Như thế mạnh tướng, sắp chết bởi lão phu chi thủ, đáng tiếc. Phong lão lắc đầu, đối Lữ Bố mạnh như vậy tướng, sắp vẫn lạc ở trong tay của hắn, cảm thấy 10 phần tiếc hận. Chỉ gặp hắn cơ lấy trong tay trường thương, cũng là thôi động nhất phẩm đại tông sư tu vi, một thương nên hướng Lữ Bố phương thiên hỏa kích. Nhưng mà, ngay tại thương này kích rào phong chốc lát, một đạo đinh thai nhức góc tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng mà lên. Một giây sau, Phong lão đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong tay trường thương đúng là cắt thành mấy khúc. Toàn bộ cánh tay phải đều biến thành một đoàn huyết vụ. Làm sao có thể? Phong lão trên mặt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Trên lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Chẳng lẽ trước mắt tên này tướng, thế mà cũng là một vị đại tông sư? Tu vi chỉ ít tại nhị phẩm đại tông sư trở lên. Toàn bộ đại hạ hoàng triều, đại tông sư cường giả cứ như vậy mấy vị, khi nào biến không đáng giá như vậy? Thế nhưng là không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích liền đã hướng phía trái tim của hắn xuyên thủng mà xuống, nhất cử kết liêu hắn tính mệnh. Sau đó cái kia một đôi tàn khốc hai con ngươi liền để mắt tới Đoan Mục Nhã. Lúc này Đoan Mục Nhã đã hoàn toàn mất đi chạy trốn tín niệm, cả người ngây người ngay tại chỗ, cả kinh nói không ra lời. Thân làm nhất phẩm đại tông sư Phong lão, thế mà cứ như vậy để cái này Lữ Bố cho miểu sát. Cho người cảm giác, cái này căn bản không phải một vị đại tông sư, mà là một cái giả yếu tàn tật. Liền là đến Khôi Hải. Nguyên lai, cái kia Hứa Tú còn có dạng này chuẩn bị ở sau, khó trách hắn có thể như thế bảo trì bình thản, tại 150.000 đại quân vây khốn dưới, có thể ổn như bàn thạch. Lữ Bố cũng tốt không nói nhảm, trực tiếp dùng một cây dây gai, đem Đoan Mục Nhã cho trói trở thành bánh trưng, Phương Thiên Hỏa Kích trực tiếp chống đỡ tại Đoan Mục Nhã nơi cổ họng. Tất cả Thiên Lang quân đều cho bản tướng nghe. Lữ Bố thanh âm liền tựa như là kinh lôi đồng dạng, truyền khắp chiến trường, Thiên Lang quân thống soái Đoan Mục Nhã đã vì ta Bắc Lương quân chi tù binh. Ngươi chờ hiện tại không hàng, chờ đến khi nào? Lời này vừa nói ra, cả tòa chiến trường lập tức sôi trào bắt đầu. Chính đang khổ chiến, đã cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh Bắc Lương quân sĩ binh, đơn giản phảng phất là nghe được thiên phương giả đàm, bọn hắn đều cho là mình lập tức liền phải xong đời, kết quả bọn hắn Bắc Lương quân hiện tại thế mà bắt làm tù binh Thiên Lang quân thống soái Đoan Mục Nhã. Là vị nào dũng sĩ làm? Vậy mà làm được một người một mình quấn về sau, bắt sống địch nhân thống soái. Bọn hắn giờ này khắc này, chỉ muốn hướng đối phương, phụ cái trước viết kép 6. Chương 31, bắt sống nữ chiến thần nguyên vốn dĩ là chiếm hết ưu thế, nắm chắc thắng lợi trong tay Thiên Lang quân tướng sĩ, thì là toàn thể trong nháy mắt một bước. Mắt xem bọn hắn liền muốn tiêu diệt toàn bộ Bắc Lương quân, bắt sống Bắc Lương vương Hứa Tú. Kết quả lúc này, ngược lại là thống soái của bọn họ, thế mà để cho người ta cho bắt sống. Trong lòng cái biệt quốc đó, có thể nghĩ, chém giết tặc tướng, đoạt lại Đoan Mục tướng quân. Mười mấy vạn Thiên Lang quân vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bọn hắn há lại bởi vì Đoan Mục Nhã bị bắt, liền trong khoảnh khắc tán loạn. Nhất thời, liền có số lớn Thiên Lang quân quay lại đầu ngựa, thẳng đến Lữ Bố mà đi. Muốn từ Lữ Bố trong tay đoạt lại Đoan Mục Nhã. Vô chi sâu kiến, gặp số lớn Thiên Lang quân thay đổi quân tiên phòng đột kích, Lữ Bố lại cười lạnh, lập tức phương thiên hỏa kích, lại lần nữa tụ lực quét ngang mà ra. Kinh khủng kích mang bên trong, xen lẫn từng tia lôi đỉnh, trong nháy mắt trên mặt đất, hoạch xuất ra một đầu rãnh sâu hoắm. Trên trăm tên Thiên Lang quân sĩ binh, lập tức ngã vào khe rãnh bên trong. Để Thiên Lang quân tướng sĩ sợ hãi. Một kích chi uy, liền sinh sinh chia cắt chiến trường, kinh khủng như vậy. Cái này tờ mở, còn là người sao? Mà Bắc Lương quân thấy thế, thì sĩ khí đại trấn. Thời cơ đã đến. Lúc này, Hứa Tú rốt cục giơ tay lên, nhìn về phía một bên, Yến Vân Thập Bát Kỵ. Các ngươi lập tức cùng bản vương cùng một chỗ, xuất lĩnh đại quân phản công, chiến để giết bại địch quân. Vâng. Yến Vân Thập Bát Kỵ tuân lệnh về sau, trong mắt cũng là đột nhiên lóe lên một vòng lăng lệ, Thập Bát Kỵ lập tức hóa thân thành 18 con mãnh hổ xuống núi lừng dạng, thẳng hướng Thiên Lang đại quân. Yến Vân Thập Bát Kỵ chính là 18 vị cỗ máy giết người, bọn hắn đột nhiên gia nhập, không thể nghi ngờ là giống như 18 trôi lưỡi dao đồng dạng, hung hăng cắm vào Thiên Lang quân tâm phúc. Một bên là Lữ Bố bắt được Đoan Mục Nhã, chấn nhiếp toàn bộ Thiên Lang quân. Một bên khác thì là Yến Vân Thập Bát Kỵ xuất lĩnh Bắc Lương quân triển khai toàn diện phản công. Nguyên bản Lữ Bố đột nhiên xuất hiện, bắt được Thiên Lang quân chủ soái Đoan Mục Nhã, liền đã để Thiên Lang quân quân tâm đại loạn. Bây giờ Yến Vân Thập Bát Kỵ hành không giết ra, không thể nghi ngờ là lại lần nữa cho Thiên Lang quân một cái trọng thương, để Thiên Lang quân xu hướng suy tàn, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Làm sao có thể? Cái này Hứa Tú còn có dấu một lá bài tẩy. Nhìn thấy đột nhiên giết ra trọng thương Thiên Lang quân Yến Vân Thập Bát Kỵ, Đoan Mục Nhã trên mặt cũng là đột nhiên chạy ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Trừ bỏ Lữ Bố cái này khoáng thế mạnh tướng bên ngoài, Hứa Tú thế mà còn có dấu một đạo khác chuẩn bị ở sau. Với lại đạo này hậu thủ cường độ tựa hồ cũng không so Lữ Bố yếu nhiều thiếu. Cái kia Yến Vân Thập Bát Kỵ đơn giản liền là chiến trường thu mạch cơ, luận chiến trận chém giết năng lực còn thắng cái kia Lữ Bố. Chẳng lẽ lần này nàng vốn cũng không nên đến? Chỉ có thể trơ mắt nhìn 150.000 Thiên Lang quân chậm rãi tại Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Lữ Bố hai mặt giáp công phía dưới từng bước sụp đổ, triệt để thua ở 3.5 vạn Bắc Lương quân trong tay. Từ đầu tới đuôi, Lữ Bố bắt Đoan Mục Nhã, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Dù cho là Thiên Lang quân mấy lần tới gần, muốn cướp về mình chủ soái, có thể đều bị Lữ Bố một kích giết lùi, ủy khóc sói gào. Lữ Bố một người, chỉ sợ cũng chém giết hơn vạn Thiên Lang quân tướng sĩ. Yến Vân Thập Bát Kỵ thì chém giết hơn 2 vạn. Thân ở Bắc Lương quân trận bên trong Hồ Duyên Khánh, đem một trận chiến này toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt, tâm tình của hắn có thể nói là biến đổi bất ngờ. Từ lúc mới bắt đầu tuyệt vọng, đến nhìn thấy hy xuất vọng, lại đến cục diện thay đổi, lại đến chuyển bại thành thắng, triệt để đến cuồng. Bắc Lương Vương điện hạ, đúng là lại lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Lấy chỉ là 35.000 người, đại bại 150.000 Thiên Lang quân. Yến Vân Thập Bát Kỵ lập tức đều là treo từng khỏa đấm máu đầu lâu, những đầu lâu này chủ nhân đều là Thiên Lang quân tướng lĩnh, trước khi chết thời điểm, trên mặt còn lưu lại vẻ sợ hãi. Phản phất là tại trước khi chết, gặp cái gì đại khủng bố đồng dạng. Điện hạ, trận chiến này quân ta đại hoạch toàn thắng. 150.000 thiên lang quân bị diệt diệt hơn 5 vạn người, tù binh hơn 4 vạn người, mất tích hơn 3 vạn người, chỉ có 2 vạn người thoát đi chiến trường. Yến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh hướng Hứa Tú hồi báo chiến quả. 3.5 vạn đối chiến 150.000 thiên lang quân, trong quân địch không thiếu tinh nhuệ, cuối cùng giết đến quân địch chỉ còn 20.000. Nếu như chiến quả có thể xưng huy hoàng, không sai. Hứa Tú nhẹ gật đầu, đối với kết quả của trận chiến này cũng là tương đương hài lòng. Lúc này Lữ Bố tự mình áp tải Đoan Mục Nhã đi tới Hứa Tú trước mặt. Bắc Lương Vương điện hạ, địch xoáy Đoan Mục Nhã đã bị mạt tướng bắt sống, mời điện hạ xử trí. Đoan Mục Nhã vốn là thiên chi tiểu nữ, hăng hái, chính là cao cao tại thượng bằng mỹ nhân, không người nào có thể đụng vào nữ thần. Thân hình của nàng 10 phần cao gầy, 2 chân mượt mà, dáng người chính là một loại tỷ lệ vàng, ngực bộ tạo thành một đầu kinh người đường cong, cơ hồ là muốn đem trên người nhuyễn giáp đều muốn căng nứt ra. Chỉ là dạng này một vị nữ thần, bây giờ lại quỳ gối Hứa Tú trước mặt, hai tay bị phản trói tại sau lưng, đầy bụi đất, tôn nghiêm mất hết. Hứa Tú cười mỉm mà nhìn xem trước mặt vị này tiên lang nữ chiến thần, nói: cuộc chiến hôm nay ngươi có thể thua tâm phục, ta không lời nào để nói. Đoan Mục Nhã nhắm lại hai con ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi thế nhưng là tiên lang nữ chiến thần, còn có rất lớn giá trị lợi dụng, bản vương làm sao bỏ được, cứ như vậy giết ngươi. Hứa Tú trên mặt lộ ra một vòng biểu tình hài hước, bản vương còn dự định phải dùng ngươi đi dụ mở Vân Châu thành đại môn đâu. Ngươi nằm mơ. Nghe được lời này, Đoan Mục Nhã lập tức mắt hạnh trợn lên, giận không kìm được. Ta quyết sẽ không để ngươi đạt được. Nhưng mà Hứa Tú lại mặt không thay đổi phất phất tay, ấn xuống đi. Tiến Vân thập bát kỵ bên trong hai người tiến lên đem Đoan Mục Nhã cho áp giải đi. Nàng này như thế cương liệt, chỉ sợ sẽ không tùy tiện khuất phục tại điện hạ. Lữ Bố lắc đầu. Bản vương sớm có một kế, có thể để nàng đối bản vương tâm phục khẩu phục. Hứa Tú sờ lên cái cằm, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Gì kế? Có thể khiến nàng này thần phục? Lữ Bố trong mắt tràn ngập tò mò. Hứa Tú thần thần bí bí, nhỏ giọng nói, thánh nhân có nói, muốn phục hắn tâm, trước phải thông đạo. Bản vương dự định. Thuế An bảo. Lữ Bố. Thuế An bảo. Ngươi mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Còn có, đây là vị nào thánh nhân đã nói? Vì sao hắn chưa từng nghe nói qua? Ngay tại Lữ Bố trầm ngâm thời khắc, Yến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh đi lên phía trước, hướng về Hứa Tú hỏi thăm, điện hạ, 40.000 thiên lang quân tù binh nên xử trí như thế nào? Ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào? Hứa Tú hỏi ngược một câu. Yến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh chỉ là suy nghĩ một chút, liền không chút nghỉ ngợi nói, mặt tướng cho rằng không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Những này thiên lang quân tù binh rất khó cho chúng ta Bắc Lương quân sử dụng, không bằng toàn bộ lừa giết, chấm dứt hậu hoạn. Phụ tiên, ngươi cho rằng đâu? Lãng phí quân lương, không bằng tận giết chi. Lữ Bố nói. Nhưng mà, Hứa Tú lại lắc đầu, nói, toàn bộ giết, không khỏi quá mức đáng tiếc. Lưu lấy bọn hắn, còn có càng lớn tác dụng. Muốn phát triển lớn mạnh, nhân khẩu thế nhưng là một đại trọng yếu tài nguyên, không thể tùy tiện đổ sát. Yến Vân thập bát kỵ. Hứa Tú ánh mắt thấy sau lưng Yến Vân thập bát kỵ có mặt tướng. Yến Vân thập bát kỵ đều là cùng nhau dòng dã quỷ gối Hứa Tú trước mặt. Hứa Tú nói, các ngươi 18 người, xuất lĩnh 5.000 binh mã, toàn quyền trông coi 40.000 tù binh, đem bọn hắn mang đến Bắc Lương quân đồn, cho chúng ta Bắc Lương quân chủng thực lương thực. Như cái này 4 vạn người dám can đảm có bất kỳ dị động, liền toàn bộ lửa giết chi. Tuân mệnh. Tiến Vân thập bát kỵ trong mắt đều là lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Phản phất đồ sát 40.000 tù binh, cùng giết chết 4 vạn con dê, 4 vạn con gà, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Chương 32, 800 hám trận doanh tại hủy diệt 150.000 thiên lang quân về sau. Hứa Tú liền cùng Lữ Bố mang theo còn lại hơn 1 vạn binh mã hướng Bắc Lương xuất phát, cùng thiên lang quân một trận chiến. Mặc dù đánh bại thiên lang quân 150.000 đại quân, nhưng Bắc Lương quân mình cũng tổn thất 10 phần thảm trọng. 3.5 vạn binh mã thương vong tiếp gần một nửa, còn không tới kịp chỉnh đốn, Hứa Tú liền lại ngựa không dừng vó trở về Bắc Lương. Bởi vì lúc này Bắc Lương còn bị 50.000 thiên lang quân vây khốn, Quách Gia trong tay chỉ có 5.000 nhân mã, với lại không có đại tướng ở bên, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững thành trì, không bị 50.000 thiên lang quân công phá. Tại cùng 150.000 thiên lang quân đại chiến bên trong, tổn thất quá nhiều binh mã, hiện tại đối Hứa Tú mà nói, binh lực không đủ là cái vấn đề lớn. Tuy có Lữ Bố một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, nhưng một người cuối cùng không thể địch bạc quân. Mấu chốt, Hứa Tú còn dự định muốn trong trận chiến này, triệt để uy hiếp ở Đoan Mục Nhã, để vị này thiên lang nữ chiến thần, triệt để mất đi cùng hắn là địch lòng tin. Ken. Mà liên tại Hứa Tú đang tại trầm ngâm thời điểm, trong đầu chợt vang lên một đạo thanh thúy thanh âm. Chúc mừng ký chủ đánh bại 150.000 thiên lang đại quân, đại dương Bắc Lương quân uy. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng, tinh anh binh chủng gói quà lớn. Lại là tinh anh binh chủng gói quà lớn. Hứa Tú con mắt đống nhiên sáng lên. Lần trước tinh anh binh chủng gói quà lớn mở ra thế nhưng là Yến Vân thập bát kỵ, lần này không biết lại có thể khai ra cái gì nghịch thiên binh chủng. Lập tức mở ra, Hứa Tú không chút do dự. Ken. Chúc mừng ký chủ mở ra tinh anh binh chủng gói quà lớn, thu hoạch được 800 hám trận doanh. 800 hám trận doanh. Hứa Tú đầu tiên là một trận ngạc nhiên, sau đó cùng hỉ. Hám trận doanh, đây chính là Lữ Bố dưới trướng một chi kinh khủng quân đội, từ Cao Thuận thống lĩnh, danh xưng đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, chính là Lữ Bố vô địch khắp thiên hạ tiền vốn thứ nhất. Không nghĩ tới hệ thống thế mà đem như thế một chi tinh nhuệ trọng trang bộ đội cũng triệu nhập mình dưới trướng. 800 hám trận doanh lại phối hợp bên trên Lữ Bố chi dũng công kích phía trước, đây quả thực là chiến trường máy đuổi đất ta. Hứa Tú trong đầu đã có hình tượng. Ngay tại đại quân sắp đến Bắc Lương thời điểm, Đoan Mục tướng quân mang Hứa Tú nhìn về phía một bên đã là tù binh Đoan Mục Nhã, cười mỉm nói, "Ngươi Thiên Lang đại quân, đại thế đã mất, sao không để cái kia 50.000 Thiên Lang quân đầu hàng bản vương, để tránh tăng thêm không cần thiết thương vong?" "Đầu hàng?" Đoan Mục Nhã trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ chế nhạo, "Ngươi không khỏi quá coi thường ta Thiên Lang quân tướng sĩ, cho là ta Thiên Lang quân đều là hạng người ham sống sợ chết sao?" Hứa Tú lại sờ lên cái cằm, từ chối cho ý kiến nói, "Vậy ngươi liền nhẫn tâm, nhìn xem cái này 50.000 Thiên Lang quân sắp đi vào trong hố lửa sao?" "Chưa chắc là hố lửa a." Đoan Mục Nhã ánh mắt đạm mạc nói, "Ngươi Bắc Lương Vương chỗ dựa vào, bất quá là cái kia Yến Vân thập bát kỵ cùng mãnh tướng Lữ Bố. Bây giờ, cái kia Yến Vân thập bát kỵ đã bị ngươi phái đi tạm giam tù binh, chỉ dựa vào một cái Lữ Bố, ngươi liền muốn diệt ta 50.000 Thiên Lang quân sao? Ngươi có phải hay không quá xem thường người? Ai nói cho ngươi, bản vương chỉ dựa vào Lữ Bố?" Hứa Tú cười, "Bản vương chỉ cấp ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi cái này 50.000 đại quân, như hiện tại không đầu hàng, liền triệt để không có cơ hội. Bọn hắn đều sẽ trở thành ta Bắc Lương quân gót sắt dưới vong hồn." Nghe được lời này, Đoan Mục Nhã không khỏi trái tim thổn thức. Chẳng lẽ lại, Hứa Tú thủ hạ, ngoại trừ Yến Vân thập bát kỵ cùng Lữ Bố, lại còn có chưa từng bại lộ đòn sát thủ? Cái này sao có thể? Cho dù là hạ hoàng, dưới trướng cũng tuyệt không có khả năng, cũng có khủng bố như thế đội hình. Nàng không tin, cái này nhất định là Hứa Tú muốn lừa nàng đi thu hàng cái này 50.000 Thiên Lang quân. Thật sự cho rằng nàng là kẻ ngu, sẽ lên loại này làm. Đoan Mục Nhã thái độ, lại đều tại Hứa Tú trong dự liệu. Cứ như vậy muốn dựa vào há miệng, thu phục 50.000 Thiên Lang quân, đó là người si nói mộng. Hứa Tú muốn hiệu quả, là triệt để đánh băng Đoan Mục Nhã lòng tin. Các loại 800 hám trận doanh ra sân, cùng Lữ Bố phối hợp, giết bạo cái kia 50.000 Thiên Lang quân thời điểm, Đoan Mục Nhã liền thấy hối hận. Lương Châu trên thành. Lúc này Quách Gia đang cùng Lâm Phi đứng tại trên đầu thành. Nhìn qua dưới thành lít nha lít nhít 50.000 đại quân. Lâm Phi đôi mắt đẹp bên trong đã tràn đầy vẻ lo lắng, địch nhân đem ngoài thành vây chật như nêm cối, trong thành chỉ có 5.000 binh mã, đi qua nhiều ngày thủ thành chiến đấu, đã đến cực hạn. Mấy ngày nay, nếu không phải Quách Gia mưu kế xuất hiện nhiều lần, nghị trăm phương ngàn kế chỉ hoãn quân địch thế công, Lương Châu thành sớm đã bị địch nhân công phá. Tại Thiên Lang quân sơ đến thời điểm, Quách Gia liền phái người tại Lương Châu trong thành, giải Thiên Lang quân sắp đổ thành tin tức, để dân chúng toàn thành, toàn đều hoảng loạn, đối Thiên Lang quân công thành mười phần sợ hãi. Sau đó, Quách Gia lại tại trong thành, động viên bách tính tham dự thủ thành. Trong thành cơ hồ tất cả nam đinh đều tham dự vào thủ thành chiến bên trong, có người, có lương ra lương, chưa từng có đoàn kết. Lúc này mới có thể duy trì ở cục diện. Quách Gia nói, "Lâm Phi nương nương chớ buồn, Bắc Lương Vương điện hạ đã tại hồi sư trên đường, chỉ cần hắn thuận lợi trở về, chúng ta liền có lực đánh một trận." Nghe nói lần này Thiên Lang quân dốc toàn bộ lực lượng, liền sợ Tú Nhi bên kia cũng bị Thiên Lang quân chia binh chặn đường, chưa hẳn có thể đuổi về được. Lâm Phi thở dài nói, một câu nói kia cũng là nói đến Quách Gia nghi ngờ trong lòng chỗ, tiến công Bắc Lương Thiên Lang quân chỉ có 50.000, nói rõ, cái này quyết không là Thiên Lang quân chủ lực, mà chỉ là trong đó một đường Thiên Lang quân mà thôi. Mà Hứa Tú đại quân, đến bây giờ đều còn không có trở về Bắc Lương, khẳng định cũng là đã gặp phải Thiên Lang quân chặn đường, càng nói không chừng là gặp Đoan Mục Nhã xuất linh Thiên Lang quân chủ lực. Nếu là như vậy, chỉ sợ Hứa Tú không những không cách nào hồi viên Bắc Lương, còn rất có thể lâm vào trong cuộc chiến. Đoan Mục Nhã có thể được xưng là Thiên Lang nữ chiến thần, tất nhiên là có chút thực lực. Bọn hắn đến cùng còn đánh giá thấp nàng này. Hiện tại xem ra, hắn cùng Bắc Lương Vương điện hạ một bước này, đi có chút quá gấp. Như thực sự không được, cũng chỉ có thể gấp điều mã siêu trở về. Bắc Lương là Hứa Tú căn cơ, nhất định phải bảo trụ. Về phần Vân Châu thành, có thể ngày sau lại lấy. Mà giờ khắc này, tại Lương Châu dưới thành, Thiên Lang quân đại tướng Tư Mã Nam nhìn lên trước mặt tòa này Lương Châu thành, thần sắc thì là mười phần nhẹ nhõm. Đoan Mục Nhã cho hắn 50.000 đại quân, mà phân phối nhiệm vụ của hắn liền là nho nhỏ một tòa Lương Châu thành mà thôi. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, nếu là hắn đều kết thúc không thành, còn làm cái gì tướng quân? Dứt khoát về nhà chồng chọn tính toán. Trước mắt Lương Châu trong thành chỉ có 5.000 quân coi giữ, đã bị hắn 50.000 đại quân vây khốn mấy ngày. Mặc dù trước mắt không có phá thành, nhưng hắn thấy Bắc Lương quân bất quá chỉ là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Trong vòng 3 ngày, hắn nhất định phá thành. Đến lúc đó, hắn muốn giết sạch cái này Lương Châu thành người, là chết đi nguyên hổ đại tướng quân báo thủ. Tư Mã Nam liếm liếm môi khô khốc, trong mắt tràn đầy tàn bạo chi sắc. Chương 33, hãm trận doanh đến, thương phấn Lữ Bố đúng lúc này. Một tên tiếu tham chạy như bay đến Tư Mã Nam trước mặt, ở người phía sau trước người nửa quỳ xuống. Tư Mã tướng quân, tại quân ta cánh trái, phát hiện có Bắc Lương quân binh ngựa. Người nói cái gì? Tư Mã Nam lập tức ngạc nhiên, có chút khó tin, Đoan Mục đại tướng quân chia ra 3 đường, mỗi một đường đều là ưu thế tuyệt đối, vì sao lại có Bắc Lương quân binh ngựa xuất hiện ở đây? Hắn biết rõ, tiến đánh Hoang Châu quân có 5 vạn nhân mã, mà Đoan Mục Nhã thì tự mình dẫn 150.000 chủ lực tiến về chặn đường Hứa Tú viện quân. Làm sao có thể còn sẽ có cá lọt lưới? Chẳng lẽ là Thương Châu 100.000 Bắc Lương quân từ bỏ tiến công Vân Châu, trở về Lương Châu? Nếu như là dạng này, vậy hắn coi như nguy hiểm. Tư Mã Nam trong nháy mắt liền kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tư Mã tướng quân yên tâm, cái này một chi Bắc Lương quân binh ngựa không nhiều, chỉ có hơn 10.000 người. Thiếu Tham gặp Tư Mã Nam dọa cho phát sợ, đội vàng giải thích nói, chỉ có hơn 10.000 người. Tư Mã Nam treo lấy một trái tim, lúc này mới lạc về tới trong bụng, xem ra không phải Thương Châu Mã Siêu quân hồi biên. Ngươi nói lời này là có ý gì? Loại bỏ Mã Siêu quân chép đường lui khả năng, Tư Mã Nam một giây sau liền lại bắt đầu chứa lên, liền xem như Thương Châu cái kia 100.000 Bắc Lương quân tới thì sao? bản tướng vừa vặn cùng một chỗ diệt bọn hắn, cho Nguyên Hổ đại tướng quân báo thù rửa hận. Tư Mã tướng quân nói cực phải. Tiếu Tham cũng lập tức đập lên Tư Mã Nam mông ngựa, chỉ tiếp chỉ hơn 10.000 binh, cho Tư Mã tướng quân nhét kẽ răng đều ngại không đủ. Sát thực không quá đủ. Tư Mã Nam hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên đối với bực này mông ngựa là tương đương hưởng thụ, bất quá đã đến đều tới, cái này hơn một vạn cái đầu người chiến công, ta liền thu nhận. Tư Mã Tung. Tư Mã Nam hét lớn một tiếng. Có mặt tướng. Một vị thể trạng cường tráng tướng lĩnh, dùng ngựa tiến lên. Người này chính là Tư Mã Nam đường đệ, cũng được xưng tụng là Thiên Lang trong quân một thành viên dũng tướng, lực to như trâu, làm một đôi tuyên hoa bữa, rất thụ Tư Mã Nam nể trọng. Mệnh ngươi dẫn theo binh 20.000, tiến về tiêu diệt cố này Bắc Lương biệt binh, không được sai sót. Tư Mã Nam phân phó nói. Tuân mệnh. Tư Mã Tung thanh âm to, lập tức liền nhấc lên một đôi tuyên hoa đại phủ, mang 20.000 binh mã, hướng đại quân cánh trái đánh tới. Còn lại tướng sĩ, theo ta công thành. Tại chia binh 20.000 đối phó Hứa Tú viện binh về sau, Tư Mã Nam cũng tiếp tục chỉ huy còn lại 30.000 đại quân tiến đánh Lương Châu thành. Hiện tại hắn liền muốn hai nở hoa, đem viện binh cùng nội thành quân coi giữ hai tay cùng một chỗ bắt, cùng một chỗ cho nó đều tiêu diệt. Tại Đoan Mục tướng quân trước mặt hung hăng biểu hiện một phen, gặp 20.000 Thiên Lang quân đánh tới, Hứa Tú lại không chút hoang mang, nhìn về phía một bên Lữ Bố, Phụ Tiên. Có mặt tướng. Lữ Bố lập tức tiến lên. Hứa Tú thản nhiên nói, bản vương cho ngươi 800 dũng sĩ, hạn ngươi hai canh giờ bên trong, đem địch tướng đầu lâu cho bản vương mang về. Một bên Đoan Mục Nhã nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại, nhưng trong lòng có chút hỏa khí. Chỉ là 800 người, liền muốn đánh bại nàng 20.000 Thiên Lang quân, còn hạn hai canh giờ bên trong. Mặc dù có Lữ Bố là đại tướng, Hứa Tú không khỏi quá mức cuồng vọng. Nàng ngược lại muốn xem Hứa Tú như thế nào tại hai canh giờ bên trong, lấy chỉ là 800 người đánh tan 20.000 Thiên Lang quân. Tuân mệnh. Lữ Bố căn bản bất kỳ chần chờ, liền lập tức chuẩn bị xuất trận, mặt tướng lập tức điểm 800 binh mã xuất trình. Nào có thể đoán được, Hứa Tú lại khoát tay áo, nói, không cần điểm binh, bản vương đã vì ngươi chuẩn bị 800 trọng giáp tinh binh. 800 trọng giáp tinh binh. Lữ Bố ngạc nhiên, làm sao? Ngay tại cái kia. Hứa Tú đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Tất cả mọi người đều là hướng phía một cái kia phương vị nhìn lại. Chỉ thấy, kịch liệt tiếng vó ngựa truyền vang mà đến, nhấc lên ngập trời bụi mù, tại cái kia giữa tầm mắt, nghiêm nhiên là có một chi trọng giáp kỵ binh, chính hướng về bọn hắn vội vàng chạy tới. Cái này một chi kinh khủng kỵ binh, mặc dù chỉ có 800 người, nhưng lại phảng phất có được 8.000 người khí thế, những nơi đi qua, đất rung núi chuyển, tựa như từng đầu xuất lồng mạnh thú. Quả nhiên là tinh nhuệ chi sư. Liền ngay cả Lữ Bố, tại nhìn thấy cái này 800 hám trận doanh trong mắt, đều là hai mắt sáng lên, cả người trở nên thập phần hưng phấn bắt đầu. Cái này một chi 800 người thiết kỵ, phản phất chính là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng, thích hợp làm thân binh của hắn bộ đội. Trực tiếp thôi động tọa hạ ngựa xích thố, Lữ Bố phản phất thoáng hiện đồng dạng, xuất hiện ở hám trận doanh phía trước. Một cỗ kinh khủng uy áp lập tức từ Lữ Bố trên thân phóng xuất ra. Từ giờ trở đi, ta Lữ Bố chính là các ngươi thống soái. Lữ Bố trực tiếp một tiếng lôi đình hét lớn, để cái kia 800 hám trận doanh chiến sĩ toàn bộ gấp ngừng lại, mặc dù bọn hắn có vô kiên bất tồi ý chí, nhưng là tại gặp được Lữ Bố cái này một vị vô song phi tướng thời điểm, vẫn là lòng mang kính sợ. Nhân trung Lữ Bố, ngựa bên trong xích thỏ. Không nói đến thực lực, chỉ là bộ này bề ngoài cũng đủ để chấn nhiếp ngàn vạn binh mã. Huống chi, hám trận doanh vốn là Lữ Bố dưới trướng tinh binh. Cho dù bọn hắn đã toàn bộ bị hệ thống tẩy não, nhưng giờ khắc này ở gặp được Lữ Bố thời điểm, vẫn có loại phát ra từ thực chất bên trong tán đồng. Điện hạ, chi này tinh binh, nhưng có danh hảo. Lữ Bố xa xa nhìn về phía Hứa Tú, do hỏi: "Hám trận doanh?" Hứa Tú thản nhiên nói: "Hám trận doanh." Lữ Bố đồng tử đột nhiên co rụt lại, phản phất có hai đám lửa đang thiêu đốt, tên rất hay. Cùng lúc đó, cái kia 800 hám trận doanh tướng sĩ cũng là cao giọng nói, công kích chi thế, chỉ có tiến không có lùi. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Lữ Bố ánh mắt càng hưng phấn, giờ phút này chiến y giá trị đã là hoàn toàn kéo căng, phương thiên họa kích hất lên, mũi kích trực chỉ cái kia 20.000 Thiên Lang quân, hám trận doanh, theo ta công kích, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nói xong, liền theo cái kia 800 hám trận doanh ngang nhiên giết ra, tựa như một đạo tia chớp màu đen. Gặp Lữ Bố cùng 800 hám trận doanh mạnh mẽ đâm tới mà đến, cái kia Tư Mã Tung sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Mới còn nắm vững thắng lợi hắn, tại nhìn thấy Lữ Bố cùng sau người 800 hám trận doanh lúc, nội tâm lại sinh ra một tia dao động. Tư Mã tướng quân không cần kinh hoàng, địch quân bất quá 800 người mà thôi. Tựa hồ là nhìn ra Tư Mã Tung bối rối, một bên phó tướng đội vàng nhắc nhở, mới chỉ là 800 người. Tư Mã Tung lúc này mới thở dài một hơi, ánh mắt lập tức gầm trầm xuống, mới 800 người, liền dám đối hai vạn của ta đại quân chính diện công kích. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Các minh đệ, hai cánh tản ra, đem cái này 800 người cho ta bao hết, một tên cũng không để lại. Căn cứ hắn chiến trường kinh nghiệm, cái này 800 người hẳn là đợt thứ nhất công kích đội cảm tử, nếu quả thật để cái này 800 đội cảm tử sẽ rách hắn cái này 20.000 đại quân trận hình, cái kia đến tiếp sau chỉ sợ cũng không ổn. Mà chỉ muốn giết sạch cái này 800 đội cảm tử, áp chế quân địch sĩ khí, như vậy một trận chiến này liền có thể vững vàng cầm xuống. Mắt thấy dưới trướng 20.000 đại quân, đối Lữ Bố cùng 800 hám trận doanh dần dần hình thành vây quanh chi thế, Tư Mã Tung trên mặt cũng là nổi lên một vòng 10 phần nụ cười sảng lạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thanh này hẳn là ổn. Chương 34, mãnh liệt hổ vào bầy dê, nhưng là rất nhanh Tư Mã Tung liền ý thức được sai lầm của mình. Với lại, sai rất thái quá. Lữ Bố một cây phương thiên họa kích không đâu địch nổi, một kích bổ ra, phía trước mặt đất trực tiếp bị đẩy ra một đầu rãnh sâu hoắm, mười mấy tên Thiên Lang quân tướng sĩ lọt vào dây lát dây. trận hình trực tiếp vỡ ra. 800 hám trận doanh lập tức tựa như là tham lam đàn sói đồng dạng, thuận quân trận vết nước, tiến vào 20.000 thiên lang quân binh ngựa bên trong. Liên phảng phất là vọt vào bầy cừu bên trong. Hám trận doanh những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, thiên lang quân tướng sĩ, huyết nhục văng tung tóe, chạm vào tức tử. Bất quá một phút thời gian, Lữ Bố cùng 800 hám trận doanh liên phảng phất một trận màu đen như vòi rồng, từ thiên lang quân đại trận bên trong quét sạch mà qua. Lưu lại một đạo huyết nhục trường hạ. Chạy a. Đám gia hỏa này không phải người, là dã thú. 20.000 thiên lang quân, không tới thời gian một phút, liền bị Lữ Bố xuất linh 800 hám trận doanh triệt để giết băng, đào binh càng ngày càng nhiều, bắt đầu toàn tuyến sập bàn. Làm sao có thể? Lúc này Đoan Mục Nhã đã là một mặt si ngốc nhìn qua phía trước thiên về một bên chiến trường, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. 20.000 đại quân, vậy mà để 800 người cho sinh sinh giết sập. Cái này 800 hám trận doanh, ở đâu là 800 người, rõ ràng liền là 800 đầu hổ lang. Mặc dù bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến, cố gắng không bằng Yến Vân Thập Bát Kỵ, nhưng bọn hắn người càng nhiều a. 800 hám trận doanh đã là một chi tiểu quy mô quân đội, trên chiến trường lực sát thương so với Yến Vân Thập Bát Kỵ, thậm chí càng kinh khủng. Nguyên lai, Hứa Tú còn có dấu như thế một chi đáng sợ quân đội, cho nên mới có thể thông dong như vậy đem Yến Vân Thập Bát Kỵ an bài đi, sau đó cười mỉm để nàng đi hàng phục 50.000 thiên lang quân. Tiểu tử này, cũng không phải là đang đặt mình, mà là, thật có lấy diệt đi 50.000 thiên lang quân thực lực cùng lực lượng. Giờ phút này, Đoan Mục Nhã trên mặt đã là tràn đầy đắng chát. Nàng đến cùng, đối đầu là như thế nào một địch nhân a? Rút lui, mau bỏ đi. Mắt thấy đại quân đã bị giết đến sập bàn, Tư Mã Tung trên mặt cũng đã là bị một tia nồng đậm sợ hãi thay thế. Không đánh được, căn bản không đánh được. Tư Mã Tung hoảng hốt chạy bừa, đang muốn quay đầu đường cái, nhưng không ngờ còn tại ngoài mấy chục thước Lữ Bố, đột nhiên cả người lẫn ngựa, từ tại chỗ nhảy lên thật cao, lại bay lên cao mười mấy mét, vượt qua đông đảo tiểu binh, xuất hiện ở Tư Mã Tung đỉnh đầu giữa không trung. Một kích, ngang nhiên đánh xuống. Không. Tư Mã Tung chỉ cảm thấy một đạo bóng ma bao phủ tới, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy đến Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố, đã là một kích đối hắn ngang nhiên đánh xuống. Răng rác một tiếng, Tư Mã Tung cả người lẫn ngựa bị đánh trở thành hai đoạn, nội tạng ruột chảy đầy đất. Tư Mã tướng quân nhìn thấy bị một kích chém thành hai khúc Tư Mã Tung, trung quanh thiên lang quân tướng sĩ tâm cũng là lập tức lạnh một nửa, không nghĩ tới thiên sinh thần lực, lực to như châu Tư Mã Tung, thế mà cũng tại Lữ Bố dưới tay đi bất quá một chiêu. Người này đến tột cùng là người hay quỷ? Gặp thiên lang quân đã toàn tuyến tan tác, Hứa Tú cũng là hướng về phía đại quân vung tay lên, ra hiệu Bắc Lương quân toàn quân để lên, quét sạch chiến trường. Mà lúc này Tư Mã Nam còn đang chỉ huy đại quân công thành, một mặt hăng hái, thần sắc sục sôi. Giữa tầm mắt Lương Châu thành đã có bao nhiêu chỗ tưởng thành bị công phá, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua mấy canh giờ liền có thể thuận lợi phá thành. Công chiếm Lương Châu đầy trời đại công là ta Tư Mã Nam. Tư Mã Nam một mặt cuồng hỉ, cái này Lương Châu thành thế nhưng là cái kia Bắc Lương vương Hứa Tú hao hổ, giảng đạo lý, nương tựa theo công chiếm Lương Châu thành công lao, hắn hẳn là có thể quan thăng một cấp. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến một đạo chấn tiên tiếng la giết. Tư Mã Nam vội vàng quay đầu, lại nhìn thấy Lữ Bố đã xuất lĩnh 800 hám trận doanh, đang từ hắn phía sau cái mông giết tới đây. Tình huống như thế nào? Tư Mã Nam sắc mặt đột nhiên biến đổi, địch nhân giết thế nào đến nơi này? Tư Mã Tung đâu? Hắn rõ ràng phái Tư Mã Tung xuất 20.000 binh mã xuất chiến, làm sao còn đem địch nhân đem thả đến đây? Tư Mã Tung tiểu tử kia, làm ăn gì? Tư Mã Nam tướng quân, việc lớn không tốt. Đúng lúc này, một tên chật vật đến cực điểm thiên lang quân tướng lĩnh, tựa như chó nhà có tang, vội vàng chạy tới Tư Mã Nam trước mặt, Tư Mã Tung tướng quân hắn, toàn quân bị diệt. Ngươi nói cái gì? Tư Mã Nam mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bất khả tư nghị nói, cái này sao có thể? Tư Mã Tung thế nhưng là mang theo 20.000 binh mã, nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt. Địch nhân không phải hơn 10.000 binh mã sao? 20.000 đánh 10.000, như thế ưu thế thật lớn, thế mà còn để cho địch nhân cho toàn quân bị diệt. Đây là người bình thường có thể đánh ra cầm. Nhưng mà lấy hắn đối Tư Mã Tung hiểu rõ, hắn người đường đệ này, hẳn là không như thế đồ ăn mới đúng à? Địch quân có 800 đội cảm tử, dũng mãnh vô cùng, tăng thêm dẫn đầu Lữ Bố, một cây phương thiên hỏa kích không người có thể địch, Tư Mã Tung tướng quân 20.000 đại quân, không đến một phút liền hỏng mất. Tên kia thiên lang quân tướng lĩnh một mặt đau lòng nói. Tư Mã Nam nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, trầm giọng nói, bọn hắn có đội cảm tử, chẳng lẽ chúng ta thiên lang quân liền không có đội cảm tử? Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tổ chức 1.000 người đội cảm tử cùng bọn hắn làm. Vâng. Tại Tư Mã Nam mệnh lệnh dưới, thiên lang quân bên này cũng rất nhanh tổ kiến ra 1.000 người đội cảm tử, chuẩn bị cùng Lữ Bố hãm trận doanh chính diện va vào. Nhưng mà chi này ngàn người đội cảm tử mới vừa vận tổ kiến đi ra, liền xông lên phía trước muốn cùng hãm trận doanh ganh đua cao thấp. Sau một khắc, liền tựa như trứng gà đụng tại trên tảng đá, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chảy đầy đất. Con này ngàn người đội cảm tử, ngay cả một chút xíu bọt nước đều không có thể nhấc lên đến, liền bị Lữ Bố cùng hãm trận doanh giết đến thất điên bắt đảo, kêu cha gọi mẹ. Từng cái, nhanh chân liền chạy. Đều cho láo tử dừng lại, không cho phép chạy. Tư Mã Nam sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, đội cảm tử của mình cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, cái này khiến hắn một gương mặt mò hướng chỗ nào đặt. Thế nhưng, loại này trong lúc mấu chốt, ai lại sẽ nghe hắn? Mọi người đều hận không thể để cha mẹ cho mình nhiều sinh hai cái đùi. Đốc chiến đội, gặp đội cảm tử đã trở thành trò cười, Tư Mã Nam cũng là giận không kèm được, ai dám làm đạo binh, lập trảm bố xá. Tiếng nói vừa ra, một loạt đao phủ thủ nhanh chân đi ra, đối người đạo binh này liền là một trận cùng chặt, muốn thông qua quân chức lập uy, đến ngăn cản binh sĩ chạy trốn. Nhưng là, Tư Mã Nam nhưng vẫn là coi thường Thiên Lang quân đối hãm trận doanh sợ hãi. Đào binh chẳng những không có bị ngăn chặn, ngược lại cùng đốc chiến đội giết ở cùng nhau, dẫn phát Thiên Lang trong quân hỗn loạn tương mừng. Vô luận Tư Mã Nam tại vậy như thế nào gọi, đều đã không làm nên chuyện gì. Mà Hứa Tú cùng Đoan Mục Nhã hai người, giờ phút này đang tại cách đó không xa, đem cái này Thiên Lang quân loạn tượng đều xem ở trong mắt. Đoan Mục tướng quân, ngươi như hiện tại cầu bản vương có thể cân nhắc lưu ngươi những cái kia bộ hạ cũ một cái mạng nhỏ. Hứa Tú cười như không cười nhìn xem Đoan Mục Nhã, nếu không, mặc cho Tử Lữ bố cùng hãm trận doanh đại khai sát giới, chỉ sợ một người sống cũng sẽ không lưu lại. Chương 35, Đoan Mục tướng quân, ngài đã đầu Bắc Lương. Hứa Tú ngữ khí mười phần bình thản, trên mặt thậm chí còn treo vẻ tươi cười. Nhưng theo Đoan Mục Nhã, cái này lại tựa như nụ cười của ác ma. Nàng bây giờ là chân chính trên ý nghĩa minh bạch trước mắt cái này vị trẻ tuổi chỗ kinh khủng. Với lại, nàng cũng rõ ràng Hứa Tú cũng không phải đang hù dọa nàng. Lữ bố cùng hãm trận doanh hoàn toàn có thực lực này. Hiện tại Thiên Lang quân đại khái còn có 20.000 tàn chúng. Nói cách khác, chỉ cần nàng mới mở miệng, cái này hai vạn người cũng không cần chết, cố gắng liền có thể được cứu vớt. Đoan Mục Nhã nội tâm lập tức vùng vẫy bắt đầu. Nàng từ trong đáy lòng là không muốn hướng Hứa Tú vị này cựu địch túi đầu. Nhưng là những này Thiên Lang quân binh ngựa, nhưng lại đều là nàng đã từng mang qua tướng sĩ, phía sau là 20.000 cái gia đình, nàng thực sự không đành lòng nhìn xem cái này hai vạn người cứ như vậy bị tàn sát. Tại đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Đoan Mục Nhã cuối cùng vẫn hướng Hứa Tú chắp tay, trầm giọng nói, khẩn cầu Bắc Lương Vương điện hạ lưu những này các tướng sĩ một cái mạng. Đoan Mục tướng quân, quả nhiên là thương lính như con mình. Hứa Tú nụ cười trên mặt càng sáng lạ lên, đã ngươi lời nói đều đã nói đến mức này, bản vương lại có thể không nể mặt mũi. Bất quá, bọn hắn đến tột cùng có thể hay không sống, vẫn phải nhìn Đoan Mục tướng quân ngươi tiếp xuống biểu hiện. Nếu là Đoan Mục tướng quân ngươi không thể để cho bọn hắn bỏ vũ khí xuống, như vậy bản vương liền xem như muốn tha thứ bọn hắn, cũng là hữu tâm vô lực à. Đoan Mục Nhã nghe vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi biến sắc, Hứa Tú đây là muốn cho nàng ra mặt, đi quên vậy còn giữ lại Thiên Lang quân đầu hàng. Đoan Mục tướng quân, cái này hai vạn người sinh tử, coi như toàn thao tại tay ngươi. Hứa Tú lại bắt đầu miệng áo, bản vương người này luôn luôn là trạch tâm nhân hậu, lòng mang thương sinh, thật sự là rất muốn để lại cái này hai vạn người tính mệnh nha. Hứa Tú lời này hoàn toàn chính xác không nói giả, thật sự là hắn là nghĩ nhiều chừa chút người sống, chiêu hàng cái này hai vạn người, mặc dù không thể trực tiếp hợp nhất, nhưng kéo đi khai khẩn đất hoang, về phía sau phương đồn điện vẫn là rất thơm. Ta đi. Đoan Mục Nhã thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh, nội tâm thì tối tối thở dài một hơi, nàng đều đã là Hứa Tú tù nhân, cùng một người chết không hề khác gì nhau, còn có cái gì tôn nghiêm có thể nói. Huống chi một trận chiến này đã hết thể đều kết thúc, có thể cứu cái này hai vạn người tính mệnh cũng coi là làm việc thiện tích đức. Huống chi nàng làm lần này Thiên Lang quân chủ soái, đối với lần này chiến bại chịu chủ yếu nhất trách nhiệm, không nên để nhiều người như vậy vì nàng thất bại dùng tính mệnh tới trả tiền. Gặp Đoan Mục Nhã gật đầu đáp ứng, Hứa Tú khoe miệng cũng là bỗng nhiên nhấc lên một vòng đường cong, xem ra mục đích của hắn đã đạt tới. Đoan Mục Nhã vị này Thiên Lang nữ chiến thần đã bị hắn hoàn toàn đánh sụp đấu trí, khoảng cách triệt để thu phục nàng này cũng không xa. Mà lúc này Tư Mã Nam đã lâm vào tuyệt cảnh, vinh bại đã thành kết cục đã định. Đoan Mục tướng quân, bản tướng xin lỗi ngươi. Tư Mã Nam rút ra bội kiếm, liền muốn tại chỗ tự vẫn tạ tội. Đúng lúc này, một vị phó tướng chạy tới, vội vã nói, Tư Mã tướng quân, Bắc Lương quân phái người tới khuyên hàng. Chiêu hàng. Tư Mã Nam sầm mặt lại, ngươi thấy ta giống là sẽ đầu hàng người sao? Ta Tư Mã gia thời đại trung lương, là Thiên Lang hoàng triều cúc cung tận tụy, sông pha khói lửa, há có thể sẽ đầu hàng địch? Tư Mã Nam. Nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc nữ tử thanh âm lại từ nơi không xa truyền tới. Đạo này thanh âm làm sao nghe được như thế quân hay? Một giây sau, phía trước binh mã tản ra ra một con đường dẫn, một tên mang theo giữ tợn mặt nạ quỷ bóng người từ đó chậm bước ra ngoài. Làm Tư Mã Nam nhìn thấy tên này mặt quỷ nữ tử chốc lát, một cái miệng cũng là đã trương thành đó chữ hình. Bưng Đoan Mục Nhã đại tướng quân. Tư Mã Nam trong mắt kém chút rơi ra, người trước mắt này không là người khác, lại đúng là bọn họ Thiên Lang quân chủ soái, Thiên Lang nữ chiến thần Đoan Mục Nhã. Ngài không phải xuất lĩnh 150.000 đại quân đi chặn đường cái kia Bắc Lương Vương Hứa Tú sao? Ngươi làm sao lại tại Bắc Lương trong quân? Hắn không có hoa mắt ta. Đoan Mục Nhã như thế nào là từ Bắc Lương trong quân đi tới? 150.000 đại quân đã toàn quân bị diệt. Đoan Mục Nhã nặng nề mà thở dài một hơi, hiện tại ta cũng bất quá chỉ là Bắc Lương quân tù binh thôi. Cái gì? Kiểm 150.000 đại quân đã không có? Tư Mã Nam trợn mắt hốt mồm. Hắn xuất lĩnh 50.000 đại quân đại bại nơi này, hắn cho là mình đã đủ thức ăn, lại không nghĩ rằng Đoan Mục Nhã vị này Thiên Lang nữ chiến thần cũng đánh ra gần giống như hắn chiến tích, thậm chí càng đồ ăn. Cái này khiến Tư Mã Nam tâm tình trong nháy mắt dễ chịu rất nhiều. Xem ra hắn lãnh binh trình độ cùng Đoan Mục Nhã cũng không kém được nhiều thiếu. Không phải hắn đồ ăn, mà là địch nhân quá mạnh. Đoan Mục Nhã một mặt vẻ xấu hổ, Tư Mã Nam bây giờ đại thế đã mất, không cần làm vô vị chống lại, đầu hàng đi. Gặp Đoan Mục Nhã thế mà chiêu hàng mình, Tư Mã Nam mặt lộ vẻ dị sắc. Đoan Mục tướng quân, chẳng lẽ ngươi đã đầu Bắc Lương? Đoan Mục Nhã lắc đầu, ta chỉ là không muốn nhìn thấy cái này 20.000 Thiên Lang quân tướng sĩ vô vị chết thảm. Ngạch. Tư Mã Nam sạm mặt lại, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Bất quá khi nhìn đến Đoan Mục Nhã trong nấy mắt, Tư Mã Nam nguyên bản định tự sát ý nghĩ lại phát sinh dao động. Liên thân là Thiên Lang nữ chiến thần Đoan Mục Nhã đều đầu hàng Bắc Lương, hắn loại tiểu nhân vật này còn muốn lấy tự sát đền nợ nước, còn tự sát quặp lông a? Tư Mã Nam nghiêm trang nhẹ gật đầu, Đoan Mục tướng quân ngươi là chủ soái, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, mặt tướng đương nhiên nghe ngươi. Các huynh đệ, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, chớ có lại làm vô vị chống cự. Tại Tư Mã Nam hiệu triệu dưới, vậy còn dư lại 20.000 thiên lang quân, cũng là nhao nhao ném hạ vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất, hướng Bắc Lương quân đầu hàng. Tư Mã Nam bản thân thì giơ cao cờ trắng, đã đi theo Đoan Mục Nhã, đi tới Hứa Tú trước mặt. Bái kiến Bắc Lương vương. Tư Mã Nam thần thái cung kính, hướng phía Hứa Tú không mình hành lễ. Dù sao tiếp xuống hắn có thể hay không mạng sống, đều xem vị này Bắc Lương vương tâm tình. Bắc Lương vương, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, chiêu hàng Tư Mã tướng quân. Đoan Mục Nhã mặt không thay đổi nói, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho cái này 20.000 người một con đường sống. Yên tâm. Hứa Tú khoát tay áo, bản vương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Không riêng gì cái này 20.000 người, còn có Vân Châu thành cái kia 30.000 tù binh, bản vương hắn cũng sẽ thích đáng an trí. Vân Châu thành tù binh. Đoan Mục Nhã tựa hồ nghe ra có cái gì không đúng, lập tức cả kinh nói, ngươi khi nào đem Vân Châu thành dẹp xong? Hứa Tú lại cười nhạt nói, ta từ cái kia 40.000 tù binh bên trong, chọn lựa ra 5.000 quy hàng người, để bọn hắn tiến về Vân Châu thành, mặc vào thiên lang quân áo giáp, lão xưng là ngươi Đoan Mục Nhã điều động hồi viên Vân Châu viện quân, tùy tiện lừa gạt mở Vân Châu thành đại môn. Mã Siêu xuất lĩnh 100.000 Bắc Lương quân, không cần tốn nhiều sức, liền công chiếm Vân Châu thành. Hiện tại, Vân Châu nội thành số lớn lương thảo cùng vật liệu quân nhu đều đã là ta Bắc Lương. Chương 36, thánh chỉ đến. Nghe được lời này, Đoan Mục Nhã cùng Tư Mã Nam sắc mặt hai người, lập tức liền khó coi bắt đầu. Bọn hắn biết, Hứa Tú nói rất có thể là thật. Bởi vì ngay cả Đoan Mục Nhã đều trở thành Bắc Lương quân tù binh. Cái kia 40.000 thiên lang quân tù binh, chỉ sợ sớm đã mất đi đầu trí. Có 5.000 người nguyện ý bị Bắc Lương quân hợp nhất, cũng không kỳ lạ. Mà Vân Châu thành bên kia, lọt vào Mã Siêu 100.000 Bắc Lương quân tấn công mạnh, khẳng định đã là lâm vào khổ chiến, đã sớm ăn không tiêu. Nhìn thấy cái này 5.000 biệt quân, lại là người trong nhà, chỉ sợ cũng không có nhiều làm phòng bị, tự nhiên là bị nhẹ nhõm tập thành trì. Ngay cả Vân Châu thành cũng đình trệ. Đoan Mục Nhã cười khổ một tiếng. Lần này, nàng xem như bị bại triệt để, thất bại thảm hại. Cái gì thiên lang nữ chiến thần, đơn giản liền là chuyện tiểu lâm. Đoan Mục Nhã tự giễu cười một tiếng, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng trước kia tất cả thắng lợi thêm bắt đầu, đều chống cự không nổi lần này từ đầu đến đuôi đại bại. Nào có thể đoán được, Hứa Tú lại cười mỉm nói, thua với bản vương, không tính mất mặt. Đoan Mục Nhã khẳng định không có kém như vậy, đối phương đã từng cũng là quát tháo phong vân danh tướng, ai bảo nàng đụng phải chính mình cái này treo so đâu. Mặc cho ngươi một trận thao tác mãnh liệt như hổ, cũng không thể lại là treo so đối thủ. Đoan Mục Nhã. Mà lúc này, Hứa Tú cũng là một mặt trịnh trọng nhìn xem cái sau, ngươi có thể nguyện thần phục bản vương. Ngươi giết ta đi. Đoan Mục Nhã lắc đầu, ta như đầu hàng địch, thiên lang hoàng đế tất tru ta cả nhà. Cái kia cũng không cần công khai ném, tối ném không được sao? Hứa Tú nói. Như thế nào tối ném? Đoan Mục Nhã nhíu mày. Thiên Lang chiến thần Đoan Mục Nhã sớm đã tại đại chiến bên trong bỏ mình. Hứa Tú nói, hiện tại đứng trước mặt ta, gọi là Nhã Nhi, chỉ là Bắc Lương vương bên người, một vị phổ thông thị nữ. Đoan Mục Nhã nghe rõ, Hứa Tú đây là muốn để nàng mai danh nhận tích, ném đi thân phận của Đoan Mục Nhã, làm ra hỏa này thị nữ. Cứ như vậy, đã có thể giữ được tính mạng, cũng sẽ không liên lụy gia tộc. Đích thật là vẹn toàn đôi bên. Thế nhưng, ngươi tại sao lại coi là ta sẽ làm thị nữ của ngươi? Đoan Mục Nhã ánh mắt đạm mạc nói, bởi vì bản vương biết, ngươi là một cái có dã tâm nữ nhân. Hứa Tú sờ lên cái cằm, cười mỉm nói, ngươi quyết sẽ không cam lòng, liền lấy loại này sỉ nhục phương thức, xóa tên khỏi thế gian. Cái kia không phải đâu. Đoan Mục Nhã nhìn chăm chú Hứa Tú, nói, ta chẳng lẽ còn có xoay người cơ hội sao? Đương nhiên là có. Hứa Tú nhẹ gật đầu, chỉ cần ngươi gia nhập bản vương dưới trướng, từ đó là bản vương hiệu lực, ngày sau thành tựu, há lại sẽ cực hạn tại cái này nhỏ nhỏ thiên lang hoàng triều một góc nhỏ. Một tháng. Hứa Tú hướng Đoan Mục Nhã đưa ra một đầu ngón tay, trong một tháng, ta tất công diệt thiên lang hoàng hướng. Đến lúc đó, ngươi muốn gọi về Đoan Mục Nhã, còn tiếp tục bảo ngươi Nhã Nhi, đều ngươi cứ tự nhiên. Một tháng, công diệt thiên lang hoàng hướng. Câu nói này, cỡ nào chi cuồng vọng. Nếu đổi lại là người khác, Đoan Mục Nhã nhất định sẽ cảm thấy, người này điên rồi. Nhưng là, lời này là từ Hứa Tú miệng bên mới trong nói ra, nàng lại cũng không cảm thấy cuồng. Lấy Hứa Tú bây giờ dưới trướng biểu hiện ra kinh khủng đội hình, một tháng công diệt thiên lang hoàng triều, có lẽ thật không phải trò đùa. Mà đây cũng là nàng duy nhất sinh lộ. Lấy Đoan Mục Nhã chi thông minh, tự nhiên biết, nếu như nàng dám cự tuyệt Hứa Tú, như vậy chờ đãi nàng, hẳn là một con đường chết. Hứa Tú không có khả năng lại cùng nàng phế nhiều lời như vậy. Hứa Tú sở dĩ hiện tại còn nguyện ý cho nàng cơ hội, có lẽ vẫn là xem ở nàng tiên lang nữ chiến thần tên tuổi bên trên, xuất phát từ quý tài mục đích, muốn đưa nàng thu nhập dưới trướng. Trừ cái đó ra, Đoan Mục Nhã thực sự không rõ, mình còn có cái gì hắn giá trị của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Đoan Mục Nhã lập tức hít sâu một hơi, sau đó hướng phía Hứa Tú không mình hành lễ, Nhã Nhi, bái kiến điện hạ. Rất tốt. Hứa Tú trên mặt, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, cái kia từ giờ trở đi, ngươi liền muốn vứt bỏ thân phận của Đoan Mục Nhã, trở thành bản vương thị nữ. Không có vấn đề. Đoan Mục Nhã đạt đến bước tay. Không phải liền là làm cái thị nữ sao? Thị nữ chỉ là cái tên tuổi. Hứa Tú tổng sẽ không phải thật coi nàng là thị nữ làm, để nàng bưng trà đổ nước, thiếp thân phục thị à? Không thể nào. Nhưng mà nàng còn đánh giá thấp Hứa Tú. Dựa theo Hứa Tú ý nghĩ, thị nữ là làm gì? Vậy thì phải là động phòng nha đầu, cho chủ nhân làm ấm giường dùng. Buổi tối hôm nay, hắn liền chuẩn bị mở con trai, để Đoan Mục Nhã thực hiện một cái thị nữ chức trách. Hứa Tú khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười xấu xa. Tại hợp nhất 20.000 tiên lang quân hàng binh về sau, Bắc Lương nguy cơ triệt để giải trừ. một trận chiến này cũng là tuyên cáo triệt để lắng lại. Hứa Tú mang theo Đoan Mục Nhã, Lữ Bố cùng 800 hám trận doanh tiến nhập Lương Châu trong thành. Nhìn thấy Hứa Tú sau lưng Lữ Bố cùng 800 hám trận doanh tướng sĩ, Quách Gia trên mặt nhịn không được nổi lên một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Không nghĩ tới Bắc Lương Vương điện hạ đi ra ngoài một chuyến, trở về vậy mà bên người lại tăng thêm nhiều như vậy tinh binh cường tướng, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ, đến cùng là làm sao làm được? Vậy mà có đáng sợ như vậy nhân cách bị lực. Quách Gia chỉ là cảm khái một lát, liền lập tức đi xuống thành đến, đi tới Hứa Tú trước mặt. Điện hạ. Quách Gia hướng Hứa Tú không mình hành lễ, giới thiệu một chút. Hứa Tú chỉ bên người Lữ Bố, vị này là Lữ Bố, bản vương dưới trướng mới thêm một viên đại tướng. Sau đó vừa chỉ Đoan Mục Nhã, vị này là Nhã Nhi, bản vương tân tu thị nữ. Thị nữ. Quách Gia nhìn xem mang theo mặt nạ quỷ Đoan Mục Nhã, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Thân là Bắc Lương quân sư, Quách Gia làm sao có thể không nhận ra Đoan Mục Nhã? Thiên Lang nữ chiến thần, nghe đồn chính là mỹ nhân tuyệt thế, lâu dài mang theo một trương giữ tận mặt nạ quỷ, Quách Gia khi nhìn đến Đoan Mục Nhã chốc lát, liền đã biết ra thân phận của đối phương. Bắc Lương Vương điện hạ, thế mà đem vị này Thiên Lang hoàng triều nữ chiến thần thu làm thị nữ. Lấy thân phận của Đoan Mục Nhã, sao có thể sẽ tùy tiện chịu thiệt người khác? Chớ nói chi là làm thị nữ. Điện hạ, đến tột cùng là làm sao làm được? Trong lòng tại nhắc lên một trận kinh đảo hải lãng về sau, Quách Gia trên mặt liền nổi lên nồng đậm vẻ khâm phục. Điện hạ, thật là chúng ta mẫu mực a. Hắn Quách Gia vẫn là trong đời lần thứ nhất như thế bội phục một người. Vị này là Quách Gia, bản vương quân sư. Nghe xong Hứa Tú giới thiệu, Đoan Mục Nhã cũng là nghiêm túc đánh giá Quách Gia. Hứa Tú sở dĩ có thể nhanh như vậy bậc khởi, hiển nhiên phía sau màn nhất định phải có một vị cố vấn, xem ra trước mắt người trẻ tuổi này liền là Hứa Tú cố vấn. Có thể làm cho Hứa Tú trong thời gian thật ngắn, từ một cái hào không có căn cơ Bắc Lương Vương phát triển đến bây giờ có được bốn châu chi địa, binh mã mười mấy vạn một vị phiên vương, cái này Quách Gia chỉ sợ tuyệt không phải hời hợt hạng người. Thánh chỉ đến, ngay tại Hứa Tú mới trở lại Lương Châu thành không bao lâu, một đạo vị được tiếng nói lại đột nhiên tại trong thành vang lên bắt đầu. Sau đó Hứa Tú liền nhìn thấy một vị khí tức hùng hồn, tóc bạc đồng nhan lao thái giám xuất hiện ở Lương Châu nội thành. Người này chính là hạ hoàng bên người hồng nhân Ngụy Công Công. Với lại cái này Ngụy Công Công còn là một vị nhất phẩm đại tông sư. Chương 37, về đế đô trước an bài Bắc Lương Vương tiếp chỉ. Ngụy Công Công thân ảnh sừng sững phản xệ ở trên tường thành, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Hứa Tú, một bộ cao nhân phong phạm diễn xuất. Nhi thần tiếp chỉ. Hứa Tú quỳ trên mặt đất, lông mày lại không khỏi nhíu một cái. Lúc này hạ hoàng phái cái này Ngụy Công Công truyền chỉ cho hắn làm cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn ngợi khen hắn chiến công? Ngụy Công Công tiếp tục dắt vịt được tiếng nói, cao giọng nói, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Bắc Lương Vương Hứa Tú lực khắc cường địch, nhiều lần xây kỳ công, ngay hôm đó hồi triều diện thánh, chờ đợi triều đình phong thưởng. Khâm thử. Nhi thần tiếp chỉ. Hứa Tú đứng dậy tiến lên, đem thánh chỉ đón lấy. Hạ hoàng thánh chỉ lại là truyền cho hắn về đế đô, phải thêm phòng hắn. Ngụy Công Công biểu lộ lại có vẻ mười phần bội vàng, Bắc Lương Vương điện hạ, hiện tại liền theo lão nô lên đường đi. Hiện tại? Hứa Tú nhướng mày, vội vã như vậy? Ý của bệ hạ là càng nhanh càng tốt. Ngụy Công Công cười nói, ai dám chống lại bệ hạ thành ý? Điện hạ yên tâm, có lão nô mang theo người, trong vòng 2 ngày liền có thể hồi kinh, trên đường sẽ không chỉ hoan bao lâu. Nhưng mà Hứa Tú vẫn lắc đầu một cái, Bắc Lương mới vừa vặn kinh lịch một trận đại chiến, bản vương còn cần an bài một chút mới có thể rời đi. Gặp Hứa Tú tự tuyệt, Ngụy Công Công nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, ngựa khí cấp tốc liền băng lạnh xuống. Bắc Lương Vương điện hạ, ngươi đây là không cho lão nô mặt mũi à? Nói xong, một cỗ chỉ thuộc về nhất phẩm đại tông sư kinh khủng uy áp cũng là đột nhiên từ trên người hắn phóng thích mà ra, hung hăng hướng về Hứa Tú nghiền ép mà đến. Đúng là muốn tại chỗ cho Hứa Tú một hạ mã uy. Nhưng mà đúng lúc này, Lữ Bố lại trực tiếp lách mình đến Hứa Tú trước người, một cái sư tử hống trên thân thả ra uy áp, lại so Ngụy Công Công trọn vẹn mạnh hơn gấp 10 lần. Lão thiên tặc, Bắc Lương Vương điện hạ vạn kim thân thể cũng là ngươi có thể di động. A, đều thảm một tiếng, cái kia Ngụy Công Công thân thể trực tiếp bay ngược ra xa mấy chục thước, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Trên mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Người này thế mà cũng là một vị đại tông sư, với lại thực lực xa ở trên hắn. Bắc Lương Vương dưới trướng lại có như thế người tài ba. Ngụy Công Công trong lòng sợ hãi. Lữ Bố khí tức ở trước mặt hắn thâm trầm tựa như biển, hắn căn bản không cảm giác được tu vi của đối phương cấp độ. Đối phương nếu là muốn giết hắn, chỉ sợ cũng chỉ là nhấc tay sự tình. Chẳng lẽ người này đúng là một vị nhị phẩm đại tông sư? Nhưng mà Đoan Mục Nhã lại một mặt bình thản. Nàng là tận mắt chứng kiến qua Lữ Bố thực lực người. Dưới tay nàng phong lão, đây chính là một vị hàng thật giá thật nhất phẩm đại tông sư, lại bị Lữ Bố cho một kích chém giết. Coi như Lữ Bố đem trước mắt cái này lao thái giám cho miểu sát, nàng cũng sẽ không cảm thấy mảy may kinh ngạc. Phụ tiên, ngươi làm cái gì vậy? Hứa Tú giả bộ giật mình, quát lớn Lữ Bố nói, Ngụy Công Công đại biểu là phụ hoàng, ngươi có thể nào tự tiện xuất thủ, còn không lui xuống? Vâng. Lữ Bố lúc này mới lui trở về. Gặp Lữ Bố cái này một vị cường giả tuyệt thế, thế mà đối Hứa Tú nói gì nghe nấy, Ngụy Công Công trong lòng cũng là nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Cái này Bắc Lương Vương điện hạ đến tột cùng có thủ đoạn gì, càng hợp khống chế cái này các cao thủ? Bất quá mặc kệ Lữ Bố là bởi vì cái gì đối Hứa Tú cung kính như thế, hắn đều có thể xác định một sự kiện, cái kia chính là cái này Bắc Lương Vương điện hạ hắn không thể chơi vào. Ngụy Công Công, bản vương chỉ là muốn chậm tầm vài ngày đi mà thôi, cái này cũng không được sao? Hứa Tú trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Ai nha, là lao nô nhớ lầm. Ngụy Công Công mãnh liệt địa nhất đập chán, bệ hạ nhưng không có quy định này, điện hạ suy nghĩ gì trở về, liền cái gì trở về. Lao nô đã đem bệ hạ ý chỉ truyền đến, liền không làm phiền. Hứa Tú cười nói, Ngụy Công Công chạy xa như vậy đến Bắc Lương một chuyến không dễ dàng, có thể nào không tại ta Bắc Lương nghỉ ngơi mấy ngày, để cho bản vương tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Ngụy Công Công trong lòng giận mình, ở tại Bắc Lương, hắn dám ngốc sao? Vạn nhất Hứa Tú muốn đối với hắn làm chút gì, chỉ sợ hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Lao nô còn muốn trở về hướng bệ hạ phục mệnh, ngày sau lại đến Bắc Lương vương điện hạ trong phủ làm khách. Cáo tử. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Chỉ là nhìn lướt qua Ngụy Công Công rời đi bóng lưng, Hứa Tú lại nhìn thoáng qua trên tay thánh chỉ, chợt nhìn về phía một bên Quách Gia cùng Đoan Mục Nhã mấy người, các ngươi thấy thế nào? Lữ Bố xuất trước nói ra, cái này trên thánh chỉ không phải đã nói rồi sao, muốn điện hạ tiến về đế đô diện thánh, tiếp nhận triều đình phong thưởng. Đây nhất định là chuyện tốt ta. Không phải là bởi vì điện hạ lần này lập công lớn, muốn lập điện hạ là thái tử. Muốn thật có loại chuyện tốt này liền tốt. Hứa Tú lắc đầu, cái này Ngụy Công Công nội vã như thế triệu ta hồi kinh, không chừng ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Điện hạ làm gì nhạy cảm? Lữ Bố cười nói, lấy điện hạ ngươi bây giờ lập nên công lao sự nghiệp, các hoàng tử ai có thể so sánh, cái kia phế thái tử sớm đã bị ngươi vung ra 10 đầu đường phố, ngươi thay vào đó trở thành đại hạ thái tử, đây không phải theo lý thường ứng làm sao? Lời tuy như thế, nhưng chưa chừng cái kia hạ hoàng cùng cả triều văn võ, cùng Lữ Bố tướng quân ngươi là ý tưởng giống nhau. Một bên Quách Gia rốt cục mở miệng, để cho an toàn, điện hạ vẫn là phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Lần này tiến về đế đô, liền để Triệu Vân tướng quân xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ tùy hành. Ngoài ra, lại mệnh Lữ Bố tướng quân thống lĩnh 800 hám trận doanh cùng 3000 bạch mã nghĩa vọng ở ngoài thành phối hợp tác chiến, để phòng không ngờ. Hứa Tú nhẹ gật đầu. Như thế một phen an bài, cơ bản liền vạn vô nhất thất. Hắn cũng có thể thanh thản ổn định tiến về đế đô diện thánh. Đế đô, đại hạ hoàng cung. Hoàng đế trong tầm cung, hạ hoàng ngồi cao tại bảo tọa bên trên. Tại cái kia phía dưới thì là đứng đấy thái tử Hứa Khác, tể tướng Dương Độ cùng đại tướng quân Độc Cô Tuyệt bốn người. Đúng lúc này, ngoài điện đi tới một bóng người, chính là Ngụy Công Công. Trở về. Nhìn thấy Ngụy Công Công trở về, hạ hoàng trong mắt cũng là lóe lên một vòng ánh sáng. Lão Lục nói thế nào? Ngụy Công Công lập tức không người, khởi bẩm bệ hạ. Bắc Lương Vương điện hạ hẳn là mấy ngày nay liền sẽ đến đế đô. Ngươi không có lập tức đem hắn mang đến. Hạ hoàng nhướng mày, chớ không phải để ngươi trực tiếp đem hắn mang về đế đô sao? Lão nô vô năng, mời bệ hạ thứ tội. Ngụy Công Công bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bắc Lương Vương điện hạ bên người có một vị thực lực hơn xa lão nô cao thủ. Như lão nô cưỡng ép mang về Bắc Lương Vương điện hạ, tất là cao thủ kia làm hại. Thực lực hơn xa ngươi. Một câu nói kia, trong nháy mắt để hạ hoàng mấy người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Ngụy Công Công, bản thân đã là một vị nhất phẩm đại tông sư. So Ngụy Công Công thực lực càng mạnh, chẳng lẽ là một vị nhất phẩm đại tông sư đỉnh phong, hoặc là nói là một vị nhị phẩm đại tông sư. Trước đó chấm liền từng phái ra cái bóng, tiến về Bắc Lương dò xét, lại gặp đến giả sáu bên người cao tay khẽ vây phản sát. Hạ hoàng meo cặp mắt lại, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, vốn cho rằng lao lục bên người cao thủ phải cùng Ngụy Thông thực lực chênh lệch không nhiều, lại không nghĩ rằng người này thực lực lại cường đại như vậy. Cũng có trách, hắn có thể tại Bắc Lương làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả có Thiên Lang nữ chiến thần danh xưng Đoan Mục Nhã đều thành bại tướng dưới tay hắn. Nhưng mà một bên Độc Cô Tuyệt lại bất trí khả phủ nói, Đoan Mục Nhã cuối cùng chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối, tên lớn hơn thực, cùng Bắc Lương một trận chiến, bất quá là vừa vặn bại lộ hắn chân thực tiêu chuẩn thôi. Hạ hoàng nhẹ gật đầu, như nếu không phải có tiếng không có miếng hạ người, làm sao lại bị Hứa Tú lấy ít thắng nhiều, 250.000 đại quân, lại bại hoàn toàn tại Hứa Tú chi thủ. Cái này quân sự trình độ, xác thực không là bình thường đồ ăn, chỗ nào xứng đáng nữ chiến thần tên. Chương 38, thất vọng Hứa Tú phụ hoàng, loại tầng thứ này cao thủ, làm sao lại là cam tâm tình nguyện thần phục với lão lục. Lúc này, một bên thái tử Hứa Khác cũng là nhân cơ hội nói ra, trong này nhất định có âm mưu, khẳng định là dụng ý khó dò người, muốn bồi dưỡng lão lục, rình mò ta đại hạ long vị. Đối với cái này, hạ hoàng cũng là trầm mặt lên, cảm thấy Hứa Khác nói không vô đạo lý. Đại hạ hoàng triều bên trong đại tông sư cường giả, tổng cộng cứ như vậy mấy vị, không thể lại trống rỗng nhiều xuất hiện. Bất kể là ai, trong bóng tối ủng hộ Hứa Tú, tại hạ hoàng cùng hai vị đại hạ trọng thần xem ra, đều là đảo loạn đại hạ triều cục tiến hành. Bởi vì, Hứa Khác thái tử chi vị, là hạ hoàng cùng cả triều văn võ nhất trí đề cử đi ra. Hắn không chỉ là hạ hoàng con trai trưởng, thân phận thanh bạch, không có chỗ bẩn. Mẹ tộc Tần gia, càng là đại hạ tứ đại môn phiệt thứ nhất, chính là sĩ tộc vọng tộc, thân phận hiển hách. Chỉ có Hứa Khác mới có tư cách kế thừa đại hạ hoàng vị, mà không phải thân là tiền triều Dương Nghiệt Lục hoàng tử Hứa Tú. Gặp hạ hoàng không nói lời nào, Hứa Khác lại lần nữa góp lời nói, "Phụ hoàng, ngay cả lão lục đều có thể rong ruổi xa trường, lập xuống như thế chiến công hiển hách, nhi thần có lẽ cũng có trở thành thế gian lương tướng tiềm chất. Các loại giải trừ lão lục binh quyền, liền đem giới trướng hắn nhân mã giao cho nhi thần như thế nào? Nhi thần nhất định có thể làm ra so lão lục huy hoàng hơn sự nghiệp." Ngay trước mặt hạ hoàng, Hứa Khác lời thể son sắt địa đạo, nào có thể đoán được, chờ đến lại là hạ hoàng một chậu nước lạnh, tuyệt không này loại khả năng. Hạ hoàng không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp liền bác bỏ đề nghị của Hứa Khác. Đối phương cả ngày tại dưới con mắt của hắn sinh hoạt, đối phương là cái gì trình độ, hắn sẽ không rõ ràng sao? Tiểu tử này, thế mà cũng muốn giống như Hứa Tú, bên ngoài lãnh binh. Thật sự là không có một chút tự mình hiểu lấy a. Hứa Khác gặp hạ hoàng thái độ quyết tuyệt như vậy, cũng là tự chuốc nhục nhã lui trở về. Hạ hoàng thở dài nói, lão lục dù sao cũng là chấm nhi tử, với lại là đại hạ lập xuống công lao hiển hách, ngày mai trên triều đình chấm chỉ tính toán giải trừ binh quyền của hắn, cũng không tính ra hại hắn. Liên để hắn nửa đời sau, tại đế đô làm một người phong lưu nhàn vương a. Tể tướng Dương Độ, cùng đại tướng quân Độc Cô Tuyệt hai người đều là nhẹ gật đầu. Nội tâm nhưng cũng cảm thấy đến tiếc hận. Lục hoàng tử Hứa Tú, hoàn toàn chính xác là một người mới, chỉ tiết xuất thân không tốt, liền đã chú định chỉ có thể vi thần, không thể là vị quân, cùng đại hạ hoàng vị vô duyên. Lúc này, Hứa Tú đã là tại Triệu Vân cùng Yến Vân thập bát kỵ dưới hộ vệ, tiến nhập đế đô thành bên trong. Trừ bọn hắn bên ngoài, Hứa Tú còn mang tới Đoan Mục Nhã. Đoan Mục Nhã tuy là nữ lưu, nhưng lại dù sao cũng là một vị nửa bước đại tông sư, không là hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Nghĩ không ra các ngươi đại hạ đế đô như thế phồn hoa. Đoan Mục Nhã khi tiến vào đế đô về sau, cũng là bị đại hạ đế đô phồn hoa làm chấn kinh, cùng nơi này so sánh, Thiên Lang đế đô đơn giản liền là một cái đại nông thôn. Gặp Đoan Mục Nhã mang mặt nạ quỷ bốn phía xung loạn, Hứa Tú không khỏi nhíu mày, đến nơi này, ngươi còn mang theo ngươi cái kia một trường chiêu bài mặt nạ, là sợ người khác không nhận ra, ngươi vị này Thiên Lang nữ chiến thần sao? Đoan Mục Nhã tựa hồ cũng cảm thấy có chút không ổn, lập tức đem mặt nạ ngã rơi lại xuống đất, lộ ra một trương tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt. Thật đẹp nữ tử. Tại nhìn thấy Đoan Mục Nhã bộ mặt thật thời điểm, cái này trên đường cái không ít người đều nhãn tình sáng lên, nhao nhao tán thưởng. Thậm chí, đưa tới không nhỏ bạo động. Nhìn xem ẩn ẩn có ngăn chặn dấu hiệu đường đi, Hứa Tú một mặt bất đắc dĩ, được rồi, ngươi vẫn là đeo lên à. Đây cũng không phải hắn khoa trương, Đoan Mục Nhã đích thật là nhất lưu mỹ nữ, liền xem như thả ở đời sau 21 thế kỷ, vậy cũng tuyệt đối là có thể ngược những cái kia đang hoa đán, treo lên đánh những cái kia chỉnh dung lưới đỏ dẫn chương trình. Một đoàn người lập tức đi tới dịch trạm, đám người đều được an bài tại khách sạn bên trong, chỉ có Hứa Tú một người vào cung yết kiến. Văn võ ba quan đã là sớm đứng ở ngự hai bên đường. Tuyên Bắc Lương Vương Hứa Tú yết kiến. Một đạo vịn được tiếng nói từ tảo triều đại điện bên trong truyền ra. Hứa Tú đi tới trên triều đình, hướng phía long ỷ trên bảo tọa hạ hoàng hành lễ, tham kiến bệ hạ. Bình thân. Tạ bệ hạ. Hứa Tú lập tức đứng dậy. Hạ hoàng cười mỉm mà nhìn xem Hứa Tú, cất cao giọng nói, trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều lần xây kỳ công, trước diệt Hắc Sen giáo, trấn áp cảnh trung phản loạn, lập tức lại đánh bại 250.000 Thiên Lang quân, cướp đoạt Thiên Lang hoàng triều Vân Châu chi địa. Như thế kinh thiên đại công, triều đình há có thể không có chút nào biểu thị. Hứa Tú thản nhiên nói, thân là đại hạ thần tử, là bệ hạ phân ưu, chính là nhi thần việc nằm trong phận sự. Hạ hoàng nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Hứa Tú trả lời hết sức hài lòng, như đại hạ thần tử, đều có thể có ngươi giác ngộ như vậy, lo gì ta đại hạ hoàng triều, không thể xưng bá vô tận đại lục. Nói xong, Hạ hoàng liền nhìn về phía một bên Ngụy công công, tuyên chỉ a. Ngụy Thông hiểu ý, lập tức liền đi về phía trước một bước, sau đó mở ra thánh chỉ, cất cao giọng nói, Bắc Lương Vương Hứa Tú, nhiều lần lập đại công, nay đặc biệt ra phong là Bắc Lương Vương Hứa Tú là Khánh Vương, phụ quốc đại tướng quân, thưởng hoàng kim và lượng. Khâm thử. Khánh Vương, phụ quốc đại tướng quân, không phải thái tử. Hứa Tú cười, làm nửa ngày, chỉ những thứ này, làm một đống hư đầu ba não đồ vật, cùng thái tử chi vị so sánh, những này căn bản là không có ý nghĩa. Bất quá, Hứa Tú cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là vẫn như cũ hướng phía hạ hoàng chắp tay, tạ bệ hạ long ân. Gặp Hứa Tú tựa hồ không có cái gì không hài lòng, hạ hoàng cũng là cười tiếp tục nói ra, Bắc Lương chính là vùng đất nghèo nàn, ngươi cùng Lâm Phi trong khoảng thời gian này chịu khổ. Lúc trước đưa ngươi đưa đi Bắc Lương, là chấm nhất thời bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, bây giờ ngươi đã thụ phong làm Khánh Vương, địa vị gần như chỉ ở thái tử phía dưới, cũng không cần phải tiếp tục tại Bắc Lương qua thời gian khổ cực. Ngươi cùng Lâm Phi trở lại đế đô đến, chấm là ngươi xây một tòa thịnh đại Khánh Vương phủ, về sau liền ở tại đế đô, hảo hảo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hứa Tú nghe vậy, nội tâm càng âm trầm. Nếu như là cái kia một đống hư đầu ba não phong thường, chỉ là không có gì chứng dùng đồ vật, như vậy hai câu này, hạ hoàng là rốt cục lộ ra răng nanh. Gia phong Khánh Vương, phu quốc đại tướng quân, thật là minh thăng ám hàng, muốn đem hắn lưu tại đế đô, cướp đoạt hắn tại Bắc Lương căn cơ cùng binh quyền. Một chiêu này, thật có thể nói là ngon độc. Hứa Tú căn cơ cùng binh mã, tất cả Bắc Lương, một khi căn cơ cùng binh mã bị đoạn, vậy liền thành quang can tư lệnh, đến lúc đó, coi như chân thành mặc người chém giết châu ngựa. Giờ khắc này, Hứa Tú trong lòng đống nhiên có chút bi thương. Hạ hoàng a hạ hoàng, ngươi thật đúng là ta tốt phụ hoàng a. Vì cho thái tử dọn sạch con đường, phòng ngừa hắn đối thái tử chi vị sinh ra uy hiếp, lại để cho đoạt binh quyền của hắn, muốn đem hắn biến thành một cái người cô đơn. Thua thiệt hắn tại đến đế đô thời điểm, trong lòng còn có như vậy từng tia mới tưởng, cho rằng hạ hoàng sẽ tuệ nhãn biết kim, biết ai mới có tư cách đảm nhiệm thái tử chi vị. Ai mới xứng ngồi cái này một thanh long ỷ. Mà bây giờ, Hứa Tú là triệt để tuyệt vọng rồi. Một bên Hứa khác, giờ phút này chính một mặt đắc ý nhìn xem Hứa Tú, cái kia thần sắc liền phảng phất đang nói, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Chương 39, quyết liệt. Nhưng là, Hứa Tú từ đầu đến cuối, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự chi sắc, mà là vẫn chấn định như cũ hướng hạ hoàng ô quyền, hết thảy nghe theo phụ hoàng an bài. Tốt, quả nhiên là chấm hảo nhi tử. Hạ hoàng long nhan cực kỳ vui mừng, về phần Bắc Lương sự tình, ngươi không cần lo lắng, đại tướng quân Độc Cô Tuyệt ít ngày nữa liền sẽ tiến về Bắc Lương, tiếp nhận Bắc Lương quân vụ. Tại vương phủ xây xong trước đó, trong khoảng thời gian này, ngươi chưa hết an tâm ở tại đế đô, hai ngày nữa, chấm sẽ đem ngươi mẫu phi cũng nhận lấy, để mẹ con các ngươi đoàn tụ. Đa tạ phụ hoàng. Hứa Tú trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cảm kích. Lập tức, nhìn về phía cách đó không xa đại tướng quân Độc Cô Tuyệt, ta những huynh đệ kia đều là chút bạo tính tình, còn hy vọng đại tướng quân đi bi thương về sau, đối bọn hắn nhiều chút kiên nhẫn. Khánh Vương điện hạ yên tâm, lão phu định khắc trong tâm khảm. Độc Cô Tuyệt chắp tay nói, "Bài triều." Hạ hoàng phất phất tay, văn võ ba quan lập tức bắt đầu rời khỏi đại điện. Mà Hứa Tú cũng theo một đám triều thần, thối lui ra khỏi tòa này Kim Loan Điện. Nhưng là, nhìn xem Hứa Tú đi xa bóng lưng, Hạ Hoàng nụ cười trên mặt lại dần dần ngưng kết. Hứa Tú biểu hiện được quá bình tĩnh. Lấy Hứa Tú thông minh, không có khả năng không biết, mình đây là Minh Thăng ám hàng, là muốn đoạt binh quyền của hắn. Cho nên, Hứa Tú biểu hiện không bình thường. Tiểu tử này, cũng không phải là muốn làm chuyện ngu xuẩn a. Hạ Hoàng nhướng mày. Hẳn là sẽ không. Một bên đại tướng quân Độc Cô Tuyệt lắc đầu, nếu như Bắc Lương Vương hắn thật có phản tâm, liền sẽ không về Đế Đô đến, trực tiếp tại Bắc Lương khởi sự, xác suất thành công còn lớn hơn chút. Lúc này hắn chỉ dẫn theo 20 người về Đế Đô, chẳng lẽ hắn trông cậy vào cái này 20 người che chở hắn chạy ra Đế Đô? Chẳng phải là tại người si nói mộng. Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên Ngụy Công Công, Ngụy Thông. Ngươi người, nhất định phải đem lão Lục nhìn chằm chằm. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn bước ra Đế Đô nửa bước. Như hắn có bất kỳ dị động, lập tức đến báo. Vâng. Ngụy Thông vội vàng lui ra. Tại Ngụy Thông lui ra về sau, Hạ Hoàng mới lẩm bẩm, lão Lục á lão Lục, không phải ngươi đổ vỡ, cuối cùng không sẽ thuộc về ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên có ý nghĩ xấu, sẽ chỉ hại chính ngươi à. Nhưng mà, lúc này Hứa Tú, nội tâm lại sớm đã thất vọng cực độ, phẫn nộ tới cực điểm. Hạ Hoàng lại muốn thông qua loại thủ đoạn này để hắn rời khỏi hoàng vị tranh đoạt. Đây là đang nằm mơ. Không cho ta tranh, ta lại muốn tranh. Đã ngươi không cho, vậy ta liền chỉ có thể tự mình động thủ đoạn. Trở lại dịch quán, Triệu Vân cùng Đoàn Mục Nhã vốn còn muốn hỏi thăm một phen, nhưng khi nhìn đến Hứa Tú mặt thượng âm trầm biểu lộ về sau, liền cũng trong nháy mắt đoán được hết thảy. Triệu Vân đã sớm có động thủ giác ngộ, lúc này liền quỳ một gối xuống tại Hứa Tú trước mặt, điện hạ, hạ lệnh à. Hứa Tú ánh mắt có chút lấp lóe, chậm chậm giọng nói, tối nay ba canh, châm lửa làm hiệu, để Lữ Bố ở ngoài thành tiếp ứng. Các ngươi theo ta, giết ra Đế Đô. Ai dám ngăn trở, giết không tha. Vâng. Triệu Vân cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đều là cùng kêu lên đáp. Một bên Đoan Mục Nhã cũng là một mặt kỳ sắc mà nhìn xem Hứa Tú, không nghĩ tới cái sau như thế quả quyết, vậy mà trực tiếp liền làm ra quyết đoán, muốn cùng Đại Hạ Hoàng Triều đối nghịch. Đêm nay vừa động thủ, vậy coi như là cùng toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều là địch. Không có đường quay về có thể đi. Thời gian rất nhanh liền đi tới khuya khoắt. Dịch quán trung quanh, Ngụy Thông sớm đã bố trí xuống Thiên La địa võng, phái 300 đại nội thị vệ, đem chọn tòa dịch quán cho vây chật như nêm cối. Căn cứ quan sát của hắn, lần này Hứa Tú vào kinh, cũng không mang theo trước đó để hắn kinh ngạc Lữ Bố. Cái này khiến Ngụy Thông yên tâm không thiếu. Muốn thật sự là Lữ Bố cũng tại cái này dịch trong quán, hắn cũng không dám một người trấn thủ ở đây. Tuyệt đối là muốn hướng Hạ Hoàng nhiều yếu điểm cao thủ. Dưới mắt Hứa Tú bên người, chỉ có một tên thị nữ, còn có một cái áo bào trắng tiểu tướng, cộng thêm bên trên 18 tên kỵ sĩ. Mà hắn có 300 đại nội thị vệ, từng cái đều là lấy một chống trăm hảo thủ, kém gọi nhất cũng là hậu thiên đỉnh phong võ giả, nên vấn đề không lớn, còn có thể trấn được trận diện. Huống chi, hắn thấy Hứa Tú nếu là dám ở Đế Đô thành bên trong động thủ, cái kia hoàn toàn là tự tìm đường chết. Bởi vì hắn cùng 300 đại nội thị vệ, chẳng qua là tiếp cận Hứa Tú hai mắt mà thôi, Đế Đô thành bên trong còn có 100.000 ngự lâm quân trấn giữ. Trừ hắn ra, càng nắm chắc hơn vị đại tông sư. Hứa Tú nếu dám có chỗ dị động, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ gặp phải trấn áp, chết không có chỗ chôn. Nhưng lại tại Ngụy Thông vốn dĩ cho rằng Hứa Tú sẽ không lại động thủ thời điểm. Đột nhiên, từ cái này dịch trong quán, lao ra ngoài từng đạo bóng người, chính là Hứa Tú cùng Triệu Vân một bọn người. Cái này Lục hoàng tử, quả nhiên không an phận. Tại Hứa Tú xuất hiện tại dịch quán bên ngoài chốc lát, Ngụy Thông đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiểu tử này, chỉ có ngần ấy người, thế mà thật đúng là dám vi phạm thánh chỉ, muốn chạy ra Đế Đô. Muốn chết. Động thủ. Ngụy Thông trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng lạnh thấu xương sắc ý, lập tức nhìn về phía một bên đại nội thị vệ thủ lĩnh, một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, từ cái kia dịch quán trung quanh, liền đột nhiên giết ra trên trăm đạo bóng người. Tại cái kia trên nóc nhà, đồng thời xuất hiện số lớn người bắn nỏ, hướng phía Hứa Tú một đoàn người thả ra mưa tên. Nhưng mà, Triệu Vân, Đoan Mục Nhã cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, cái nào không là cao thủ, há lại sẽ bị mưa tên này gây thương tích, liền xem như Hứa Tú bản thân, tại thiên tử luyện khí thuật ra chỉ dưới, đạt được Bắc Lương khí vận gia thân, bây giờ cũng đã có tiên thiên hậu kỳ tu vi, tự vệ hoàn toàn dư xài. Yến Vân Thập Bát Kỵ trực tiếp từ lưng ngựa bên trên bay lượn mà lên, xông lên nóc nhà, nghe âm thanh phân biệt vị, trong tay viên nguyệt loan đao rời tay bay ra, những nơi đi qua đều là kiến huyết phong hầu, đem tránh nút trong bóng tối người bắn nỏ toàn bộ giết chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng cỗ thi thể từ nóc nhà ngã xuống đi, tựa như tuyết rơi đồng dạng. Gặp đại nội thị vệ nhóm tổn thất nặng nề, Ngụy Thông cũng là sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Hứa Tú bên người cái này 18 vị kỵ sĩ, thực lực lại khủng bố như thế. Tính sai. Ngụy Thông ánh mắt đột nhiên khóa chặt Hứa Tú thân ảnh, trong mắt sát ý phun trào, xem ra chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ. Thân hình lóe lên, thừa dịp Yến Vân Thập Bát Kỵ đang cùng đại nội thị vệ chém giết, Ngụy Thông thẳng đến Hứa Tú mà đến, muốn trực tiếp trấn áp Hứa Tú. Nhìn xem Hứa Tú càng ngày càng gần, Ngụy Thông không khỏi nết miệng cười lạnh, để tiểu tử ngất như thế tự phụ, lại không mang theo vị kia hư hư thực thực nhị phẩm đại tông sư mãng phu đến đây, chết không an. Thế nhưng, đúng lúc này, Hứa Tú khoe miệng, nhưng cũng nhắc lên một vòng treo tức độ cong, bất thình lình tiêu dung, để Ngụy Thông đống nhiên có loại cảm giác không ổn. Ngay tại cơ hồ trong chốc lát, hắn liền cảm giác hậu tâm mát lạnh, tim đau đớn một hồi truyền đến, hắn mãnh liệt mà cúi thấp đầu, đã thấy một cây nhuốm máu ngân sắc đầu thường, chẳng biết lúc nào, không ngờ là xuyên thủng hậu tâm của hắn, đem thân thể của hắn đâm một lạnh đầu tim. Làm sao? Khả năng. Ngụy Thông hai mắt trừng lớn, một mặt không cam lòng ngã trên mặt đất, trong mắt sinh cơ dần dần tan rã. Chương 40, giết ra Đế Đô. Hắn đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng. Mình, thế nhưng là một vị nhất phẩm đại tông sư, vậy mà liền bị người như thế tùy tiện giết chết. Trừ ngày đó thấy Lữ Bố bên ngoài, Bắc Lương Vương bên người, thế mà còn có cao thủ. Nho nhỏ Lục Hoàng tử bên người, lại có hai vị còn mạnh mẽ hơn hắn cao thủ, cái này sao có thể à? Đi đến Ngụy Thông bên cạnh thi thể, Triệu Vân đem Long Đảm Lượng Ngân Thương rút ra, trên mặt nhưng cũng không có mảy may gợn sóng. Liên phảng phất, cùng giết một con gà mái, không có có bất kỳ khác biệt gì. Một bên Đoan Mục Nhã, nội tâm cũng là lại lần nữa nhận lấy trùng kích, nàng mặc dù biết Triệu Vân thân là Hứa Tú Nể trọng đại tướng, có thể làm Bạch Mã Nghĩa tổng thủ lĩnh, tất nhiên thực lực bất phàm. Lại không nghĩ rằng, Triệu Vân vậy mà như thế cường đại. Một thương miểu sát Ngụy Thông vị này đại thái giám. Hạ hoàng bên người hùng nhân. Hắn thực lực, chỉ sợ không kém Lữ Bố. Hứa Tú dưới trướng, quả nhiên là mãnh tướng như mây. Tại Triệu Vân cùng Yến Vân thập bát kỵ yểm hộ phía dưới, Hứa Tú rất nhanh liền đi tới Đế Đô Bắc Môn. Ta chính là Khánh Vương Hứa Tú, phụ phụ hoàng ý chỉ, ra khỏi thành làm việc. Đi tới dưới cửa thành, Hứa Tú trực tiếp đối thành môn giáo úy nghiêm nghị quát. Thừa dịp hiện tại còn chưa bại lộ, nhìn có thể hay không lừa gạt mở cửa thành. Tham kiến Khánh Vương điện hạ. Hứa Tú hôm nay bị phong Khánh Vương, thu phụ quốc đại tướng quân, trong triều có thể nói là mọi người đều biết, thành môn giáo úy không có khả năng không biết. Nhưng là, đại tướng quân Độc Cô Tuyệt lại đã sớm đối với hắn âm thầm hạ lệnh, muốn nghiêm phòng một người ra khỏi thành. Cái kia chính là Khánh Vương Hứa Tú. Mặc dù không biết đại tướng quân dụng ý, nhưng hắn đã thân là cấp dưới, tự nhiên muốn tuân thủ quân lệnh. Nếu là bệ hạ mệnh điện hạ ra khỏi thành, không biết nhưng có bệ hạ hoặc là đại tướng quân thủ dụ. Thành môn giáo úy hỏi, bản vương phụng chính là bệ hạ khẩu dụ, ở đâu ra thủ dụ? Hứa Tú sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, bản vương chính là nhất đẳng thân vương, phụ quốc đại tướng quân, địa vị cùng đại tướng quân Độc Cô Tuyệt cung cấp. Ngươi nghe mệnh lệnh của hắn, lại không nghe bản vương mệnh lệnh, là có ý gì? Thành môn giáo úy, ngươi đây là xem thường bản vương. Nghe được lời này, thành môn giáo úy sắc mặt không khỏi biến đổi. Xem thường Hứa Tú? Hắn nào dám a? Hứa Tú tại Bắc Lương công tích vĩ đại, trong quân trên dưới ai không biết? Tiếp quản Bắc Lương, bình định Đại Hoang Châu, đại bại Thiên Lang nữ chiến thần Đoan Mục Nhã, diệt địch mấy chục vạn. Còn cướp đoạt Thiên Lang hoàng triều cùng Thương Châu cùng Vân Châu hai đại châu chi địa. Trẻ tuổi như vậy, liền trên chiến trường thu hoạch như vậy ngạo nhân công tích, liền xem như đại tướng quân Độc Cô Tuyệt cũng không sánh nổi. Thân là đại hạ quân nhân, hiện tại trong lòng có hai đại thần tượng, một cái là Độc Cô Tuyệt, một cái khác liền là Hứa Tú. Hứa Tú là dựa vào thực lực đánh ra tới danh khí, tại bây giờ đại hạ trong quân có được hy vọng cực cao. Huống chi Hứa Tú lời nói đến mức một điểm không có tâm bệnh, đại tướng quân cùng phụ quốc đại tướng quân là đồng cấp, huống chi Hứa Tú vẫn là đại hạ hoàng tử, vậy hạ thân phong Khánh Vương. Luận địa vị, so đại tướng quân đều muốn hiển hách. Dạng này đại nhân vật, hắn một cái nho nhỏ thành môn giáo úy, căn bản đắc tội không nổi. Thành môn giáo úy, lại không khai môn, bản vương liền chém ngươi, tiền trạm hậu tấu. Gặp cái này thành môn giáo úy đã có lay động, Hứa Tú tiếp tục đe dọa đối phương, dù sao giết ngươi một cái nho nhỏ thành môn giáo úy, phụ hoàng cũng sẽ không đem bản vương thế nào. Lần này, xem như vừa vặn đâm trúng thành môn giáo úy uy hiếp, dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Hắn thật đúng là sợ Hứa Tú lấy một cái ảnh hưởng công vụ tội danh, đem hắn tiền trạm hậu tấu, hoàn toàn chính xác lấy Hứa Tú bây giờ tại đại hạ hoàng triều công lao cùng hy vọng, sợ là hạ hoàng thật liền sẽ không đem hắn thế nào. Về phần hắn chỗ dựa vào đại tướng quân, kia liền càng cầm không được Hứa Tú thế nào. Khai môn. Thành môn giáo úy tại quyền hành một phen về sau, vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, vẫn là mệnh lệnh binh sĩ mở ra cửa thành. Tuân theo thành môn giáo úy phân phó, mấy tên thủ thành binh sĩ mở ra cửa thành. Nhưng vào lúc này, nơi xa lại đột nhiên truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh. Không cho phép khai môn. Thành môn giáo úy lấy làm kinh hãi, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được người vừa tới không phải là người khác, chính là đại tướng quân Độc Cô Tuyệt. Khánh Vương Hứa Tú nưu phản, giết chết Ngụy Công Công, bệ hạ có chỉ, lập tức bắt. Độc Cô Tuyệt thần sắc lạnh chìm, nghiêm nghị quát. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Tú thế mà nhanh như vậy liền đi tới cửa thành, tại dịch quán nhìn chằm chằm Hứa Tú Ngụy Thông cùng 300 đại nội thị vệ, bất quá trong nháy mắt, liền toàn quân bị diệt. Hứa Tú, đến có chuẩn bị. Mặc dù chỉ dẫn theo 20 người, nhưng là cái này 20 người, lại từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Thành môn giáo úy sắc mặt đại biến, vội vàng nói, nhanh đóng cửa thành. Nhưng mà hắn vừa định rút đao, cũng đã trước bị Triệu Vân một thương chọn té xuống đất, tại chỗ nhận cơ hội. Đi. Hứa Tú chỉ là lườm cái kia Độc Cô Tuyệt một chút, lập tức xông ra khỏi cửa thành. Đừng cho bọn hắn chạy. Độc Nên Cô Tuyệt sắc mặt trầm xuống, không tiếc bất cứ giá nào, lưu bọn hắn lại. Hắn biết rõ, một khi để Hứa Tú trở lại Bắc Lương, đem ý vị như thế nào. Đơn giản liền là thả hổ về rừng, triều đình sẽ cho mình dựng nên một tôn đại địch. Độc Cô Tuyệt sau lưng, số lớn Ngự Lâm quân giết ra, trực tiếp truy ra khỏi thành đi. Hứa Tú bên người mặc dù có cao thủ hộ vệ, nhưng dù sao chỉ có 20 người, căn bản không có khả năng thoát khỏi Ngự Lâm quân đuổi bắt. Đế đô thành bên ngoài, đang chạy ra Đế đô thành sau, Hứa Tú cũng là thở dài một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua lít nha lít nhít Ngự Lâm quân, nhưng trong lòng cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Nếu như đã bị hắn trốn ra Đế đô, đó chính là phi điệu vào rừng, rồng vào biển rộng. Còn muốn bắt hắn, đã là chuyện không có thể. Khánh Vương điện hạ, lúc này lạc đường biết quay lại, gắn liền với thời gian chưa muộn. Độc Cô Tuyệt xuất lĩnh Ngự Lâm quân đuổi theo, vậy hạ xem ở phụ tử về mặt tình cảm, tất nhiên sẽ không đem sự tình làm tuyệt, chắc chắn cho ngươi lưu một con đường sống. Nhưng mà Hứa Tú nghe vậy, lại cười lạnh, nói: "Độc Cô Tuyệt, ngươi trở về nói cho hạ hoàng, cái này quốc quân chi vị, ta chắc chắn phải có được. Đã hắn không cho, vậy ta liền dựa vào bản lãnh của mình tới bắt." Độc Cô Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo, xem ra Khánh Vương điện hạ, ngươi là quyết tâm muốn làm phản, đã như vậy, lão phu cũng không cần lại khách khí với ngươi. Nói xong, Độc Cô Tuyệt liền đột nhiên lấy ra một trường cung, dương cung lắp lên, xa xa nhắm ngay Hứa Tú. Hưu. Dồn dập âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, mũi tên xé rách trường không, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, bắn về phía Hứa Tú hậu tâm. Nhưng liền tại sắp muốn bắn trúng Hứa Tú thời điểm, lại bị một bên Triệu Vân một thương đánh bay. Không có thể gây tổn thương cho cùng Hứa Tú mảy may. Cái gì? Độc Cô Tuyệt biến sắc, tu vi của hắn cũng đừng ngụy thông phải thâm hậu được nhiều, sớm đã là nhất phẩm đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách nhị phẩm chỉ kém nửa bước. Lại không nghĩ rằng, mình toàn lực bắn ra một tiễn, lại bị cái này áo bào trắng tiểu tướng cho một thương đánh bay. Người này, đúng là một vị nhị phẩm đại tông sư. Trẻ tuổi như vậy nhị phẩm đại tông sư. Độc Cô Tuyệt nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách, Ngụy Thông cùng 300 đại nội thị vệ sẽ tốc độ ánh sáng toàn quân bị diệt, liền ngay cả Ngụy Thông cái này đại tông sư cũng không thể chạy trốn. Chương 41, kịch chiến Ngự Lâm quân cho dù có nhị phẩm đại tông sư bảo hộ, cũng làm theo đánh không lại thiên quân bản mã. Độc Cô Tuyệt chấn kinh thì chấn kinh, nhưng Hạ Hoàng bàn giao cho nhiệm vụ của hắn, hắn lại không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. 100.000 Ngự Lâm quân tại hắn chi thủ, nếu như cái này còn để Hứa Tú cho trốn ra đế đô, vậy hắn cái này đại tướng quân đều không cần làm. Một vị nhị phẩm đại tông sư, cố nhiên là dũng lực tuyệt luân, nhưng đối mặt 100.000 Ngự Lâm quân, đối phương vẫn như cũng là song quyền nan địch tứ thủ, như lâm vào đại quân trùng vây bên trong, cũng chỉ có thể kiệt lực bỏ mình cái này một cái hạ trạng. Khánh Vương điện hạ, ngươi bất quá là tại ngoan cố chống cự mà thôi. Có đúng không? Hứa Tú nhưng như cũng một bộ không chút hoang mang bộ dáng, ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Gặp Hứa Tú thái độ bình tĩnh như thế, Độc Cô Tuyệt nhưng không khỏi có chút kinh nghi, Hứa Tú chấn định như thế, chẳng lẽ lại còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Lúc này, 30.000 Ngự Lâm quân kỵ binh đã đuổi kịp Hứa Tú một nhóm 20 người, hai tay lập tức giao thủ với nhau. Nhưng mà, Triệu Vân cùng Yến Vân thập bát kỵ liền tựa như giống như tường đồng vách sắt, che chở Hứa Tú an toàn, Ngự Lâm quân căn bản là không cách nào đột phá đạo này nhỏ phòng tuyến, chỉ có thể dựa vào đầu người chồng, đến tiêu hao Triệu Vân cùng Yến Vân thập bát kỵ thể lực. Đây cũng là Độc Cô Tuyệt chiến thuật, chính là muốn dùng chiến thuật biển người, sống sờ sờ tiêu hao chết Triệu Vân cùng Yến Vân thập bát kỵ. Không qua chiến thuật của hắn, đích thật là lấy được một chút hiệu quả. Triệu Vân cùng Yến Vân thập bát kỵ, tại Ngự Lâm quân không sợ chết tấn công mạnh phía dưới, thể lực cũng là tại bằng tốc độ kinh người bị tiêu hao, nhưng là cái này lại giới, nhưng cũng để Độc Cô Tuyệt đau lòng vô cùng. Ngay tại ngắn ngủi này, nửa canh giờ không đến thời gian bên trong, Ngự Lâm quân liền đã tử trận mấy ngàn người, có thể nói là tổn thất nặng nề. Cái này mười mấy tên, tựa như là cỗ máy giết chóc đồng dạng, đặc biệt là cái kia Yến Vân thập bát kỵ, mỗi một đao đều ra tay cực kỳ tinh chuẩn, đao đao chí mạng. Bọn hắn giết người phương thức cực kỳ hiệu suất cao, cơ hồ mỗi một đao xuống dưới, đều sẽ có Ngự Lâm quân binh sĩ ngã xuống, rời đi cái thế giới này. Tại bực này kinh khủng giết chóc phía dưới, Triệu Vân cùng Yến Vân thập bát kỵ thể lực còn không có hao hết, cũng đã đem Ngự Lâm quân giết đến sợ hãi. Tại Hứa Tú bên người Đoan Mục Nhã, người cũng sớm đã nhìn tê. Nàng bản muốn ra tay giúp đỡ, lại phát hiện căn bản không có nàng nhúng tay chỗ trống. Yến Vân thập bát kỵ phối hợp đến cơ hội hoàn mỹ vô khuyết, bọn hắn luôn luôn có thể lấy ít nhất khí lực giết chết một vị Ngự Lâm quân binh sĩ, đơn giản chính là vì chiến trường mà thành quái vật. Chỉ có Hứa Tú tơ không ngạc nhiên chút nào, nếu như không phải như vậy, Yến Vân thập bát kỵ lại há có thể làm đến, lấy chỉ là thập bát kỵ giết địch mấy vạn kinh khủng chiến tích. Lúc này Độc Cô Tuyệt một đôi nắm đấm đã là nắm thật chặt, nếu như không phải kiêng kỵ Triệu Vân thực lực, hắn lúc này đã tự mình xuất thủ gia nhập chiến đấu, sao lại ngồi nhìn Ngự Lâm quân tổn thất nặng nề? Nhưng kinh nghiệm già dặn hắn biết rõ, càng như vậy, hôm nay liền càng muốn trừ hết Hứa Tú cái tai họa này. Nếu không, để Hứa Tú trở về Bắc Lương, xuất Bắc Lương đại quân ngóc đầu trở lại, đến lúc đó chỉ sợ phiền phức càng lớn. Hôm nay, liền xem như tổn thất lại nhiều Ngự Lâm quân tướng sĩ, cũng muốn bóp chết Hứa Tú. Độc Cô Tuyệt một đôi mắt, nhìn chằm chằm Hứa Tú, chợt quát to, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh. Đến Khánh Vương Hứa Tú đầu người người, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Dám can đảm người thối lui, hết thảy khám nhà diệt tộc. Tại Độc Cô Tuyệt phen này uy hiếp dưới, nguyên vốn đã có chút quân tâm buông lỏng Ngự Lâm quân, giờ phút này chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp lấy che giả mang mọc sông đi lên. Dù sao đã không có đường lui, một khi muốn là vận khí tốt, có thể tự tay chặt xuống Hứa Tú đầu, vậy coi như thật sự là cải biến vận mệnh, nhất phi trùng thiên. Liêu một phen, xe đạp biến motor. Tại Ngự Lâm quân như nước thủy triều thế công dưới, Yến Vân thập bát kỵ áp lực cũng là đột ngột tăng. Mà lúc này, Độc Cô Tuyệt lại độ dương cung lắp tên, chỉ bất quá, lần này hắn nhắm chuẩn không phải Hứa Tú, mà là Yến Vân thập bát kỵ một người trong đó. Tiếp tục để cái này Yến Vân thập bát kỵ muốn làm gì thì làm, nhiều thiếu Ngự Lâm quân đều không đủ chết. Mà lần này, Độc Cô Tuyệt chỗ thi phóng ám tiễn, cũng không có bị ngăn cản lại đến, mà là bắn trúng vị kia Yến Vân thập bát kỵ kỵ sĩ. Kêu lên một tiếng đau đớn, vị kia kỵ sĩ liền từ trên ngựa ngã xuống, đã là bị không nhẹ trúng tên. Trúng. Độc Cô Tuyệt thì sắc mặt cuồng hỉ, hắn sớm đã nhìn ra, cái này Yến Vân thập bát kỵ chính là một cái chính thể, phối hợp cực kỳ ăn ý, muốn pha Yến Vân thập bát kỵ, chỉ cần thương thứ nhất người, liền có thể để cái này Yến Vân thập bát kỵ lực sát thương giảm bớt đi nhiều. Ngay tại lúc này, cơ hội tới. Độc Cô Tuyệt hét lớn một tiếng. Ngự Lâm quân càng là hai mắt tỏa sáng, phảng phất thấy được kiến công lập nghiệp cơ hội. Nhưng vào lúc này, một tia chớp hét lớn thanh âm lại đột nhiên từ ngoài thành nơi xa truyền vang mà đến. Lao thất phu, dám làm đánh lén, muốn chết. Độc Cô Tuyệt chỉ ra cảm thấy trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc thú mặt liên hoàng giáp, đầu đội buộc tóc tử kim quan, thất lên xích hồng áo choàng, thân cao trọn vẹn 2 mét nam tử, cưới một thất đỏ tuấn, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, chính hướng phía hắn trùng sát mà đến. Nam tử giống như rất giống ma đồng dạng khí thế, liền ngay cả Độc Cô Tuyệt đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Xoẹt. Chỉ gặp Lữ Bố một kích bung ra, đáng sợ kích mang, trong nháy mắt tựa như một đạo điện như rắn, từ trên mặt đất tàn phá bừa bãi mà ra, đem một đường thẳng bên trên Ngự Lâm quân binh sĩ, toàn bộ bổ đến thịt nát xương tan. Ngựa xích thố nhảy lên thật cao, phảng phất lớn một đôi cánh, bật lên kinh người. Trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở Độc Cô Tuyệt trước mặt nơi không xa. "Địch tướng đừng cuồng, ta đến chiến ngươi." Mà Độc Cô Tuyệt bên cạnh thân, cũng là một viên đại tướng ra khỏi hàng, người này khí tức cường hãn, chính là Ngự Lâm quân thống lĩnh, Vương Viêm. Vương Viêm, thân là Độc Cô Tuyệt môn sinh đắc ý, ngay tại trước đó không lâu, đã thuận lợi đột phá đến đại tông sư chi cảnh, cũng là bây giờ đại hạ hoàng triều bên trong siêu nhất lưu cao thủ. Gặp Vương Viêm đỉnh thương xuất trận, Độc Cô Tuyệt cũng là thoáng yên tâm, mặc kệ như thế nào, tự nhiên không thể để cho cái này tặc tướng thật ngu ngốc, áp chế bọn hắn Ngự Lâm quân sĩ khí. Huống chi lấy Vương Viêm thực lực, thay thế hắn xuất trận, cùng hắn tự mình xuất thủ, cũng không kém nhiều lắm. Vương Viêm cơ nặng 70 cân lưu tinh chủ ý, khí thế hùng hổ, tựa như có ngàn quân lực, một truy xuống dưới, sợ là ngay cả cự thạch đều muốn bị trực tiếp truy bạo. Một đám Ngự Lâm quân tướng sĩ, cũng là đối với mình chủ soái 10 phần có lòng tin, lấy Vương Viêm thực lực, gần như chỉ ở đại tướng quân Độc Cô Tuyệt phía dưới. Trước mắt cái này một thành viên phản tướng mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không thể nào là Vương Viêm đối thủ của tướng quân. Tặc tướng, nhận lấy cái chết. Vương Viêm ánh mắt sắc bén, một tay lấy lưu tinh chủ y đánh ra, lấy banh núi liệt thạch chi thế, hướng về Lữ Bố đập tới. Nào có thể đoán được, Lữ Bố lại ánh mắt khinh thường, chỉ là một kích vùng ra, phương thiên hỏa kích, đúng là đối cứng tại lưu tinh chủ y phía trên. Keng. Một tiếng vang dọn, trong chốc lát, đốm lửa bắn tứ tung. Lưu tinh chủ y lại bay ngược mà quay về, ngược lại đập vào Vương Viêm trên người mình. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, Vương Viêm thân thể liền bị từ trên ngựa đập bay xuống dưới, trực tiếp nện trở thành một cục thịt bùn. Chương 42, Triệu Tứ Phương binh mã, thảo phạt nghịch thần Hứa Tú Vương Viêm tướng quân. Cái kia một đám Ngự Lâm quân trên mặt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, không nghĩ tới bọn hắn Ngự Lâm quân thống lĩnh, thế mà bị cái này Lữ Bố một kích mất mạng, thịt nát xương tan. Như thế nào cái này như thế? Đại tướng quân Độc Cô Tuyệt trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, người này thực lực vậy mà không thua vừa mới cái kia Triệu Vân, lại là một thành viên đại tông sư cấp bậc tuyệt thế hán tướng. Với lại, vẫn như cũ hư hư thực thực là một tên nhị phẩm đại tông sư. Hứa Tú dưới trướng lại ủng có như thế nhiều mạnh tướng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này Hứa Tú đến cùng còn bao nhiêu ít vô liếng? Giờ phút này, thậm chí ngay cả Độc Cô Tuyệt đều cảm giác được một tia chấn sợ. Mà nhưng vào lúc này, Lữ Bố sau lưng hai đường tinh binh cũng là phân biệt đánh tới, tựa như một đầu dòng sông màu bạc cùng một đoàn hắc vân ngang nhiên tràn vào đại hạ trong Ngự Lâm quân. Trong nháy mắt đem Ngự Lâm quân cho xé rách ra hai cái lỗ hổng lớn. Bạch Mã Nghĩa Vọng đến đây cứu giá, Hãm Trận Doanh nguyện vì Bắc Lương Vương điện hạ quên mình phục vụ, chính là 3.000 Bạch Mã Nghĩa Vọng cùng 800 Hãm Trận Doanh đã gia nhập chiến trường. 3.000 Bạch Mã Nghĩa Vọng đều là Bạch Mã Ngân Thương, cùng tiến cùng lui, tàn phá bừa bãi trùng sát, làm cho người sợ hãi. 800 Hãm Trận Doanh thì lại lấy nghiền ép chi thế, phá hủy ngăn cản tại bọn hắn phía trước hết thể chướng ngại. Đại hạ Ngự Lâm quân vốn cũng được xưng tụng thì là tinh nhuệ, thế nhưng là tại Bạch Mã Nghĩa Vọng cùng Hãm Trận Doanh trước mặt, lại đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Hơn 20.000 đại hạ Ngự Lâm quân kỵ binh lại trực tiếp bị cái này hai đường tinh binh giết băng, căn bản ngăn không được bại thối chi thế. Nếu không phải hậu phương 70.000 Ngự Lâm quân bộ binh đến, cái này mới đứng vững đại quân trận cước, chỉ sợ cái này hơn 20.000 Ngự Lâm quân kỵ binh không phải muốn toàn quân bị diệt không thể. Bất quá Hứa Tú cũng không ham chiến, mà là xa xa mà nhìn xem Độc Cô Tuyệt, lạnh lùng nói: Độc Cô đại tướng quân, trở về nói cho ta biết phụ hoàng tân hoàng chi vị bản vương đã dự định, sau một tháng bản vương đem thân sách đại quân tới lấy đi. Nói xong, Hứa Tú liền dẫn Bắc Lương chúng tướng tại 800 Hãm Trận Doanh cùng 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tổng nghiệm hộ dưới thông dong rời đi. Nhìn qua có thứ tự lui ra chiến trường Hãm Trận Doanh cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng, đại hạ Ngự Lâm quân lại căn bản không có truy kích đảm lượng, toàn đều xử tại nguyên chỗ, lại không có người nào dám can đảm đuổi theo. Lấy Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Hãm Trận Doanh sức chiến đấu kinh khủng, bọn hắn liền xem như đuổi theo thì phải làm thế nào đây? Còn không phải chỉ có tặng đầu người phần. Độc Cô Tuyệt vốn định truy kích, nhưng xem xét thương vong thảm trọng Ngự Lâm quân kỵ binh, liền cũng là bỏ đi ý nghĩ này. 30.000 kỵ binh, thương vong có tiếp cận 10.000, còn lại 20.000 cũng sĩ khí bại bại. Chẳng lẽ muốn dựa vào bộ binh hai cái đuổi theo? Hứa Tú chạy ra đế đô, đã trở thành kết cục đã định. Vẫn là trước đem việc này hồi bẩm hạ hoàng, nhìn hạ hoàng như thế ứng đối a. Độc Cô Tuyệt trong mắt lóe ra âm trầm quan mang. Đế đô, đại hạ hoàng cung, ngươi nói cái gì? Như thế thiên la địa võng, thế mà còn để lão lục cho chạy trốn. Long ỷ bảo tọa bên trên, hạ hoàng nổi trận lôi đình, trên mặt tràn đầy hoang đường chi sắc. Hứa Tú lần này tiến vào đế đô, hắn thấy đều đã là chủ động đưa tới cửa cá trong chậu, lại còn có thể chạy trốn đi, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ngụy Thông thất thủ còn chưa tính, chẳng lẽ ngay cả hắn nghề trọng nhất đại tướng quân Độc Cô Tuyệt, vậy mà cũng là giá áo túi cơm, ngay cả ngần ấy việc nhỏ đều làm không xong. Độc Cô Tuyệt sắc mặt tái xanh, nói: "Vậy hạ, người ta đều xem thường Lục hoàng tử, hắn dưới trướng tinh binh manh tướng như mây, Ngụy Thông cùng Vương Viêm đều là chết bởi dưới trướng hắn hai vị đại tướng chi thủ. Với lại dưới trướng hắn tinh binh cực kỳ cường hãn, chiến lực chỉ sợ so ta đại hạ Ngự Lâm quân đều còn phải mạnh hơn gấp 10 lần." Mạnh hơn 10 lần. Hạ hoàng trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng nồng đậm không thể tưởng tượng. Đại hạ Ngự Lâm quân đã là bọn hắn đại hạ hoàng triều tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Lão Lục dưới trướng tinh binh, so đại hạ Ngự Lâm quân đều còn mạnh hơn gấp 10 lần. Đó là cái gì khái niệm? Chẳng phải là có thể quét ngang toàn bộ đại hạ? May mà chính là, Lục hoàng tử dưới trướng cái kia hai chi tinh binh, số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn người chi chúng, bởi vậy ngược lại còn không đến mức khó giải. Độc Cô Tuyệt nói, nghĩ không ra, lão Lục trong thời gian ngắn lại phát triển đến tình trạng như thế, ngay cả chấm đều đã không cách nào khống chế hắn. Hạ Hoàng sắc mặt phức tạp nói, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên để hắn đi Bắc Lương, không nghĩ tới lại nuôi thành một con mãnh hổ. Bệ hạ, bây giờ nói những này, đã không làm nên chuyện gì. Độc Cô Tuyệt lắc đầu, nói, Lục hoàng tử trước khi rời đi, đã thả ra ngoan thoại, một tháng sau, hắn liền muốn thân sách đại quân đến đây, đăng cơ làm tân hoàng. Cái này nữ tử, thực sự quá cản rỡ. Hạ Hoàng giận tím mặt, hắn làm một điểm đều không đem chấm cái này phụ hoàng để vào mắt ta. Hứa Tú đã không phải là nói muốn làm thái tử, mà là nói thẳng muốn làm đại hạ tân hoàng. Đây là ý gì? Cái kia chính là muốn phế rơi hắn cái này đương nhiệm hoàng đế, mình làm hoàng đế. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Vậy hạ, Lục hoàng tử lần này về Bắc Lương, tất nhiên sẽ lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, phát động phản loạn. Độc Cô Tuyệt nói, chúng ta cũng hẳn là lập tức làm chuẩn bị, đem các lộ tinh binh triệu hồi đế đô, chuẩn bị cùng Lục hoàng tử quyết chiến. Mặt khác, từ Nam Man chi địa, đem 10.000 hắc kỵ binh triệu hồi. Hành động, đối phó Lục hoàng tử đòn sát thủ. Triệu hồi 10.000 hắc kỵ quân. Liền ngay cả hạ hoàng đều lấy làm kinh hãi, 10.000 hắc kỵ binh, thế nhưng là ta đại hạ hoàng triều thứ nhất tinh nhuệ, trấn thủ hoàng triều Nam Cương. Là vì để phòng phương Nam yêu rất xâm lấn, nếu đem hắc kỵ binh triệu hồi, chỉ sợ phương Nam yêu rất sẽ thừa cơ mà bảo xâm nhập ta đại hạ Nam Cương. Phương Nam yêu rất chính là trí lực chưa khai hóa yêu tộc, thô bỉ hiếu chiến, thường xuyên bắc phạm đại hạ biên cảnh, cho đại hạ tạo thành uy hiếp rất lớn. Đại hạ triều đình lúc này mới đem hoàng triều tinh nhuệ nhất 10.000 hắc kỵ binh bố trí tại Nam Cương, chấn nhiếp yêu rất, làm yêu rất không dám tùy tiện bắc phạm. Nếu như tùy tiện di động hắc kỵ binh vị trí, chỉ sợ sẽ làm cho Nam Cương lâm vào chống rông trạng thái. Nhưng mà Độc Cô Tuyệt lại lắc đầu, cảm thấy hạ hoàng còn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Bệ hạ, nếu thật để Lục hoàng tử thủ thắng Giang Sơn nội chủ, cái này đại hạ hoàng triều liền không thuộc về bệ hạ. Đến lúc đó, giữ lại hắc kỵ binh tại Nam Cương, ngoại trừ tiện nghi Lục hoàng tử, còn có thể có cái khác tác dụng sao? Nghe được lời này, hạ hoàng lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt a. Vậy theo ý ngươi nói, triệu hắc kỵ binh về đế đô. Vâng. Độc Cô Tuyệt gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thân là một vị thân kinh bách chiến đại tướng quân, hắn biết rõ, Bạch Mã Nghĩa tổng cùng hãm trận doanh cái này hai chi tinh binh mạnh biết bao. Chỉ có hoàng triều tinh nhuệ nhất hắc kỵ quân mới có lực đánh một trận. Ngoài ra, lập tức ban bố thánh chỉ. Hạ hoàng trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng lăng lệ chi ý, Khánh Vương Hứa Tú bất tuân thánh mệnh, ngấp nghé hoàng vị, ý đồ mưu phản. Lấy tứ phương binh mã tể tụ đế đô, nghe theo đại tướng quân Độc Cô Tuyệt điều khiển, tiến về Bắc Lương, thảo phạt nghịch thần Hứa Tú. Chương 43, Hứa Tú bí bảo mà tại đại hạ triều đình bên này, đang tại triệu tập binh mã, chuẩn bị thảo phạt Hứa Tú thời điểm. Hứa Tú cũng đã xuất quân về tới Bắc Lương. Bắc Lương Vương trong phủ, trừ Mã Siêu lãnh binh bên ngoài, trấn thủ Vân Châu, để phòng Thiên Lang hoàng triều thừa cơ mà vào bên ngoài. Những người khác, thị nữ Tiểu Nhã, quân sư Quách Gia, Lữ Bố cùng Triệu Vân đều là đứng ở trong vương phủ, chờ đợi Hứa Tú mệnh lệnh. Vân Châu chính là chiến lược yếu địa, ra một khi đem Mã Siêu triệu hồi đến, tham gia trận này đại hạ nội chiến, như vậy Thiên Lang hoàng triều tất thừa cơ mà bảo, đem Vân Châu cùng Thường Châu hai châu chi địa cho đoạt lại đi. Cho nên, Hứa Tú cũng không có triệu hồi Mã Siêu, chỉ là từ Mã Siêu trong tay, điều 50.000 Bắc Lương quân xuôi nam, tăng thêm nguyên bản Bắc Lương, Hoàng Châu binh mã, quyên góp đủ 10 vạn đại quân. Về phần trước đó chỗ tù binh Thiên Lang quân tù binh, Hứa Tú cũng không tính dùng. Đến một lần những này tù binh cho dù cưỡng ép xua đuổi trên chiến trường, sức chiến đấu cũng cực kỳ bé nhỏ, không được tác dụng quá lớn. Thứ hai, thì là cái này số lớn tù binh đã bị Hứa Tú an bài đi chồng đi, có thể cam đoan là đại quân liên tục không ngừng cung cấp lương thảo. Trong đó, Quách Gia dẫn đầu đi ra, hướng phía Hứa Tú không mình hành lễ, nói: Điện hạ, hạ hoàng đã chiêu cáo thiên hạ, Khánh Vương Hứa Tú có ý định mưu phản, đã truyền chỉ triệu tập thiên hạ binh mã, đạp diệt Bắc Lương. Đối với hạ hoàng ý chỉ, Hứa Tú không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, từ hắn giết ra đế đô một khắc kia trở đi, hắn cùng hạ hoàng ở giữa cũng đã tuyên cáo quyết liệt. Tiếp đó, vậy liền không có tình phụ tử, chỉ có ngươi chết ta sống. Một bên Lữ Bố cũng hướng phía Hứa Tú chắp tay, nói: Điện hạ, đã hạ hoàng không nhớ tình phụ tử, vậy chúng ta cũng không cần thiết lại chừa cho hắn tình cảm. Điện hạ dứt khoát tự lập làm đế, xây lại một cái nước, cùng đại hạ hoàng triều địa vị ngang nhau. Hứa Tú nghe vậy, ngược lại cũng có chút ý động, mình kiến quốc nghe bắt đầu không sai, nhưng lại không phải tốt nhất chủ ý phụng hiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Tú nhìn về phía một bên Quách Gia. Quách Gia nói: Tại hạ coi là đại hạ hoàng triều lập quốc bất quá mấy chục năm, chính vào cường thịnh, đại hạ bất tính, đối đại hạ hoàng triều cũng coi như tán thành, hiện tại cũng không phải là thích hợp thay đổi triều đại cơ hội. Cùng tự lập làm đế, không bằng đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu khởi binh, càng cho thỏa đáng hơn làm. Thanh quân chắc, ý nghĩa là thanh trừ hoàng đế bên người gian định tiểu nhân. Đối với ba chữ này, Hứa Tú có thể không xa lạ gì, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, đánh lấy cái này cờ hiệu tạo phản người cũng không thiếu. Trong đó, Tiến Vương Chu Lệ liền là đánh tiếng quân chắc cờ hiệu, phát động tính nan chi dịch, từ chất nhi xây văn đế trong tay, cướp đoạt đế vị. Nếu như ba chữ này khó dùng, trong lịch sử cũng sẽ không có nhiều người như vậy dùng. Liên theo Phụng Hiểu nói, lấy thanh quân chắc cờ hiệu khởi binh. Hứa Tú nói: Vâng. Mọi người đều cúi đầu lĩnh mệnh. Mà tại lúc này, Yến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh lại vội vã đi vào vương phủ đại điện bên trong, quỳ gối Hứa Tú trước mặt. Bắc Lương Vương điện hạ, Yến chính thụ Độc Cô Tuyệt một đạo ám tiễn, thương thế rất nặng, chỉ sợ không cách nào tham gia bệ hạ lần này khởi binh. Nghe được lời này, Hứa Tú không khỏi nhíu mày. Yến Vân thập bát kỵ thiếu một cái, đối với hắn thực lực tổng hợp đều sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, có thể không thể bất Yến Vân thập bát kỵ chiến lực, Hứa Tú nói, mang bản vương đi xem hắn một chút.
Vâng.
Hứa Tú cùng Quách Gia đi theo Yến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh đi tới cái kia Yến Chín trước mặt. Lúc này Yến Chín thương thế quả nhiên tương đương nặng nề, cái kia bị tiễn bắn trúng vết thương đã thối rữa. Độc Cô Tuyệt cái kia vỏ khô ra, tại tên bắn lén bên trên bồi có cực độc. Nhìn thấy Yến Chín vết thương trên người, Quách Gia nhíu mày, nói, nếu như không thể mau chóng khống chế thương thế, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Một bên Yến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh nghe được lời này, sắc mặt lập tức khó coi bắt đầu. Yến Vân thập bát kỵ mặc dù không phải huynh đệ, nhưng lại tình như thủ túc, như Yến Cựu Tử tại chúng tên phía dưới, đối bọn hắn còn lại 17 người cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Đúng lúc này, Hứa Tú lại sờ lên cái cằm, nói, bản vương cũng coi nhất pháp, có thể khiến hắn khôi phục như lúc ban đầu. Điện hạ có biện pháp? Quách Gia cùng Yến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh đều là biến sắc, một mặt giật mình nhìn xem Hứa Tú. Điện hạ, chẳng lẽ còn biết y thuật? Chỉ gặp Hứa Tú tại một trang giấy bên trên viết xuống mấy hành tiểu tử, sau đó đem tờ giấy giao cho Quách Gia, Phùng Hiếu, ngươi theo bản vương cho phương pháp, mệnh thầy thuốc lấy 7 ngày để luyện ra cái này bẹn mịn xì lìn. Cái này bẹn mịn xì lìn chính là trị liệu vết thương cảm nhiễm thần dược, ngươi có thể nhanh đi đại quy mô tinh luyện, vì ta Bắc Lương đại quân sử dụng. Cái này bẹn mịn xì lìn quả thật có này thần hiệu. Quách Gia trên mặt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Ở thời đại này, thương binh bệnh chết suất vì cái gì cao như vậy? Cũng là bởi vì vết thương thối giữa, vi khuẩn cảm nhiễm không chiếm được khống chế, cho nên mới sẽ số lớn tử vong. Nhưng là nếu mà có được điện hạ trong miệng bẹn mịn xì lìn, như vậy những này nguyên bản sẽ chết đi thương binh liền đều có thể còn sống sót. Đó là đương nhiên. Hứa Tú cười cười. Bẹn mịn xì lìn xuất hiện, không biết cứu được nhiều ít người tính mệnh, bây giờ hắn chỉ là dùng để cứu chữa thương binh, quả thực là đại tài tiểu dụng. Tại hạ cái này phải. Quách Gia cầm Hứa Tú ban cho bí phương, cẩn thận từng ly từng tí lui xuống. Đây chính là bọn hắn Bắc Lương quân bà bối, không cho sơ thất. Đại hạ, đế đô. Ngoài thành, đại hạ hoàng triều các nơi binh mã đều tại hạ hoàng chiếu lệnh phía dưới đi tới đế đô thành bên ngoài. Cái này đợt thứ nhất điều binh khiển tướng liền điều tập 400.000 binh mã đến vây quét Bắc Lương. Đế đô thành bên ngoài vũ khí thập chúng, cờ xí tươi sáng, 40 vạn đại quân có thể nói là cực kỳ trắng quang. Các lộ binh mã thông soái đều ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt như nước, nhận lấy hạ hoàng cùng đại tướng quân Độc Cô Tuyệt kiểm duyệt. Đại hạ rất thiếu như thế động viên thiên hạ binh mã. Bọn hắn biết nhất định là đối thủ lần này Bắc Lương vương đối với triều đình uy hiếp quá lớn, cho nên bệ hạ cùng đại tướng quân mới có thể triệu tập trọn vẹn 40 vạn đại quân. Dù sao vị này Bắc Lương vương điện hạ là đã từng đã đánh bại 250.000 thiên lang quân mãnh nhân, liền xem như bọn hắn cái này 300.000 binh mã, chỉ sợ cũng chưa chắc tại Bắc Lương vương trước mặt có cái gì quá lớn như thế. Bất quá tin tức tốt chính là hiện tại Bắc Lương vương địa bàn quá lớn, chiếm cứ 4 châu chi địa, trong đó còn có 2 châu thuộc về thiên lang hoàng triều. Bắc Lương vương còn cần đề phòng đến từ phía sau lén lén, cho nên không có khả năng xuất ra toàn bộ binh lực cùng bọn hắn 40 vạn đại quân giao phong. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên mặt đất kịch liệt chấn động bắt đầu, tựa như phát sinh quy mô nhỏ địa chấn. Các lộ binh mã thống soái ánh mắt đều là hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Nơi đó phảng phất có được đen nghịt một đám mây đen chính đang nhanh chóng nhích tới gần. Bọn hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một đám mây đen, cái này mới nhìn rõ ràng, tại cái kia mây đen phía dưới là từng người cả người lẫn ngựa hất lên màu đen trọng giáp thiết kỵ. Cái này một chi mây đen đồng dạng thiết kỵ đại quân còn chưa tới gần liền đã phóng xuất ra khiếp người đến cực điểm uy áp, làm cho người sợ hãi. Chương 44, danh tướng triệu hoán, Lý Tôn Hiếu. Là Hắc Kỵ quân. Triều đình thế mà đem Hắc Kỵ quân đều triệu hồi tới. Các lộ binh mã thống soái trên mặt đều lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Hắc Kỵ quân một mực đang nam cương trấn thủ, phòng bị phương nam yêu rất sầm lớn, lại không nghĩ rằng bây giờ triều đình vì trấn áp Bắc Lương vương Hứa Tú, thế mà đem cái này một chi Hắc Kỵ quân cũng điều trở về. Xem ra hạ hoàng bệ hạ thật sự là đối Bắc Lương ôm tất diệt chi tâm, thế phải nhất cử đạp diệt Bắc Lương. Địch tử Hứa Tú tại đế đô phạm thượng làm loạn, thuật tự sát hại thái giám tổng quản Ngụy Thông, ngự lâm quân thống lĩnh Vương Viêm, tội không thể xá. Hạ hoàng kiểm duyệt xong đại quân về sau, liền đột nhiên trầm giọng nói, đại quân lập tức khởi hành, san bằng Bắc Lương, lấy diệt Bắc Lương nghịch tặc. San bằng Bắc Lương, lấy diệt Bắc Lương nghịch tặc. San bằng Bắc Lương, lấy diệt Bắc Lương nghịch tặc. Đại quân phát ra chấn thiên động địa tiếng hò hét, thanh âm vang vọng cả phiến thiên địa. Thiên quân. Đại tướng quân Độc Cô Tuyệt trong tay trường sóc vung lên, 40 vạn đại quân lập tức đen nghịt một mảng lớn, tựa như một đầu viễn cổ cự thú, hướng về Bắc Lương tiến quân mà đi. Lương Châu thành. Đi qua 7 ngày tinh luyện, Hứa Tú bèn nhìn xi lìn, rốt cục thành công ra lò. Đạt được bèn nhìn xí liền cứu chữa, Yến Chín thương thế cũng là rất nhanh khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc nhất thời, Bắc Lương chúng tướng sĩ đều là kinh thán không thôi. Không nghĩ tới, thế gian này lại thật có như thế thần dược. Không hổ là Bắc Lương vương điện hạ. Đúng lúc này, Triệu Vân vội vã đi đến, hướng Hứa Tú chắp tay, nói: "Điện hạ, 800 dặm cấp báo. Triều đình đã phát động 40 vạn đại quân, mệnh đại tướng quân Độc Cô Tuyệt làm thông soái, trước đến thảo phạt Bắc Lương." 40 vạn đại quân. Hứa Tú ánh mắt có chút ngưng tụ, xem ra hạ hoàng là thật dốc hết vô liếng. Trừ cái đó ra, triều đình còn điều tập 10.000 hắc kỵ quân. Triều đình vì đối phó điện hạ, xem ra là sử xuất toàn lực. Hắc kỵ quân a, thân là đại hạ hoàng triều lục hoàng tử, Hứa Tú đương nhiên biết hắc kỵ quân lợi hại. Cái này hắc kỵ quân, thế nhưng là đại hạ hoàng triều xếp hàng thứ nhất tinh nhuệ kỵ binh, trường kỳ tại nam cương cùng yêu rất giáo thủ, chính là vương bài trong vương bài. Chưa từng nghĩ hạ hoàng thế mà ngay cả cái này một chi vương bài kỵ binh đều điều tới đối phó Bắc Lương. Đây là Độc Cô Tuyệt tại kiến thức Bạch Mã Nghĩa tổng cùng hãm trận doanh kinh khủng về sau, biết muốn đối phó dưới tay hắn cái này hai chi vương bài tình mình, cũng chỉ có thể vận dụng đại hạ hoàng triều vương bài. Lấy vương bài đối vương bài, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Phụ Tiên, ngươi đối Hắc Kỵ quân, nhưng có hiểu rõ. Hứa Tú nhìn về phía một bên Lữ Bố. Nào có thể đoán được, Lữ Bố lại một mặt chẳng thèm ngó tới, một đám tạp ngư thôi. Hứa Tú không khỏi yên lặng. Tại Lữ Bố trong mắt, ai đều là tạp ngư. Hỏi cũng là hỏi không. Vậy bản vương liền để ngươi dẫn theo quân nên chiến Hắc Kỵ binh, ngươi có dám? Hứa Tú thuận thế hỏi. Có gì không dám? Lữ Bố trên thân tản mát ra một cỗ bệ nghệ chúng sinh khí thế, cái kia 10.000 hắc kỵ quân liền bao tại mặt tướng cùng ham trận doanh trên thân. Tốt. Hứa Tú nhẹ gật đầu, nếu là hắn cỗ này vô địch trùng sát khí thế, cũng chỉ có được cỗ khí thế này Lữ Bố mới có thể lấy 800 chi chúng đánh bại 10.000 hắc kỵ quân khả năng. Quân sư. Hứa Tú từ trên chỗ ngồi đứng lên, lập tức nhìn về phía một bên quách gia, truyền bản vương ý chỉ. Bái Lữ Bố là trước tướng quân, xuất 800 hám trận doanh, 30.000 đại quân vì ta Bắc Lương tiên phong, xuất quân đi đầu xuất phát. Đãng Khấu tướng quân Triệu Vân là tả tướng quân, xuất 3.000 bạch mã nghĩa tổng, 30.000 đại quân là trung quân, làm đợt thứ hai xuất phát. Bản vương cùng quân sư quách gia từ sách lĩnh 40.000 đại quân ở phía sau là đại quân bản trận, tam quân hết thể 100.000, đối ngoại danh xưng 500.000. Tuân mệnh. Quách gia, Lữ Bố cùng Triệu Vân ba người đều là hướng về Hứa Tú ôm quyền không người, trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng tình quang, nhưng sau đó xoay người lùi xuống. Ba người đều rất rõ ràng, tiếp xuống một trận chiến này chính là quyết định Bắc Lương vận mệnh một trận chiến cực kỳ trọng yếu. Ngay tại ba người toàn tất cả lui ra một lò sau, keng, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên bắt đầu. Chúc mừng ký chủ khởi binh tự lập, khoảng cách xưng đế mục tiêu tiến thêm một bước, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, danh tướng Triệu Hoán Thể. Nghe được hệ thống hơi có vẻ máy móc thanh âm, Hứa Tú con mắt có chút sáng lên. Hệ thống lúc này đưa tới ban thưởng, thật có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lập tức sử dụng. Hứa Tú thầm nghĩ trong lòng. Keng, chúc mừng ký chủ thành công triệu hồi ra danh tướng Lý Tuấn Hiếu. Lý Tuấn Hiếu. Hứa Tú mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Danh xưng vương bất quá hạng, tướng bất quá Lý Thiên Hạ đệ nhất mãnh tướng Lý Tuấn Hiếu. Xem xét Lý Tuấn Hiếu tin tức bảng, Hứa Tú mặc niệm nói. Một lần sau, một đạo tin tức cột liền xuất hiện ở Hứa Tú trước mắt. Tính danh, Lý Tuấn Hiếu. Xương hảo, 13 thái bảo, thiên hạ đệ nhất mãnh sĩ. Tu vi, tam phẩm đại tông sư. Vũ khí, vũ vương giáo, tất tiến triều thiên qua. Thể chất, phi hổ chiến thể. Đánh giá, từng lấy 5.000 người giết bại 48 vạn trường xà trận đại quân, lấy thập bát kỵ phá Trường An, bình định khởi nghĩa Hoàng Sào, mấy chiêu đánh bại Vương Ngạn Trường, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Nhìn thấy Lý Tuấn Hiếu tin tức, Hứa Tú khoe miệng đột nhiên nhấc lên một vòng đường cong. Không hề nghi ngờ, Lý Tuấn Hiếu là đường đường chính chính đường mạt đệ nhất danh tướng, với lại từ chiến tích đến xem, liền xem như Tam Quốc đệ nhất Lữ Bố cũng chưa chắc có thể bằng. Lý Tuấn Hiếu đã đến Bắc Lương, đang tại chạy đến bái kiến ký chủ trên đường. Hứa Tú nhẹ gật đầu. Dưới trướng thêm ra Lý Tuấn Hiếu cái này một vị mãnh tướng, Hứa Tú tâm tình mười phần không sai. Lần này cùng đại hạ quân quyết chiến vương bài, liền lại nhiều một chương. 400.000 đại hạ quân tại Độc Cô Tuyệt xuất lĩnh dưới, chia binh hai đường hướng Bắc Lương tiến quân. 300.000 chủ lực cùng 10.000 hắc kỵ quân công Bắc Lương, mà 100.000 tây lộ quân thì công Đại Hoang Châu, đoạn đi Bắc Lương cánh chim. Đồng thời, Độc Cô Tuyệt cũng hướng phân tán Bắc Lương binh lực, tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là Hứa Tú lại căn bản không để ý hắn, quản hắn mấy đường tới, ta chỉ một đường đi. Tuyệt không chia, một cái nho nhỏ Đại Hoang Châu, mất đi liền mất đi, chỉ cần có thể thắng được trận này mang tính then chốt quyết chiến, đừng nói là một tòa Hoang Châu, liền xem như toàn bộ Đại Hạ, vậy cũng là hắn Hứa Tú. Tại Hứa Tú quân lệnh tuyên bố về sau, Bắc Lương nổi lên tăng quân, cử binh 100.000, danh xưng 500.000, trùng trùng điệp điệp mở ra Bắc Lương. Hứa Tú căn bản là không có dự định phòng thủ, ngược lại không phát huy ra Bạch Mã Nghĩa tổng cùng hãm trận doanh ưu thế, với lại quá mức bị động. Húng chi lấy Hứa Tú dưới trướng tinh binh cường tướng, hắn căn bản muốn không dùng sợ bất kỳ dư thừa cử động, đều là yếu thế biểu hiện. Mà liên tại đại quân chính tại hành quân trên nửa đường, đột nhiên phía trước núi rừng bên trong toát ra một ngựa, vọt thẳng đại quân mà đến. Cái kia một ngựa nhanh như điện chớp, càng ngày càng gần, thẳng đến Hứa Tú trước mặt mà đến. Thấy người này như thế mạnh mẽ đâm tới, thẳng đến Hứa Tú mà đến, Lữ Bố lập tức lách mình xuất hiện ở Hứa Tú trước người, giơ cao phương thiên hỏa kích, chỉ vào người tới, quát to, lớn mật tặc đồ, còn không dừng lại. Thế nhưng, người tới lại tốc độ không giảm chút nào, vẫn như cũng là lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lao đến. Muốn chết. Lữ Bố hai mắt trừng đến giống như chuông đồng dạng, phương thiên hỏa kích lập tức vùng ra, kích mang từ mặt đất nhanh chóng xẹt qua, hướng phía cái kia một ngựa trẻ dọc mà đi. Chương 45, hai quân đối chọi người này phải gặp hai đường. Quét ra nhẹ lay động trong tay quạt lông, Lữ Bố thực lực hắn có thể rất rõ ràng. Cái này một kích, liền xem như một vị nhất phẩm đại tông sư, đều chỉ có thể bị miểu sát phần. Liền xem như Triệu Vân cùng Mã Siêu tới, đều quá sức. Thế nhưng là, người đến kia, nhưng cũng là đột nhiên đem trên tay một đôi vũ khí, đông dưng vung ra, tại giữa không trung, tạo thành một đạo thập tự quang nhận. Và anh, thập tự quang nhận, cùng chương kích mang ở giữa không trung kịch liệt va chạm, lập tức phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Kết quả, đúng là hai người thế công, đều là tan thành mây khói ra. Đúng là cân sức ngang tài. Cái gì? Không riêng gì Lữ Bố, liền ngay cả vừa mới còn cho rằng Lý Tuấn Hiếu hẳn phải chết quá ra, trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Người này, vậy mà thụ Lữ Bố một kích, lông tóc không tổn hao gì. Là lai lịch gì? Tốt một tôn đại địch. Lữ Bố cũng là bị người tới biểu hiện ra chiến lược kinh người, cho lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thế gian này thế mà còn có người có thể chống đỡ được hắn một kích. Trong nháy mắt liền đốt lên Lữ Bố chiến ý, để hắn hứng thú. Nhưng vào lúc này, Hứa Tú lại ngăn cản hắn. "Phụ tiên, không cần động thủ. Người một nhà, người một nhà." Lữ Bố sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này chặn lại hắn một kích ra hỏa, thế mà cũng là người một nhà. Chính khi hắn ngạc nhiên thời khắc, cái kia một viên đại tướng đã là rụt ngựa đi vào Hứa Tú trước mặt, sau đó phi thân xuống ngựa, hướng phía Hứa Tú lễ bái, mặt tướng Lý Tồn Hiếu, tham kiến Bắc Lương Vương điện hạ. "Bình thân." Hứa Tú khoát tay áo. Lý Tồn Hiếu cái này mới chậm rãi đứng dậy. "Lý Tồn Hiếu, ngươi có biết tiếp xuống ta Bắc Lương quân muốn đối mặt cỡ nào cường địch?" Hứa Tú thản nhiên nói. Lý Tồn Hiếu nói, 400.000 đại hạ quân thảo phạt Bắc Lương, mặt tướng đã có nghe thấy. "Cái này 40 vạn đại quân, ngươi như thế nào đối đãi?" Hứa Tú cười mỉm mà hỏi thăm. Lý Tồn Hiếu cười nói, "Theo mặt tướng nhìn, cam biết giá bán công khai thủ thay." "Cam biết giá bán công khai thủ? Ngươi làm sao đoạt nhị ra lời kịch?" Hứa Tú âm thầm đoán thầm. "Thử, khẩu suất cùng luôn." Một bên Lữ Bố tựa hồ bất mãn hết sức, để Hứa Tú cảm thấy tương đương im lặng. Người khác cam biết giá bán công khai thủ liền là khẩu suất của ngôn, ngươi tạp ngư luận liền là ăn ngay nói thật. Ngươi đây là không thể gặp người khác so với chính mình cuồng a, ta nhưng không có khẩu suất của ngôn, thật sự là thiên hạ này cũng không có đáng giá ta coi trọng người. Lý Tồn Hiếu bất trí khả phủ nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới Bắc Lương quân một mảnh xôn xao. Cái gì gọi là thiên hạ này không có đáng giá ngươi coi trọng người? Một câu nói kia mà đắc tội với anh hùng thiên hạ a. Lời này rất cuồng. Ha ha, hết ngồi đáy giếng người, có thể bại ngươi người, trước mắt liền đứng đấy một bị. Lữ Bố đương nhiên cái thứ nhất biểu thị không phục, câu nói này không nói đến đắc tội cái gì khác người, cái thứ nhất đem hắn đắc tội. Hai người rất có đại chiến một trận dấu hiệu. Hai vị tướng quân, an tâm chớ đội. Lúc này, Hứa Tú đứng ra khuyên giải, cười nói, không bằng hai người các ngươi đánh cược. Người thắng, bản vương phong hắn làm quan quân hầu. Quan quân hầu. Nghe được ba chữ này, vô luận là Lữ Bố vẫn là Lý Tồn Hiếu, đều trong nháy mắt sôi trào bắt đầu. Quan quân hầu, lấy từ Dũng quan tam quân chi ý, nếu ai có thể được đến cái danh hiệu này, người đó là Bắc Lương quân thứ nhất mãnh tướng. Cái này thứ nhất mãnh tướng vị trí, hai người không thể nghi ngờ đều cảm thấy rất hứng thú. Điện hạ, không biết như thế nào cái cực pháp? Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu hai người gần như đồng thời hỏi. Hứa Tú cười nói, rất đơn giản. Hai người các ngươi, các lĩnh bản vương dưới trướng một chi tinh binh, giao đấu đại hạ hắc kỵ binh, cuối cùng ai giết đầu người nhiều, người đó là bên thắng. Nghe được lời này, Lữ Bố hai mắt dẫn đầu sáng lên, nói, không có vấn đề. Mặt tướng liền xuất 800 hãm trận doanh, định khoảnh khắc hắc kỵ binh một cái không chừa mảnh giáp. Dứt lời, hắn liền lập tức nhìn về phía một bên Lý Tồn Hiếu, như thế nào, ngươi có dám cùng ta đánh cược một thanh? Có gì không dám? Loại thời điểm này, Lý Tồn Hiếu làm sao lại sợ, chỉ là mạn tướng mới đến, dưới trướng cũng không tinh binh mạnh tướng, về mạn tướng thống lĩnh. Việc này không thành vấn đề. Hứa Tú khoát tay áo, bản vương đem Yến Vân Thập Bát Kỵ mượn ngươi dùng một lát. Tiếng nói vừa ra, Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng là đột nhiên từ trong đại quân đi ra, đi tới Lý Tồn Hiếu trước mặt. Nhưng mà, Lý Tồn Hiếu sắc mặt lại không thấy chuyển biến tốt đẹp, Lữ Bố dưới trướng có 800 người, hắn cũng chỉ có 18 người, trên lệch này, kém đến không phải một chút điểm. Dường như nhìn ra Lý Tồn Hiếu lo nghĩ, Hứa Tú cười cười nói, Yến Vân Thập Bát Kỵ chiến lực không thua gì 800 ham trận doanh, yên tâm, ngươi không thiệt thòi. Lý Tồn Hiếu nghe vậy, cái này mới an tâm xuống dưới, mặc dù hắn đối với thập bát kỵ có thể sánh ngang 800 thuyết pháp này, vẫn còn nghi vấn, nhưng là đã lời này là từ Bắc Lương Vương điện hạ miệng bên trong nói ra, vậy liền sẽ không có kém. Nếu là như thế, vậy hắn liền có tự tin, sẽ không thua Lữ Bố. Đối mặt với chia làm hai đường tiến quân 400.000 đại hạ quân, cự tuyệt bất kỳ hơi thao Hứa Tú, sách dẫn 10 vạn đại quân, đánh lấy thanh quân chắc đại kỳ, cùng xuất lĩnh 30 vạn đại quân độc cô tuyệt, tại một cái tên là Thiên Phương Cổ Nguyên địa phương đụng đầu. Tại mảnh này cổ nguyên phía trên, song phương đều là triển khai trận hình, một bộ muốn triển khai hoàn thành quyết đấu tư thế. Nhìn qua Bắc Lương đại quân trận hình, đại tướng quân Độc Cô Tuyệt bên người, đứng đấy một vị lão giả, khắp khuôn mặt là vẻ chế nhạo, chỉ là 10 vạn đại quân, cũng dám danh xưng 500.000. Cũng không sợ, đem ra châu cho thổi phát nổ. Người này chính là đại hạ một trong tứ đại thế gia, Thượng Quan gia lão tổ, Thượng Quan Quyết. Lần này đại chiến, không riêng gì bảo vệ hạ hoàng chi chiến, cũng là bảo vệ bọn hắn tứ đại gia tộc lợi ích chi chiến. Bọn hắn tứ đại thế gia hiện tại đã nằm trong tay đại hạ nửa giang sơn, thế lực trải rộng toàn bộ đại hạ triều chính cùng quan trường. Một khi đương nhiệm hạ hoàng bị lật đổ, Bắc Lương Vương thừa bị, bọn hắn tứ đại thế gia lợi ích chắc chắn bị hao tổn. Tất nhiên sẽ không còn có bây giờ vinh quang. Bên cạnh một vị khác lão tướng cũng là mỉm cười nói, Bắc Lương quân tổng cộng cũng liền 150.000 binh mã, còn có 50.000 tại Vân Châu để phòng Thiên Lang hoàng triều, cho nên 100.000 binh mã đã là Bắc Lương Vương toàn bộ nhà làm. Hắn liền xem như sử xuất toàn bộ sức mạnh, cũng chỉ có thể gom góp nhiều lính như vậy ngựa. Người này chính là lão tướng Quốc Dương Đi Mật, tể tướng Dương Độ phụ thân, một trong tứ đại thế gia, Dương thị môn phiệt lao phiệt chủ. Có thể không nên xem thường Bắc Lương Vương. Độc Cô Tuyệt lắc đầu, mặc dù hắn chỉ có 100.000 binh mã, nhưng dưới trướng hắn năng chinh thiện chiến chi sĩ lại có không ít, bằng không, hắn cũng không cách nào tại 100.000 ngự lâm quân chặn đường dưới, giết ra đế đô chúng đây. Tiểu tử này, thật sự là một cái khó được nhân tài, đáng tiếc hắn là vũ triều dương nghiệt, nhất định hắn không thể trở thành thái tử, càng không thể trở thành tân nhiệm hạ hoàng. Nói chuyện chính là tứ đại môn phiệt thế gia vị cuối cùng phiệt chủ, Tần thị môn phiệt Tần Viễn núi. Đến tận đây, tăng thêm đại tướng quân Độc Cô Tuyệt, tứ đại môn phiệt thế gia gia chủ, toàn bộ đến đông đủ, bọn hắn mỗi một vị thực lực đều cùng Độc Cô Tuyệt gần, mặc dù toàn đều đã là đại tông sư cấp độ, lại không có người nào có thể đột phá nhị phẩm chi cảnh. Nhưng bọn hắn nếu là liên thủ lại, liền xem như nhị phẩm đại tông sư cũng có nắm chắc giết chết. Chương 46, thi đua cần phải để phòng Bắc Lương Vương dưới trướng có hai vị hư hư thực thực nhị phẩm chi cảnh đại tông sư, đó là Bắc Lương Vương thủ hạ Vương Bài. Độc Cô Tuyệt trên mặt thần sắc cũng không có chút nào buông lỏng, hai người kia ngoại trừ dựa vào đại quân tiêu diệt bên ngoài, còn cần mấy vị phiệt chủ xuất thủ cuối cùng giải quyết dứt khoát, đem đánh chết giết. Hắn sở dĩ ba vị thế gia phiệt chủ mang đến chính là vì đối phó Lữ Bố cùng Triệu Vân hai người. Tuy nói hắn tại binh mã bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng muốn triệt để đánh giết hai vị nhị phẩm đại tông sư vẫn là cần cao thủ tỏa chấn. Nghe được lời này, vị kia Tần Thị Môn phiệt phiệt chủ Tần Viễn núi âm thanh lạnh lùng nói, đại tướng quân yên tâm, chuyện này liền giao cho chúng ta. Muốn đoạt ta ngoại tôn thái tử chi vị người, lão phu hôm nay tuyệt không có khả năng thả hắn còn sống rời đi. Tần Viễn núi trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng lạnh lẽo rực rỡ. Ngoại tôn của hắn chính là đương triều thái tử Hứa Khác, vì bảo trụ Hứa Khác tương lai thái tử chi vị, cho nên một trận chiến này hắn tất nhiên đem hết toàn lực, muốn cùng Bắc Lương quân quyết cái người chết ta sống. Mà tại hai quân bảy trận thời điểm, Hứa Tú cũng là mang theo Bắc Lương trung tướng đi tới trước trận. Làm Độc Cô Tuyệt nhìn thấy cái kia Bắc Lương trung tướng bên trong Yến Vân thập bát kỵ vậy mà đủ quân số xuất trận thời điểm, đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Cái kia Yến Vân thập bát kỵ một người, không phải chúng hắn một đạo tên bắn lên sao? Không nói chết tại độc tiễn của hắn phía dưới, vậy cũng tất nhiên là trọng thương. Làm sao còn có thể sinh long hoạt hổ xuất hiện ở đây? Hẳn là cái này Bắc Lương Vương trong quân hữu thần y lìa. Cái này khiến Độc Cô Tuyệt tâm tình càng nặng nề. Xem ra lần này nhất định phải đem Bắc Lương quân triệt để đánh tan, chém giết, không phải làm không tốt qua một thời gian ngắn, lại có thể cho tàn lại cháy, há không phiền phức tới cực điểm. Gặp Bắc Lương quân tinh binh đều đã xuất trận, Độc Cô Tuyệt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Hắc Kỵ quân nghe lệnh, lập tức trùng sát trận địa địch, xé mở Bắc Lương quân trận hình. Vâng. 10.000 Hắc Kỵ quân xuất trận, tựa như một trận màu đen như phong bạo, từ ngày này phương cổ nguyên phía trên lướt qua, tuôn hướng Bắc Lương quân. Hắc Kỵ quân chính là tinh nhuệ bách chiến chi sư, mang theo một cỗ ngập trời chiến ý, núi kêu biển gầm đồng dạng quân tới. Nhưng mà đối mặt với 10.000 Hắc Kỵ quân công kích, Lữ Bố cùng Lý Tổn Hiếu hai người nhìn qua đối diện cái này 10.000 Hắc Kỵ quân, trong mắt nhưng cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Cái này Hắc Kỵ quân cũng thực sự có chút ý tứ. Nhìn qua tựa như màu đen như gió bao đột kích đại hạ Hắc Kỵ quân, Lý Tổn Hiếu mí mắt nhấc lên một chút. Làm sao? Ngươi sợ? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, quét Lý Tổn Hiếu một chút. Hiện tại đầu hàng Nhật vua còn không tính quá muộn. Không phải đợi chút nữa chết tại cái này Hắc Kỵ quân trong tay, coi như muốn khóc cũng không kịp. Lý Tổn Hiếu không để ý đến Lữ Bố khiêu khích, mà là nhìn phía một bên Hứa Tú, không người nói. Bắc Lương Vương điện hạ, mời cho mặt tướng một cái canh giờ. Mặt tướng định tại trong vòng một canh giờ phá tan Hắc Kỵ quân. Nói xong, hắn liền nhìn về phía sau lưng Yến Vân thập bát kỵ, các ngươi theo bản tướng công kích giết địch. Vâng. Mắt thấy Lý Tổn Hiếu xuất Yến Vân thập bát kỵ xông trận mà ra, Lữ Bố cũng là sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hướng Hứa Tú chắp tay nói, mặt tướng chỉ cần nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, định nhất cử phá tan Hắc Kỵ quân. Dứt lời, hắn liền cũng lập tức mang theo 800 hạm trận doanh, hướng về Hắc Kỵ binh trùng sát mà đi. Nhìn thấy Lý Tổn Hiếu cùng Lữ Bố đều đã xuất trận, một bên Triệu Vân hướng về Hứa Tú dò hỏi, điện hạ, Hắc Kỵ quân thế nhưng là có 10.000 chi chúng, có cần hay không mặt tướng xuất 3.000 bạch mã nghĩa tổng viện hộ hai vị tướng quân? Nhưng mà đề nghị này lại bị Hứa Tú bác bỏ. Không cần, đây là hai người bọn họ ở giữa tiền đặt cược, người bên ngoài không cần nhúng tay. Hứa Tú thản nhiên nói, Tử Long, ngươi nhìn đúng thời cơ, đợi Hắc Kỵ binh sụp đổ về sau liền nhất cử giết ra, trực tiếp đột nhập địch quân mặt trận, hoàn thành một kích cuối cùng. Tuân mệnh. Triệu Vân lúc này mới lui trở về, tập trung toàn bộ tinh lực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy Lý Tổn Hiếu cùng Lữ Bố phân biệt xuất tiến Vân Thập Bát Kỵ cùng 800 hãm trận doanh công kích mà đến, cái kia thượng quan khuyết cũng là cười nói, buồn cười bi thương vương, dự định lấy chỉ là không đến 1.000 người, đối phó ta đại hạ 10.000 Hắc Kỵ binh sao? Người xin nói mộng. Dương gia phiệt chủ Dương Đi Mật cũng là một mặt hài hước nói, liền để cho chúng ta hảo hảo thưởng thức một chút, ta đại hạ hoàng triều đen bọn kỵ binh, như thế nào máu ngược bọn này Bắc Lương kẻ đáng thương a. Nhưng mà, thân là đại quân thống soái Độc Cô Tuyệt, nhưng không có lạc quan như vậy, bởi vì hắn biết rõ Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng hãm trận doanh lợi hại, đương nhiên, càng làm hắn hơn kiêng kỵ vẫn là Lữ Bố. Cái này một kích chém giết Vương Viêm Minh Hán, không thể khinh thường. Không ra hắn sở liệu, Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng 800 hãm trận doanh, tại Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố chỉ huy phía dưới, rất nhanh liền cùng Hắc Kỵ binh va chạm ra kinh người hỏa hoa. 10.000 Hắc Kỵ quân, mới đầu còn muốn bảo trì lại trận hình, nhưng là tại Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố hai đại tuyệt thế manh tướng công kích phía dưới, lại căn bản là không có cách kiên trì, chỉ là trong chốc lát, liền bị cưỡng ép xé rách ra. Lữ Bố một cây phương thiên họa kích quét ngang vô địch, càng có ngựa xích thối nhanh như điện chớp, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, dù cho là Hắc Kỵ binh cũng đánh không lại hắn một kích, nhao nhao xuống ngựa. 800 hám trận doanh, cùng sau lưng hắn bổ đao liền có thể. Về phần Lý Tổn Hiếu, một tay vũ vương giáo, một tay tất tiến triều thiên qua, một đôi vũ khí tựa như gió lốc, phàm đụng vào người không chết cũng bị thương, Tiến Vân Thập Bát Kỵ càng là tựa như quá cảnh châu chấu, trong tay viên nguyệt loan đao nhanh như kinh điện, sát nhân vô huyết. Trong chớp mắt, Tiến Vân Thập Bát Kỵ lưng ngựa bên trên, liền đã trói đầy Hắc Kỵ binh thủ cấp, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Làm sao có thể? Ta đại hạ vương bài Hắc Kỵ binh, vậy mà sắp chống đỡ không được. Nguyên bản chờ lấy xem kịch vui thượng quan khuyết cùng Dương Đi Mật đám người, đều là trừng lớn hai mắt, nằm mơ đều không nghĩ tới, bọn hắn đại hạ vương triều vương bài quân, đúng là không đấu lại chỉ có mình 1/10 quân địch. Đây quả thật là nam chấn yêu rất, uy chấn đại hạ Hắc Kỵ quân sao? Giờ khắc này, bọn hắn lại có chút hoài nghi, chi này vương bài tinh minh có phải hay không có tiếng không có miếng. Bắc Lương quân lại còn có vị thứ ba đại tông sư. Độc Cô Tuyệt trong lòng cũng là sớm đã nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, Lữ Bố biểu hiện được sinh mánh như vậy, hắn cũng không kỳ quái, nhưng là Lý Tồn Hiếu, dũng mãnh trình độ lại không thua Lữ Bố. Người này chẳng lẽ cũng là một vị nhị phẩm đại tông sư? Thêm cái trước còn chưa xuất thủ Triệu Vân. Hứa Tu dưới trướng, lại có ba vị nhị phẩm đại tông sư không thành. Tấn thăng nhị phẩm, lại dễ dàng như vậy sao? Giờ khắc này, Độc Cô Tuyệt đã có chút hoài nghi nhân sinh, phải biết hắn cái này tuổi đã cao, cũng còn không có tấn thăng nhị phẩm, nhưng bây giờ, Hứa Tu dưới trướng, lại cái này đến cái khác nhị phẩm cao thủ xuất hiện. Hơn nữa nhìn bắt đầu đều so hắn tuổi trẻ rất nhiều. Ba vị lão phiệt chủ. Độc Cô Tuyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, cứ tiếp như thế, Hắc Kỵ binh tất nhiên tan tác. Xem ra chúng ta nhất định phải sớm xuất thủ. Không nói cái khác, Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố hai người này nhất định phải hạn chế lại, nếu không Hắc Kỵ quân tan tác đã thành tất nhiên chi thế, Hắc Kỵ quân bại một lần, cái kia một trận, coi như thua trận một nửa. Chương 47, tự tin Tần Viễn núi giao cho ta các loại a. Lúc này Thượng Quan Quyết, Dương Đi Mật cùng Tần Viễn núi ba vị thế gia phiệt chủ, nụ cười trên mặt từ lâu hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là một vòng đồng đậm nghiêm trọng. Hai vị hư hư thực thực nhị phẩm đại tông sư cảnh giới cao thủ, đối với Hắc Kỵ binh tạo thành sát thương thực sự quá lớn, nhất định phải đem hai người này giải quyết hết. Xem ra, không làm thật không được. Tần Viễn núi trong mắt, đột nhiên lóe lên một vòng sắc bén quang mang, sau đó hắn lật bàn tay một cái, đúng là lấy ra một viên màu đỏ viên đan dược. Đây là Phá Tông đan. Một bên Thượng Quan Khuyết cùng Dương Đi Mật hai người, tại nhìn thấy cái này một viên màu đỏ viên đan dược chốc lát, con mắt cũng là đống nhiên sáng lên. Trong nháy mắt nhận ra cái này một viên màu đỏ viên đan dược địa vị. Phá Tông đan chính là có thể lệnh một vị nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới đại tông sư đột phá nhị phẩm linh đan diệu dược. Không nghĩ tới, Tần Viễn núi trong tay, vậy mà lại có như thế một viên bảo đan. Tần Viễn núi, đây là có kỳ ngộ a. Ta Tần gia thế hệ trẻ tuổi con cháu bên trong, có một người tại Tứ Tượng Tông tu hành, ta mới có cơ hội đạt được như thế một viên phá tông tiên đan. Tần Viễn núi có chút tự đắc địa đạo. Tứ Tượng Tông. Thượng Quan Quyết cùng Dương Đi Mật hai người nghe vậy, trên mặt đều nổi lên một vòng vẻ hâm mộ. Tứ Tượng Tông chính là đại hạ hoàng triều chỗ cung phụng tiên tông, địa vị cao cả, chỉ có linh căn người mới có thể bái nhập loại này tiên trong tông, trở thành tiên tông đệ tử, thu hoạch được tiên duyên. Không nghĩ tới, Tần gia thế mà đạt được Tứ Tượng Tông tiên duyên. Khó trách, cái này Tần Viễn núi có thể thu hoạch được một viên phá tông đan. Vật này vốn là Tần gia chấn tộc chi bảo, bây giờ vì thay triều đình tiêu diệt bị tặng, lão phu cũng chỉ có thể bất kể đại giới. Tần Viễn núi cắn răng nói. Lập tức, hắn liền đột nhiên quyết định chắc chắn, đem trong tay cái này một viên màu đỏ viên năng lượng cho trực tiếp nuốt vào trong bụng. Và anh, tại nuốt phá tông đan về sau, Tần Viễn núi khí tức trên thân cũng là đột nhiên tăng vọt. Đột phá nhất phẩm gông cùm xiềng xích, đạt đến nhị phẩm đại tông sư chi cảnh. Cố khí tức này, so Độc Cô Tuyệt, Thượng Quan Quyết cùng Dương Đi Mật ba lão gia hỏa này, đều mạnh hơn ra một bậc. Chính thức đến nhị phẩm chi cảnh, Tần Viễn núi cảm giác thân thể có loại trước nay chưa có tràn đầy cảm giác, cái này, liên la nhị phẩm đại tông sư cảnh giới sao? Lòng tin của hắn, cũng tại lúc này đạt đến đỉnh điểm. Cái này, là vô địch cảm giác. Cùng trước đó, tựa như ngày đêm khác biệt. Cảm nhận được cỗ này khí thế mạnh mẽ, Độc Cô Tuyệt ba tâm tình của người ta lại có chút phức tạp. Thần gia, tương lai sợ là muốn trở thành đại hạ đệ nhất môn thiệt. Tần Viễn núi ánh mắt đột nhiên tại bên trong chiến trường kia quét qua, liền rơi vào Lý Tồn Hiếu trên thân, trong mắt tinh mang lóe lên, người này giao cho lão phu, còn lại người kia liền giao cho Thượng Quan Phiệt chủ cùng Dương Phiệt chủ. Không có vấn đề. Thượng Quan Khuyết cùng Dương Đi Mật hai người nhẹ gật đầu, lấy thực lực của hai người bọn họ liên thủ giải quyết hết Lữ Bố ứng làm cũng không phải việc khó. Vậy làm phiền ba vị lão phiệt chủ. Độc Cô Tuyệt hướng phía ba người chắp tay, hắn còn muốn chỉ huy đại quân, tự nhiên không thể khinh động, chỉ có thể đem này trách nhiệm giao cho ba người. Chỉ cần có thể đem Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố hai người này giải quyết hết, trận chiến này lật bản cũng không thành nhiều vấn đề lớn. Độc Cô Tuyệt đã làm tốt toàn bộ kế hoạch, chỉ chờ ba vị thế gia phiệt chủ đem Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố hai người chém giết, hắn liền hạ lệnh toàn quân phát động tổng tiến công, nhất cử toàn diện Bắc Lương quân. Mà lúc này Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố hai người còn chính đang điên cuồng soát chiến tích, tiến hành thi đua. Gặp Lý Tồn Hiếu cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ giết địch tốc độ cũng không so với chính mình chậm, Lữ Bố sắc mặt cũng có chút khó coi bắt đầu, hắn vốn cho rằng hẳn là thiên về một bên tranh tài, hiện tại xem ra lại là khó phân cao thấp. Hắn bên này căn bản muốn không tồn tại ưu thế gì. Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố đột nhiên lấy ra một trương long lưới bảo cung, quát to, nhìn ta thần tiễn phá địch, sáng mù như chi hai mắt. Hắn một lần đem ba mũi tên đặt vào cung bên trong, chợt cái kia ba mũi tên liền tựa như ba đạo lưu tình bắn ra. Phốc phốc phốc. Ba tên hắc kỵ binh hét lên rồi ngã gục, từ trên ngựa ngã xuống, chết oan chết uổng. Thời con ba mũi tên, không chạy một tên. Thắng được Bắc Lương trong quân một trận lớn tiếng khen hay. Điều trùng tiểu kỹ, chuyện nào có đáng gì? Lý Tồn Hiếu lại lấy ra năm mũi tên, duy nhất một lần dựng nhập cung bên trong, toàn bộ bắn ra. Năm tên hắc kỵ binh hét lên rồi ngã gục. Gặp chủ tướng như thế dũng mãnh, danh tiếng lấn át Lữ Bố, Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng là nhao nhao gọi tốt. Nếu như nói trước đó, bọn hắn vẫn chỉ là phụng hứa tú mệnh, nghe theo Lý Tồn Hiếu chỉ huy. Như vậy hiện tại, Lý Tồn Hiếu thì là bằng thực lực thắng được tôn trọng của bọn hắn. Gặp Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố hai người ngông cuồng như thế, Tần Viễn núi giận tí mặt, thúc ngựa đổi tới, phản tặc đừng cuồng. Hôm nay liền để lão phu một đao chém ngươi. Lúc này Tần Viễn núi đã là nhị phẩm đại tông sư tu vi, hắn thúc ngựa thẳng đến Lý Tồn Hiếu mà đến, liền muốn ngay trước đại quân mặt trận chạm Lý Tồn Hiếu. Đại tòa Bắc Lương quân nguyệt khí, cho bị giết đến thất điên bát đảo hắc kỵ binh, hung hăng chướng một đợt sĩ khí. Xuất hiện tại Lý Tồn Hiếu trước người, Tần Viễn núi khí thế như núi, một đao hướng về Lý Tồn Hiếu tìm tới. Mắt thấy Tần Viễn núi đao bổ Lý Tồn Hiếu, Độc Cô Tuyệt cũng là hai mắt trợn tròn, liền đợi đến Lý Tồn Hiếu xuống ngựa thời điểm, hắn liền hạ lệnh toàn quân tổng tiến công. Theo lý mà nói, đây đối với vừa mới phục dụng phá tông đan, đột phá trở thành nhị phẩm đại tông sư Tần Viễn núi mà nói, không phải việc khó gì. Nào có thể đoán được. Ken một tiếng tiếng kim tiết chạm nhau vang vọng, đốm lửa bắn tứ tung, Tần Viễn núi toàn lực một đao, lại bị Lý Tồn Hiếu tất tiến triều thiên qua cho chống chọi, không được tiến thêm mảy may. Cái gì? Tần Viễn núi đồng tử đột nhiên co rụt lại, Lý Tồn Hiếu tất tiến triều thiên qua huyền như bản thạch đồng dạng, vô luận hai tay của hắn như thế nào dùng lực, lại cũng không thể dung chuyển mảy may. Mà Lý Tồn Hiếu, thủy chung chỉ dùng một cái tay mà thôi. Quá yếu. Lý Tồn Hiếu lắc đầu, chợt tay phải Vũ Vương giáo như thiểm điện đâm ra. Tần Viễn núi lơ kinh, hai tay lập tức bước bỏ đao, muốn tay không đi đón Vũ Vương giáo, tuy nhiên lại chậm một bước. Vũ Vương giáo từ song trưởng của hắn ở giữa sát qua, trực tiếp đâm vào ngực của hắn. Một giáo xuyên tim. Làm sao? Khả năng. Tần Viễn núi hai mắt trừng lớn, thân thể cứng ngắc, từ trên ngựa rơi xuống. Hắn đều đã là nhị phẩm đại tông sư. Làm sao? Khả năng còn bị đối thủ cho một chiêu miểu sát. Cái gì? Nhìn thấy bị một giáo động giết Tần Viễn núi, Thượng Quan Khuyết cùng Dương Đi Mật hai người, trong nháy mắt bị dọa đến hồn bất phụ thể, một vị nhị phẩm đại tông sư, vậy mà liền như thế bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái này Lý Tồn Hiếu, là thực lực gì? Lui, mau lui lại. Tần Viễn núi chết bất đắc kỳ tử, để Thượng Quan Khuyết cùng Dương Đi Mật hai người triệt để đã mất đi chiến ý, hai người căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì, liền trực tiếp hồi mã mà đi. Bọn chuột nhắt, chạy đâu? Nhưng là, Lữ Bố Ha có thể nhìn xem hai cái này tới tay chiến công, từ mí mắt của mình dưới đáy chạy đi, gặp hai người muốn chạy trốn, hắn lập tức thôi động ngựa xích thố đuổi theo. Nhưng ven đường có hắc kỵ binh cản đường, dẫn đến mặc dù có ngựa xích thố, Lữ Bố cũng không thể ngay đầu tiên đuổi kịp hai người. Mắt thấy hai người liền muốn trốn về bản trận, Lữ Bố cũng là đột nhiên quát to một tiếng, đúng là trực tiếp từ lưng ngựa bên trên đứng lên, sau đó đem trong tay Phương Thiên Họa Kích cho ném ra ngoài. Hưu. Phương Thiên Họa Kích từ giữa không trung như thiểm điện xẹt qua, tại cái kia từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, đúng là chuẩn xác xuyên thấu Thượng Quan Khuyết cùng Dương Đi Mật hai người thân thể. Hai người liền tại sắp trở lại đại hạ quân bản trận thời điểm, trực tiếp bị đạo này bay kích giết chết, biến thành hai cô thi thể lạnh băng, nằm ở Độc Cô Tuyệt trước mặt. Chương 48, Đại Tướng Quân đã sớm đường chạy thân là đại hạ quân thống soái Độc Cô Tuyệt, lúc này đã mặt như màu đất. Đến tận đây, hắn mang tới ba vị phiệt chủ, vậy mà toàn bộ chết tại Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố trong tay. Với lại, liền như giết gà, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Giết. Lúc này, Hứa Tú trong mắt cũng là đột nhiên lóe lên một vòng sắc bén. Theo ta giết. Triệu Vân đột nhiên trường thương quét qua, liền dẫn 3000 bạch mã nghĩa tổng công kích phía trước, hướng về đại hạ quân bản trận trùng sát mà đi. 100000 Bắc Lương quân thuận thế giết ra, cùng đại hạ quân triển khai cuối cùng quyết chiến. Thế nhưng, ba vị lao phiệt chủ bỏ mình, hắc kỵ binh tan tác, sớm đã để đại hạ quân sĩ khí hạ xuống điểm đóng băng. Bắc Lương quân còn không có công kích, đại hạ quân liền đã xuất hiện tan tác dấu hiệu. Ổn định. Bắc Lương quân chỉ có 100000, ta đại hạ có 30 vạn đại quân, ưu thế tại ta. Chúng ta nhất định có thể cười đến cuối cùng. Độc Cô Tuyệt đối đại quân hò hét, muốn trọng trấn quân tâm. Mà tại hắn như vậy la lên phía dưới, không thiếu đại hạ quân sĩ binh một trái tim, cũng là thoáng an định xuống tới. Đúng vậy a. Bọn hắn có thể là có 3-1 binh lực đại ưu thế. Thật treo lên đến, chưa chắc sẽ thua. Giết. 300000 đại hạ quân, cũng là ngang nhiên giết ra ngoài. Thế nhưng, tại đại quân trùng sát thời điểm, Độc Cô Tuyệt cũng đã lặng lẽ đem quyền chỉ huy giao cho phó tướng, mà bản thân hắn thì đã là lặng lẽ chạy tới đại hạ quân hậu phương, lại hóa trang trở thành một tên binh lính bình thường, thoát đi chiến trường. Độc Cô Tuyệt thân là thân kinh bách chiến lao tướng, sao có thể không biết, một trận chiến này hắn đã tất thua không thể nghi ngờ, sở dĩ còn để đại quân xông đi lên, là bởi vì nếu như hạ lệnh toàn quân triệt thoái phía sau, sẽ chỉ băng đến càng nhanh. Chẳng để đại quân để lên, vì hắn đảo tẩu tranh thủ thời gian. Không ra Độc Cô Tuyệt sở liệu, 300000 đại hạ quân nhìn lên đến chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng song phương trùng sát bắt đầu, đại hạ quân lại là trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Tại Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố cùng Triệu Vân cái này tam phương tinh binh mãnh tướng công phạt phía dưới, cấp tốc sụp đổ. Đại tướng quân, quân địch quá mạnh, quân ta căn bản không phải đối thủ, hiện tại như thế nào cho phải? A, đại tướng quân người đâu? Đại tướng quân hắn đã sớm đường chạy. Cái gì? Cái này đáng giết ngàn đao lão cẩu, vậy mà vứt xuống đại quân chạy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ quân một mảnh xôn xao, thống soái của bọn họ, đại tướng quân Độc Cô Tuyệt, thế mà vứt xuống đại quân mình chạy. Cái này khiến đại hạ quân tướng sĩ tức giận đồng thời có loại bị phản bội cảm giác. Bọn hắn cùng Bắc Lương quân liều sống liều chết, kết quả chủ soái lại vụng trộm trốn đi. Vậy bọn hắn còn đánh cái gì đánh? Bắc Lương Vương điện hạ, chúng ta nguyện hàng. Khi biết Độc Cô Tuyệt đã xách thùng chạy trốn tin tức về sau, đại hạ quân tướng lĩnh căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp hướng Hứa Tú xin hàng. Dù sao Hứa Tú cũng là đại hạ hoàng tử, cái này vốn là một trận bên trong hoàng thất hoàng vị tranh đoạt chiến, cũng không phải ngoại tộc xâm lấn. Những này đại hạ quân tướng lĩnh gặp đại thế đã mất, căn bản cũng không có nhiều thiếu gánh nặng trong lòng, liền đầu hàng Hứa Tú. Như vậy, Hứa Tú trực tiếp hợp nhất hơn 200000 đại hạ quân. Những này đại hạ quân vốn là cỏ đầu tường, Hứa Tú tại hợp nhất về sau, vẫn mệnh bọn hắn các lĩnh các quân, theo mình cùng một chỗ trùng trùng điệp, giết hướng Đế Đô. Đế Đô, đại hạ hoàng cung. Hạ hoàng còn tại cùng văn võ bá quan, chờ đợi Độc Cô Tuyệt khải hoàn mà về tin tức tốt. Lần này, bọn hắn đại hạ hoàng triều thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả phòng bị yêu rất 10000 hắc kỵ binh đều không tiết xuất động, chính là vì tiêu diệt Bắc Lương phản quân, không thể lại xảy ra sự cố. Phu hoàng, lão Lục lần này phạm phải mưu phản tội lớn ngập trời, nhất định phải lăng trì xử tử, gian đe mới có thể cảnh cáo người trong thiên hạ, để bọn hắn biết tạo phản là kết cục gì. Hứa Khắc đi ra, hướng về Hạ Hoàng chắp tay, ánh mắt âm độc địa đạo. Nhưng mà Hạ Hoàng lại nhíu mày, lộ ra có chút do dự, việc này cho chấm nghĩ lại. Hứa Tú dù sao cũng là con của hắn. Tục ngữ nói, hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là lăng trì xử tử. Nhưng mà một bên tể tướng Dương Độ, nhưng cũng đi lên phía trước, không người nói, thần cũng coi là mưu phản trọng tội, tuyệt không cho phép xá, nhẹ nhất của ứng làm ngũ sa phên thây. Nói xong, Dương Độ cùng Hứa Khắc hai người còn ăn ý liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra một vòng tiêu dung. Bất kể như thế nào, Hứa Tú đều nhất định muốn chết, hoặc là lăng trì, hoặc là ngũ sa phên thây. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lại đột nhiên từ ngoài điện truyền vào. Vậy hạ, đại tướng quân trở về. Nghe xong lời này, toàn bộ trên triều đình đều trong nháy mắt nhảy cẫng bắt đầu. Nhanh như vậy, Hạ Hoàng sắc mặt cũng là vui mừng, mau mời đại tướng quân tiến điện. Độc Cô Tuyệt đại tướng quân quả nhiên dụng binh như thần, nhanh như vậy liền đã bình định Bắc Lương phản quân. Đó là tự nhiên. Đại tướng quân thế nhưng là thân kinh bách chiến, đánh qua thắng trận, so Lục hoàng tử nếm qua muối còn nhiều hơn, lần này xuất cả nước đại quân bình định, diện một cái nho nhỏ Bắc Lương, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Trên triều đình, đối với đại tướng quân Độc Cô Tuyệt ca ngợi thanh âm nối liền không dứt. Liền ngay cả Hạ Hoàng cũng căn bản muốn không cho rằng Độc Cô Tuyệt có thể ra cái gì được dễ. Bởi vì Độc Cô Tuyệt lần này ngoại trừ mang theo 40 vạn đại quân, 10.000 hắc kỵ binh bên ngoài, còn mang tới 3 vị thế gia môn phiệt lao phiệt chủ. Đối Bắc Lương có thể nói là toàn phương bị nghiền ép. Tại loại này nghiền ép ưu thế giới, đánh nửa đời người cầm Độc Cô Tuyệt, làm sao lại thất bại? Thế nhưng, tại Độc Cô Tuyệt tiến vào Kim Loan Điện chốc lát, Hạ Hoàng cùng văn võ bá quan trên mặt biểu lộ lại toàn đều đọc lại. Bởi vì giữa tầm mắt Độc Cô Tuyệt, không chỉ có bộ dáng 10 phần chật vật, trên thân còn mặc tiểu bình quần áo, nơi nào có nửa điểm đại tướng quân dáng vẻ. Đơn giản, tựa như là một đầu chó nhà có tang. Nếu như không phải nhìn kỹ nửa ngày, bọn hắn thật đúng là nhận không ra, người trước mắt này liền là đại tướng quân Độc Cô Tuyệt. Đại tướng quân, ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Nhìn xem đầy bụi đất Độc Cô Tuyệt, Hạ Hoàng trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Lao Lục đâu? Ba vị lao phiệt chủ đâu? Vậy hạ, lao thần tội đáng chết vạn lần. Độc Cô Tuyệt bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, Lục hoàng tử thực lực viễn siêu tưởng tượng, hắc kỵ binh bị chính diện đánh tan, ba vị lao phiệt chủ đã toàn bộ chết tử. Ngươi nói cái gì? Hạ Hoàng cùng đại hạ văn võ bá quan đều là phảng phất bị một đạo sấm sét giữa trời quang, lôi đến nửa ngày nói không ra lời. Hắc kỵ binh bị chính diện đánh tan, ba vị lao phiệt chủ toàn bộ chiến tử. Danh xưng vô địch hắc kỵ binh làm sao lại bị chính diện đánh tan? Ba vị lao phiệt chủ đó cũng đều là đại tông sư tu vi à, làm sao lại toàn bộ chiến tử? Cái này từng kiện sự tình đều phảng phất tiên phương dạ đàm đồng dạng. Đại quân đâu? Một bên thái tử Hứa Khắc liền đội bằng hỏi, ta đại hạ 40 vạn đại quân đâu? 40 vạn đại quân trừ bỏ tiến công Hoang Châu 100.000 Tây Lộ quân bên ngoài, còn lại chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Độc Cô Tuyệt sắc mặt khó coi nói. Bành! Hứa Khắc nghe vậy, bị cả kinh đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh. 40 vạn đại quân, không có 300.000, cùng toàn quân bị diệt khác nhau ở chỗ nào? Phế vật a, tay cầm tốt như vậy bài, làm sao có thể đánh ra dạng này chiến tích a? Hứa Khắc nhìn chằm chằm Độc Cô Tuyệt, hắn thậm chí có chút hoài nghi, Độc Cô Tuyệt có phải hay không Hứa Tú phái tới mật thám? Một trận, liền xem như giao cho hắn, cũng tuyệt không có khả năng sẽ đánh đến so cái này còn kém. Nếu là lúc ấy Hạ Hoàng tin hắn, đem đại quân giao cho hắn, nói không chừng hắn sớm đã diệt lão Lục, làm sao lại đại bại mà về? Phu hoàng, hồ đồ a. Chương 49, quốc sư xuất thủ, linh thiếu thượng nhân đại tướng quân, ngươi nói không phải thật sự a? Dương Độ cũng là một mặt không thể tưởng tượng mà nhìn xem Độc Cô Tuyệt, hắn khó có thể tin, một trận lại là năng trinh thiện chiến Độc Cô Tuyệt đánh ra tới. Nhưng mà, Độc Cô Tuyệt lại cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hướng Hạ Hoàng chắp tay, nói, "Vậy hạ, Bắc Lương quân chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đánh tới đế đô. Vậy hạ ứng chuẩn bị sớm." Long ỷ trên bảo tọa Hạ Hoàng, sắc mặt lại sớm đã khó nhìn tới cực điểm. "Chuẩn bị sớm? Hoàng triều đại quân đều để ngươi hát xong, ngươi để chấm còn có thể làm sao chuẩn bị?" Độc Cô Tuyệt nói, "Bệ hạ, ngài quên quốc sư. Quốc sư đại nhân còn đang bế quan, chỉ cần mời quốc sư xuất mã, chúng ta liền còn có thể cứu." "Quốc sư?" Hạ Hoàng con mắt đống nhiên sáng lên. "Đúng a, hắn làm sao đem quốc sư đem quên đi? Bọn hắn đại hạ quốc sư, đây chính là tứ tượng tông cao nhân, có hắn xuất mã, định có thể trấn áp lão Lục." "Nhanh!" Hạ Hoàng từ trên long ỷ đứng lên, thần tình kích động nói, "Nhanh đi mời quốc sư." Ngoài hoàng cung, phía sau núi, nơi đây chính là đại hạ quốc sư, linh thiếu thượng nhân đạo tràng, có trọng binh thủ vệ, nghiêm cấm người không có phận sự tiến vào. Bất quá, hôm nay vội vã chạy tới nơi đây, lại là Hạ Hoàng, tự nhiên không người dám cản. Tại cái kia trong một tòa cung điện, một tên tóc bạc đồng nhan lao đạo sĩ, chính xếp bằng ở trên bồ đoàn tu luyện. "Quốc sư." Đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo vội vã thanh âm, lập tức linh thiếu thượng nhân mở hai mắt ra, đã thấy chính là Hạ Hoàng xông vào. "Nguyên lai là bệ hạ." Linh thiếu thượng nhân trong mắt nổi lên một vòng kinh ngạc, bệ hạ như thế vội vàng hấp tấp, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? "Quốc sư, việc lớn không tốt." Hạ Hoàng đem Hứa Tú phát động thành quân chắc, triều đình đại quân toàn quân bị diệt tin tức, một năm một mười nói cho linh thiếu thượng nhân. "Hiện tại, chớp gái kiêm lịch tử đã mang theo đại quân hướng đế đô đánh tới, muốn mưu triều xoắn bị. Mong rằng quốc sư xuất thủ cứu giúp a. Ngay cả ba vị lão phiệt chủ cùng 10.000 hắc kỵ binh đều đã hủy diệt, Hạ Hoàng đã đem linh thiếu thượng nhân xem như là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hiện tại, có thể bảo vệ hắn cũng liền chỉ còn lại vị này linh thiếu thượng nhân. Huống chi, hắn cung phụng người này nhiều năm, hiện tại cũng nên là đối phương hồi báo mình thời điểm. Vị này Lục hoàng tử lại có bản lãnh lớn như vậy. Linh thiếu thượng nhân trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng dị sắc, dựa theo Hạ Hoàng miêu tả, triều đình đội hình cũng không kém, một vị nhị phẩm đại tông sư, hai vị nhất phẩm đại tông sư, vậy mà toàn bộ chết tại Bắc Lương cao thủ trong tay. Nho nhỏ đại hạ hoàng triều lại có cái này các cao thủ. Hẳn là đối phương cũng là giống như hắn, thèm nhỏ dãi đại hạ hoàng triều khí vận, muốn cho mượn hoàng triều khí vận tu luyện bản thân. Lão phu biết. Linh thiếu thượng nhân trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng lanh quang, bệ hạ yên tâm, lão phu đã thân là đại hạ quốc sư, quốc nạn phía trước, lão phu tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Đợi Bắc Lương phản quân đến đây, lão phu định sẽ ra tay, trợ bệ hạ bình định. Hạ hoàng biến nghe vậy, lập tức sắc mặt đại hỉ, có linh thiếu thượng nhân xuất thủ, vậy liền còn có sức mạnh lớn lao. Hán hoàng vị còn có thể giữ được. Sau 3 ngày, Hứa Tú xuất lĩnh lấy Bắc Lương đại quân, ngựa không dừng bó, rốt cục đã tới đế đô thành bên ngoài. Lúc này Bắc Lương quân, tại hợp nhất hơn 200.000 đại hạ quân về sau, đã phát triển trở thành hơn 30 vạn. Đem đại hạ đế đô 4 tòa cửa thành, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn lên trước mặt cao lớn đế đô thành tường, Lữ Bố cười nói, đều đã trở thành cá trong chậu, cái kia Hạ hoàng lão nhi còn không tranh thủ thời gian hiến thành đầu hàng, chờ đến khi nào? Nhưng mà, Hứa Tú lại lắc đầu, nói, đế đô thành bên trong còn có một vị khó giải quyết nhân vật. Nếu có thể đem người kia đánh giết, Hạ hoàng mới có thể triệt để hết hy vọng. Ai? Lữ Bố kinh ngạc hỏi. Hứa Tú nói, đại hạ quốc sư, linh thiếu thượng nhân. Tên điểu nhân này rất mạnh. Lữ Bố tựa hồ tới một tia hứng thú. Nhưng mà Hứa Tú lại lắc đầu, bản vương trong ấn tượng, linh thiếu thượng nhân chưa hề xuất thủ qua, bất quá nghe nói hắn là tới từ tứ tượng tông cao nhân, nghĩ đến thực lực nhất định không tầm thường. Tại Vô Tận Đại Lục, tuy là hoàng triều săn sát, thống ngự vạn dân, nhưng tông môn địa vị cao cả, tu tiên vấn đạo, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, đều cao hơn nữa một bậc. Mà tứ tượng tông liền thuộc tại một trong số đó. Huống chi, Hạ hoàng cung phụng linh thiếu thượng nhân 20 năm, nếu như người này là một cái giá áo túi cơm, đáng giá Hạ hoàng làm tổ tông cung phụng nhiều năm như vậy. Điện hạ coi trọng như vậy người này, cái kia mặt tướng coi như không đây lại. Một bên Lý Tồn Hiếu cũng là hai mắt lửa nóng bắt đầu. Gặp Lý Tồn Hiếu bộ dáng này, Lữ Bố sắc mặt đột nhiên liền ngưng trọng bắt đầu. Thiên Vương Cổ Nguyên một trận chiến, hắn cùng Lý Tồn Hiếu ở giữa thi đua, còn chưa quyết ra thắng bại. Bây giờ toát ra cái linh thiếu thượng nhân đi ra. Với bạn, cho mượn linh thiếu thượng nhân đầu người, triệt để phân cái cao thấp. Người chim kia đầu người, hẳn là thuộc về hắn Lữ Bố. Đúng lúc này, cái kia trên đầu thành, đột nhiên đi tới mấy đạo nhân ảnh, chính là Hạ Hoàng, Độc Cô Tuyệt cùng Dương Độ ba người. Lão Lục. Hạ Hoàng từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Hứa Tú, trầm giọng nói, ngươi lương phản triều đình, dù cho là chấm dòng dõi, cũng tội không thể xá. Nhưng bây giờ, chấm cho ngươi một cơ hội, ngươi như lạc đường biết trả về tới kịp, chấm có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Nhưng mà, Hứa Tú khoe miệng lại nổi lên một vòng chế nhạo ý cười, nói, phụ hoàng, bây giờ đại thế đã tại bản vương bên này, chỉ sợ nên lạc đường biết quay lại người, là ngươi đi. Ngươi như hiện tại mở cửa thành ra, bản vương có thể cho ngươi một cái thể diện kết cục. Ngươi tử. Hạ Hoàng ngay cả râu ria đều tức điên, ánh mắt lập tức âm trầm tới cực điểm. Tốt. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách chấm không niệm tình phụ tử. Nói xong, hắn liền lập tức nhìn về phía sau lưng linh thiếu thượng nhân, quốc sư, cái này ngươi tử, liền giao cho ngài. Linh thiếu thượng nhân nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt đột nhiên khóa chặt ngoài thành Hứa Tú. Sau một khắc, thân thể của hắn liền đột nhiên biến thành một đạo bóng trắng, đột nhiên hướng về ngoài thành Hứa Tú lướt tới. Đúng là muốn tại trong bạc quân đem Hứa Tú cho bắt. Lớn mật lỗ mũi châu lao đạo, lại dám đánh điện hạ chủ ý, muốn chết. Gặp cái này linh thiếu thượng nhân, không lọt vào mắt những người khác, liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, xuất hiện ở đại quân trước trận, muốn trực tiếp bắt Hứa Tú. Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu đều là giận tím mặt, đây quả thực không có đem hai người bọn họ để vào mắt, hai người gần như đồng thời từ trên ngựa bật lên, nào về phía linh thiếu thượng nhân. Hai cái mã phu cũng dám ngăn cản bản quốc sư. Linh thiếu thượng nhân trong mắt đều là đạm mạc, lâu dài hấp thu đại hạ quốc vật hắn, sớm đã là tam phẩm đại tông sư tu vi. Loại tu vi này, đừng nói là đặt ở đại hạ hoàng triều, liền xem như phóng nhãn chung quanh cái khác tất cả hoàng triều bên trong, vậy cũng là vô địch tồn tại. Đây cũng là vì sao, linh thiếu thượng nhân căn bản không đem Bắc Lương đám người để ở trong mắt nguyên nhân. Chương 50, mở cửa thành ra, đầu hàng đi hôn nguyên nhị khí trưởng. Linh thiếu thượng nhân tả hữu trưởng gần như đồng thời đánh ra, đồng thời đánh về phía Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu hai người. Bành! Bành! Hai đạo âm thanh lớn vang vọng. Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu chưa từng bị đánh lui, ngược lại là linh thiếu thượng nhân bị chấn bay ra xa mấy chục thước, một ngụm máu tươi hoa phun tới, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Hai người các ngươi đều là tam phẩm. Linh thiếu thượng nhân nhìn qua Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu hai người, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Tại hắn coi là hai người này đỉnh tiên liền là hai cái nhị phẩm đại tông sư, tại hắn cái này tam phẩm đại tông sư trước mặt, căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Lại không nghĩ rằng hai người này vậy mà đều là tam phẩm đại tông sư, nho nhỏ đại hạ hoàng triều. Cái nào đến như vậy nhiều tam phẩm đại tông sư, lỗ mũi châu lao đạo lại có thực lực thế này. Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu hai người đều là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vừa vặn bắt ngươi làm cuối cùng tiền đặt cược. Ai có thể chém xuống lao đạo này đầu lâu, người đó là quan quân hầu. Tại Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu trong mắt của hai người, linh thiếu thượng nhân căn bản không phải cái gì kinh địch, phản phất trở thành một đầu dê béo. Khinh người quá đáng. Gặp hai người như là hổ đói vồ mồi đồng dạng đánh tới, lúc đầu muốn trực tiếp quay đầu chạy trốn linh thiếu thượng nhân, cũng là lập tức giận tím mặt, thân là đại hạ quốc sư, vạn người kính ngưỡng tồn tại, hắn khi nào nhận qua loại này khí? Trên thân khí thế bộc phát, linh thiếu thượng nhân cũng là đánh cược danh dự của mình, hôm nay nếu là hắn ở chỗ này xám xịt chạy, về sau còn có cái gì mặt mũi tại thế gian này đặt chân? Nhưng mà, vẹn vẹn ba cái hiệp qua đi, linh thiếu thượng nhân liền lại lần nữa thổ huyết bay ngược mà ra. Trong ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ, không có nửa điểm tính tình. Gặp linh thiếu bên trên người lập tức liền bị chạm, Lý Tồn Hiếu cũng là vội vàng hét lớn, lỗ mũi châu điều nhân, đưa ngươi đầu người hiến cho ta, ta Lý Tồn Hiếu định đưa ngươi dạy cho bụi. Một bên Lưu Bố cũng là không cam lòng lạc hậu, linh thiếu lao đạo, đưa ngươi đầu người lưu cho ta, ta Lữ Bố nguyện tôn ngươi làm nghĩa phụ. Linh thiếu thượng nhân, Hứa Tú, phong độn chi thuật. Linh thiếu thượng nhân căn bản vốn không dám dừng lại thêm, liền đột nhiên quay người lướt tầm ầm ra, thi triển ra tứ tượng tông bí thuật, phản phất biến thành một đạo tật như gió, chạy trối chết mà đi. Lao đạo chạy đâu? Nhìn thấy linh thiếu thượng nhân muốn bỏ chạy, Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu hai người gần như đồng thời dương cung lắp tên, một tiện hướng phía linh thiếu thượng nhân bắn tới. A, hai đạo mũi tên đều là chuẩn xác trúng đích linh thiếu thượng nhân, đưa tới hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Bắc Lương Vương, cái nhục ngày hôm nay, lão phu ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Linh thiếu thượng nhân tức hồn hển thanh âm từ đằng xa truyền tới. Chúng hai người các ngươi một người một tiễn, thế mà còn chưa có chết. Hứa Tú trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu cỡ nào dũng mãnh phi thường, mặc dù cái này linh thiếu thượng nhân cũng là một vị tam phẩm đại tông sư, chỉ sợ cũng không chịu được nổi hai người một tiễn a. Điện hạ yên tâm, chúng ta cái này hai mũi tên, người này tuyệt đối sống không quá 7 ngày, đối điện hạ không uy hiếp nữa. Lý Tồn Hiếu nói. Hứa Tú nhẹ gật đầu, cái này linh thiếu thượng nhân bản thân ngược lại là không có cấu thành cái uy hiếp gì, hắn để ý là đối phương phía sau tứ tự tông. Quốc sư, nhìn xem linh thiếu thượng nhân trọng thương mà chạy, hạ hoàng hai mắt trừng lớn, miệng triệt để đã trương thành ó chữ hình. Vô địch quốc sư, vậy mà cũng gây cánh tại Bắc Lương quân trận trước, bị đánh phải trọng thương mà chạy, vứt bỏ hắn mà đi. Đối phương nếu là chạy hơi chậm một chút, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ đều muốn nằm tại chỗ này. Hai cái tam phẩm đại tông sư. Độc Cô Tuyệt một mặt cười khổ, hắn hiện tại chợt phát hiện mình rất buồn cười, lại dám cùng có được hai vị tam phẩm đại tông sư Hứa Tú là địch. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Vậy hạ, có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền không nên cùng Lục hoàng tử điện hạ là địch. Độc Cô Tuyệt nặng nề mà thở dài một cái. Nghe được lời này, hạ hoàng không khỏi thân thể run lên. Đúng vậy a, nếu như ngay từ đầu thuận lão lục ý, phong cái sau là thái tử, liền sẽ không rơi vào hôm nay tình cảnh như thế này. Hắn thật sai lầm rồi sao? Mở cửa thành ra, đầu hàng đi. Trong chốc ngắn này, hạ hoàng mất hết can đảm, phản phất giàn mua thêm 10 tuổi đồng dạng, triệt để đã mất đi đấu trí. Gặp hạ hoàng lại để cho mở thành đầu hàng, một bên Hứa Khắc ngay cả vội vàng kêu lên, phụ hoàng, tuyệt đối không thể. Chúng ta còn có Ngự Lâm quân, còn có đại nội thị vệ, có thể phá nổi đồng trầm chu, liều mạng một lần. Sao có thể cứ như vậy đầu hàng lão lục? Nhưng mà, Hứa Khắc những lời này, tại hạ hoàng nghe tới lại tựa như trò cười. Hắc kỵ binh bại, 40 vạn đại quân bại, hiện tại ngay cả quốc sư đều bị đánh chạy. Còn lại như vậy điểm Ngự Lâm quân cùng đại nội thị vệ, có thể là Hứa Tú đối thủ. Bất quá chỉ là nhiều đưa chút đầu người thôi. Chấp ý đã quyết. Hạ hoàng lắc đầu, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, khai môn. Bành. Hứa Khắc đặt mông nặng nề mà ngồi trên mặt đất, phản phất đã mất đi tất cả khí lực. Hắn căn bản muốn không cảm tưởng, các loại Hứa Tú vào thành về sau, đến tột cùng sẽ xử trí như thế nào mình. Kim Loan bảo điện. Hạ hoàng, thái tử Hứa Khắc, đại tướng quân Độc Cô Tuyệt, thể tướng Dương Độ các loại một đám triều đình trọng thần, tất cả đều bị dẫn tới trên Kim Loan điện. Đã từng phong quang vô hạn bọn hắn, bây giờ lại đều biến thành Bắc Lương quân tù binh, chỉ có thể mặc cho bằng Hứa Tú xử trí. Mặc người chém giết. Như thế tình cảnh, để bọn hắn đều là cảm thấy 10 phần hoang đường. Bọn hắn những người này, gì từng nghĩ tới mình, cũng sẽ có hôm nay. Bọn hắn còn huyễn tưởng, Hứa Tú sẽ cho bọn hắn một cái 10 phần thể diện kết cục, ai biết, Hứa Tú lại đem bọn hắn như là tù phạm đồng dạng, bắt giữ lấy hoàng cung. Lúc này Hứa Tú đã là ngồi ngay ngắn ở long ỷ bảo tọa bên trên, thần sắc lười biếng nhìn thoáng qua cách đó không xa Quách Gia, Phùng Hiếu, Tuyên Chỉ à. Vâng. Quách Gia lúc này mới chậm ung dung đi ra, mở ra đã sớm mô phỏng tốt thánh chỉ, cất cao giọng nói, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Thái tử Hứa Khắc, hoang dâm vô đạo, đức không xứng vị, phế bỏ thái tử chi vị, biến thành thứ dân, lập tức xung quân, xung quân Nam Cương. Xung quân. Xung quân Nam Cương. Hứa Khắc sớm đã sắc mặt trắng bệnh. Vậy hắn nửa đời sau, chẳng phải là đều muốn cùng độc trùng manh thú cùng một chỗ vượt qua. Đây thật là còn khó chịu hơn là giết hắn. Hạ hoàng cùng Độc Cô Tuyệt mấy người cũng là biến sắc. Không nghĩ tới Hứa Tú sẽ như vậy hung ác. Nam Cương chi địa, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, còn có yêu rất làm loạn, đem sống an nhàn sung sướng Hứa Khắc, xung quân đi Nam Cương xung quân, cái này cùng giết hắn không có gì khác biệt. Hứa Tú đây là không muốn gánh vác giết minh tên, cho nên muốn để yêu rất vì chính mình làm thay A Phế hậu Tần Phi Nguyệt, âm hiểm độc ác, nhiều lần hãm hại Khánh Vương Hứa Tú, ban được chết. Hạ hoàng trong lòng lại lần nữa chấn động. Thái tử cùng hoàng hậu, một cái xung quân, một cái ban được chết, cái này khiến hắn không khỏi có chút bận tâm, Hứa Tú sẽ như thế nào phương thức đến xử trí hắn. Quách Gia nhìn thoáng qua Hạ hoàng, tiếp lấy điểm nói, Lục hoàng tử Hứa Tú, anh minh thần võ, tài đức bệ toàn, thắng chấm gấp 10 lần, cam vi ta đại hạ chi tuyệt đại hùng chủ. Chấm nay chuẩn bị cho Lục hoàng tử Hứa Tú, thoái vị là thái thượng hoàng, từ đó an hưởng tuổi già. Vĩnh viễn không bao giờ lại cắm tay triều chính. Chương 51, nói không chừng còn có thể cứu giúp một cái thái thượng hoàng. Hạ hoàng trên mặt lộ ra một vòng vẻ của cợt. Xem ra, Hứa Tú cuối cùng vẫn là chừa cho hắn một điểm thể diện. Mặc dù sau này hắn sợ là đều muốn tại giam lòng kiếp sống bên trong vượt qua, nhưng là tốt xấu bảo vệ tính mệnh, còn không bái kiến tân hoàng. Quách Gia đem thả xuống thánh chỉ, lạnh lùng nhìn xem đại hạ quân thần. Đại tướng quân Độc Cô Tuyệt cùng tể tướng Dương Độ đám người lập tức quỳ trên mặt đất, đồng nói: tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hứa Tú khẽ bước cằm, sau đó nhìn thoáng qua hạ hoàng, nói: đưa thái thượng hoàng tiến về Nam Cung ở lại, không có chấm cho phép bất luận cái gì người không được tiếp cận. Vâng. Triệu Vân mang theo hai tên giáp sĩ đi tới hạ hoàng trước mặt: thái thượng hoàng, mời đi. Tại hạ hoàng bị Triệu Vân áp giải sau khi đi, Hứa Tú trong mắt cũng là đột nhiên lóe lên một vòng tinh quang, từ giờ trở đi chấm chính là đại hạ tân đế, Tôn Lâm Phi là thái hậu, chấp trưởng hậu cung. Cải Nguyên, thiên mệnh. Sau 3 ngày, tổ chức đăng cơ đại điện. Tuân chỉ. Hạ hoàng thoái vị, tân đế đăng cơ tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại hạ đế đô. Tại trong đế đô, không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng to gió lớn. Đế đô bách tính đối với đại hạ phát sinh qua chiến tranh cũng không hiểu rõ, chỉ biết là cái này đại hạ hoàng triều đột nhiên biến thiên. Lúc trước cái kia sao không ăn thịt cháo đồ đần, bây giờ thế mà ngồi lên đại hạ hoàng đế bảo tọa. Mà hiện nay hạ hoàng bệ hạ thì bị lục hoàng tử Hứa Tú từ hoàng vị bên trên đuổi xuống dưới, bị ép thoái vị. Đây hết thảy là bực nào hí kịch tính. Hôm nay cũng chính là Hứa Tú vị này tân hoàng tổ chức đăng cơ đại điện thời gian. Tân đế đăng cơ, cả nước đều biết. Phong tiện đài bên trên, Hứa Tú đã khoác hoàng bào, chính thức vào chỗ. Cùng lúc đó, Hứa Tú vận chuyển thiên tử luyện khí thuật, một cỗ cực kỳ mênh mông quốc vận chi lực tràn vào thân thể của hắn. Lốt ba lốt bốt, quốc vận chi lực tẩy xương phạt thủy, phi tốc tăng lên Hứa Tú tu vi. Để Hứa Tú tu vi trực tiếp liền vọt tới tiên thiên đỉnh phòng, sau đó nhất cử vọt tới nhất phẩm đại tông sư chi cảnh. To lớn như vậy đột phá, để Hứa Tú đều có loại kinh hỉ cảm giác. Đây cũng là đại hạ hoàng triều quốc vận a. Bây giờ toàn bộ gia chỉ ở trên người hắn, loại cảm giác này thật tốt. Đây vẫn chỉ là một cái đại hạ hoàng triều quốc vận, như ký chủ ngươi có thể nhất thống toàn bộ vô tận đại lục, ngươi đem có thể có được toàn bộ đại lục khí vận, đến lúc đó mới thật sự là kinh khủng. Hứa Tú nhẹ gật đầu. Chỉ là đại hạ hoàng triều quốc vận, liền để hắn trực tiếp từ tiên thiên sơ kỳ tấn thăng trở thành đại tông sư. Toàn bộ vô tận đại lục khí vận, như tận về hắn đoạt được, vậy hắn chẳng phải là muốn trực tiếp bạch nhật phi thăng, vũ hóa thành thần. Bất quá, Hứa Tú minh bạch, ăn một miếng không thành cái đại mập mạp, muốn thôn tính toàn bộ vô tận đại lục, cũng không phải trong thời gian ngắn một lần là xong sự tình. Trở lại hoàng cung, Hứa Tú liền lòng như lửa đốt tìm được Đoan Mục Nhã, cấp thiết muốn thử một chút thực lực của mình. Bệ hạ, ngươi tìm ta. Hiện tại Đoan Mục Nhã đã thích ứng mình thị nữ thân phận, gặp Hứa Tú đến đây, cũng là lập tức không mình hành lễ. Nhã Nhi, chấm hiện tại mệnh ngươi toàn lực công kích ta. Nào có thể đoán được Hứa Tú vừa lên đến, liền đưa ra một cái để nàng nghẹn họng nhìn chân chối yêu cầu, để cho mình đánh hắn. Nhã Nhi không dám. Đoan Mục Nhã huyền chuyển cự tuyệt Hứa Tú. Cái này nếu là đánh ra cái gì tốt xấu đến, Hứa Tú dưới trướng đám kia mãnh nam có thể sẽ không bỏ qua nàng. Đây là thánh chỉ. Hứa Tú nghiêm mặt, ngươi bất tuân chỉ, chấm đêm nay liền đem ngươi quốc pháp xử trí. Tốt ta. Đoan Mục Nhã rất rõ ràng Hứa Tú quốc pháp xử trí là có ý gì, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tích xúc chân khí, một quyền hướng về Hứa Tú đánh ra. Vì phòng ngừa làm bị thương Hứa Tú, nàng một quyền này chỉ dùng lực 5 điểm lực. Nhưng mà đối mặt với Đoan Mục Nhã một kích này, Hứa Tú lại mặt không gợn sóng, đúng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc cho từ Đoan Mục Nhã một kích này rơi vào trên người. Không tốt. Không nghĩ tới Hứa Tú vậy mà căn bản vốn không ra chiêu. Đoan Mục Nhã gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, một quyền này như thật sự rơi vào Hứa Tú trên thân, rất có thể sẽ đem Hứa Tú đánh thành trọng thương. Nhưng bây giờ thu tay lại, cũng đã không kịp. Bành! Một quyền này, rắn rắn chắc chắc rơi vào Hứa Tú trên ngực. Nhưng mà, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi Đoan Mục Nhã dự kiến. Một quyền này, đánh vào Hứa Tú trên thân, lại vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi đang cho chấm xoa bóp sao? Hứa Tú trên mặt, lộ ra một vòng trêu tức tiêu dung. Làm sao có thể? Đoan Mục Nhã trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng. Nàng dù sao cũng là một vị nửa bước đại tông sư, liền xem như 5 điểm lực cũng đủ để đánh bay Hứa Tú cái này tiểu tiểu tiên tiên sơ kỳ, làm sao lại không thể dung chuyển Hứa Tú mảy may. Ngay tại nàng chấn kinh thời khắc, nhưng không ngờ Hứa Tú trong cơ thể quốc vận chi lực lại đột nhiên một phát, trực tiếp đem Đoan Mục Nhã cho chấn bay ra ngoài. Cố lực lượng này lộ ra nhưng đã đạt đến đại tông sư cấp độ. Đoan Mục Nhã thân thể mất đi khống chế, đúng lúc này Hứa Tú lại lách mình đến phía sau của nàng, đem Đoan Mục Nhã cho hoàn mỹ tiếp được. Ôm Đoan Mục Nhã eo nhỏ nhắn, Hứa Tú lộ ra một vòng hết sức hài lòng thân sắc, xúc cảm không sai. Đoan Mục Nhã gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia ửng đỏ, đội vàng từ Hứa Tú trong ngực tránh thoát, trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy không thể tưởng tượng. Vậy hạ, ngươi chừng nào thì đã tấn thăng trở thành đại tông sư? Hứa Tú nhẹ gật đầu, hơi hờn nói, cũng liền nhàn thời điểm, tùy tiện luyện một chút. Không nghĩ tới, thế mà luyện thành đại tông sư. Tùy tiện luyện một chút. Bốn chữ này giống như châm đồng dạng hung hăng đâm vào Đoan Mục Nhã trong lòng. Tùy tiện luyện một chút, liền có thể trở thành đại tông sư sao? Giờ khắc này, Đoan Mục Nhã vị này tiên tri tiểu nữ, võ đạo kỳ tài, vị trước nay chưa có trầm trọng đả kích. Mình thật là thiên tài sao? Đoan Mục Nhã đối thiên phú của mình sinh ra thật sâu hoài nghi. Thái Cực núi chính là vô tận đại lục đạo môn danh sơn, đại danh đỉnh đỉnh tứ tượng tông liền ở chỗ này. Đúng lúc này, một bóng người lại đột nhiên lảo đảo xuất hiện tại tứ tượng tông trước sân môn, chính là từ đại hạ đế đô đào tẩu linh thiếu thượng nhân. Linh thiếu sư thúc nhìn thủ sơn môn đệ tử, liền đội vàng tiến lên nâng lên linh thiếu thượng nhân. Ta không sao. Linh thiếu thượng nhân khoát tay áo, Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại độ một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Ta chỉ sợ, sống không qua đêm nay. Thủ vệ đệ tử kinh hãi, Linh thiếu sư thúc, ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy? Ngài không phải tại Đại Hạ hoàng triều, làm quốc sư sao? Rốt cuộc là ai, đưa ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Linh thiếu thượng nhân hít sâu một phản xẻ hơi, trước đừng lại hỏi, mau đưa ta đưa đi tông chủ nơi đó, nói không chừng còn có thể cứu giúp một cái. Hắn cảm thấy, lấy tứ tượng tông tông chủ ngũ phẩm đại tông sư thực lực, không nói có thể chữa cho tốt hắn, nhiều tục mấy ngày mệnh vậy là có thể. Vâng. Thủ vệ đệ tử luôn cuống tay chân, cúp bít đem Linh thiếu thượng nhân mang tới tứ tượng tông. Chương 52, đại hạ tể tướng nhân tuyển tứ tượng tông đại điện. Tứ tượng màn tông tông chủ đạo hư chân nhân, đang tại cho Linh thiếu thượng nhân bắt mạch. Sau đó, hắn liền chau mày, thở dài nói, thương thế quá nặng, tâm mạch đã đứt, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có một canh giờ có thể sống. Ngươi bây giờ, lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Linh thiếu thượng nhân mặt xám như tro. Nguyên bản treo một hơi, cũng trong nháy mắt tản. Tựa hồ lập tức liền muốn quay điệu. Linh thiếu sư đệ, ngươi có thể còn có cái gì nguyện vọng chưa hết? Đạo hư chân nhân hỏi. Trưởng môn sư minh, báo thủ cho ta. Linh thiếu thượng nhân trong mắt hiện lên một vòng thật sâu hận ý, không phải, ta chết không nhắm mắt. Đạo hư chân nhân sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh nói cho bản tọa, đến cùng là ai hại ngươi? Là đại hạ tân đế, Hứa Tú. Linh thiếu thượng nhân hai mắt trừng tròn xoe, đang nói ra tên Hứa Tú về sau, cũng là hai chân trừng một cái, triệt để đoạt khí. Đại hạ tân đế, Hứa Tú. Đạo hư chân nhân trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cái kia đại hạ hoàng triều chỉ là một người tộc cấp thấp hoàng triều, Linh thiếu thượng nhân một mực đang bên kia làm quốc sư, căn bản chính là vô địch tồn tại, làm sao có thể sẽ chết tại chỉ là đại hạ hoàng đế chi thủ? Ở trong đó tất có kỳ quặc. Tình nguyện. Đạo hư chân nhân hướng phía một bên nói khẽ. Một vị thân mặc đạo bào, hông đeo trường kiếm, lãnh sắc xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đi tới đạo hư chân nhân bên cạnh. Ngươi đi một chuyến đại hạ hoàng triều, tra một chút ngươi linh thiếu sư thúc nguyên nhân cái chết. Đạo hư chân nhân trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng hàn mang, nhìn xem rốt cục là ai dám giết ta tứ tượng tông người. Hắn căn bản không tin một cái nho nhỏ đại hạ hoàng đế có thể trọng thương linh thiếu thượng nhân. Tại đại hạ hoàng đế phía sau, tất nhiên còn có phía sau màn hắc thủ. Hắn để trước mắt vị này tứ tượng tông thánh nữ tiến về đại hạ hoàng triều, chính là muốn hảo hảo điều tra một phen, thuận tiện cũng là cho Tiêu Tịch Nguyệt một lần lịch luyện cơ hội. Vâng. Bạch y nữ tử chỉ là chắp tay, lập tức liền quay người rời đi tứ tượng tông đại điện. Đại hạ hoàng cung, Hứa Tú còn đang vững chắc mình nhất phẩm đại tông sư tu vi. Keng. Đột nhiên, hệ thống thanh thúy thanh âm vang lên bắt đầu. Chúc mừng ký chủ thành công đăng cơ, trở thành đại hạ hoàng đế, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, nhân kiệt triệu hoán thẻ. Phải chăng lập tức sử dụng? Nghe được lời này, Hứa Tú con mắt lập tức sáng lên. Nhân kiệt triệu hoán thẻ. Cái đồ chơi này cùng danh tướng triệu hoán thẻ khác nhau, liền là có thể triệu hồi ra nhất lưu văn thần mưu sĩ đi ra. Lần trước, tấm thẻ này triệu hoán đi ra là quân sư Quách Gia. Không biết lần này lại đem triệu hồi ra vị nào văn thần chí sĩ. Lập tức sử dụng. Hứa Tú trong lòng tràn ngập chờ mong. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hồi ra nhân kiệt, Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng. Hoa Hạ thiên cổ nhân kiệt sao mà nhiều, Gia Cát Lượng không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Càng là một cái duy nhất đồng thời tiến vào văn miếu cùng miếu quan công minh nhân. Xuất sư một biểu tên thật thế, ngàn năm ai có thể sàn sàn nhau ở giữa. Một quyển xuất sư biểu, miểu sát nhiều thiếu hoa hạ văn hảo. Liền ngay cả thi thánh đô phủ cũng nhịn không được nói một câu xúc động, bội phục sát đất. Thậm chí Hứa Tú hiện tại đều còn có thể hoàn chỉnh đọc thuộc lòng xuất một chút gương tốt và văn. Võ công phương diện cũng là nhiều lần bắc phạt, đối mặt so tự thân cường lớn mấy lần Tào Ngụy, lại có thể ở vào ưu thế, đem cùng thời đại tư mã ý ép tới không ngẩng đầu được lên, đây cũng là gia cắt võ hầu thực lực. Xem xét gia cắt lượng tin tức cả kẽ, Hứa Tú nói. Một giây sau, một đạo tin tức bảng liền hiện lên ở Hứa Tú trước mắt. Tính danh: Gia Cát Lượng. Tu vi: Tứ phẩm đại tông sư. Công pháp: Nho đạo song tu. Thiên phú: Kỳ môn độ giáp. Đánh giá: Đại Hán thừa tướng, trước đây chủ Lưu bị sau khi chết, giúp đỡ hấu chủ, lấy sức một mình gắn bó thuộc Hán Giang Sơn, lấy một châu chi địa chống lại Tào Ngụy thập một cái châu, nhiều lần áp chế Tào Ngụy, lại cuối cùng nan địch thiên mệnh đại thế, lệnh hậu nhân không thắng thổ thức. Nhìn xem Gia Cát Lượng tin tức, Hứa Tú trên mặt trong nháy mắt tràn đầy chấn kinh. Gia Cát Lượng cảnh giới, thế mà so Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu hai người, cũng cao hơn bên trên nhất giai. Mạnh như vậy sao? Hệ thống, ngươi có phải hay không len lén tăng cường lượng tử? Hứa Tú một mặt hoài nghi nói. Không có tăng cường, đúng là bình thường trình độ. Hệ thống cơ giới trả lời. Hứa Tú sờ lên cái cằm, trên mặt cũng đã cười nở hoa. Nhân môn Quách Gia bất tử, Ngọa Long không ra. Hiện tại Quách Gia cùng Ngọa Long đều vào hắn dưới trướng. Cách đại hạ xương bá vô tận đại lục thời gian, còn biết xa sao? Trên triều đình, Hứa Tú ngồi ngay ngắn ở long ỷ bảo tọa bên trên. Văn võ ba quan đều là đứng ở ngự đạo hai bên, không dám thở mạnh một tiếng. Bọn hắn đều là tiền nhiệm hạ hoàng cựu thần, còn có thể hay không lưu trên triều đình, đều xem Hứa Tú vị này tân hoàng tâm tình. Đối phương còn giữ bọn hắn, là bởi vì triều đình không thể không ngợi, nếu như đem bọn hắn đám người này cho toàn bộ phế đi, cái kia đại hạ hướng coi như ngừng một chuyện. Nhưng đám này đại hạ quan biên lại tỉ mỉ phát hiện, tể tướng Dương Độ cùng đại tướng quân Độc Cô Tuyệt đã không trên triều đình. Đúng lúc này, trên long ỷ Hứa Tú rốt cục lên tiếng, đại tướng quân cùng tể tướng đều là đã cao tuổi, không đáng trọng dụng, chấm đã siết lệnh hai người bọn họ cáo lao hồi hương. Chúng quan viên đều là trong lòng máy động. Bọn hắn mặc dù đoán trước, tân hoàng sau khi lên ngôi, đại hạ triều đình tất nhiên sẽ kinh lịch đại tẩy bài. nhưng lại không nghĩ rằng trận này tẩy bài tới nhanh như vậy. Lần này thanh quân chắc diệt trừ trong triều Gian Định, Bắc Lương chúng thần không thể bỏ qua công lao. Đặc biệt Phong Lữ Bố là trái kiêu vệ đại tướng quân, Lý Tồn Hiếu là phải kiêu vệ đại tướng quân, thống ngự thiên hạ binh mã. Bắc Lương thái thú Quách Gia thăng chức thái úy, Triệu Vân là ngự lâm quân thống lĩnh, trưởng quản 100.000 ngự lâm quân, phụ trách hoàng cung cùng đế đô an toàn. Mã Siêu là Trinh Bắc đại tướng quân, tổng lĩnh mây, thương, hoàng, mắt bốn châu quân vụ. Hứa Tú đem dưới trướng Bắc Lương văn võ toàn bộ đề thăng làm trọng thần, là chiêu trung văn quan võ tướng đứng đầu. Như vậy, liền xem như phía dưới quan viên muốn dở trò, cũng căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Vậy hạ. Đúng lúc này, lại bộ thượng thư Quách Hoài đi ra, hướng về Hứa Tú con mình hành lễ nói, tể tướng trước, chính là bách quan đứng đầu, không thể chống chỗ, mong rằng bệ hạ chọn lựa phù hợp người, đảm nhiệm tể tướng trước. Đúng vậy a bệ hạ, Quang Lộc đại phu Triệu Cao cũng nhảy ra ngoài, luôn ngữ mười phần thành khẩn nói, tể tướng trước, can hệ trọng đại, quan hệ đến ta đại hạ triều cục ổn định, là hẳn là sớm định nhân tuyển, nhất định phải là người đức cao vọng trọng, nếu không sợ là khó trong lúc đảm nhiệm. Thái phó Cổ Sung trong lời nói cũng là tràn đầy ám chỉ, tể tướng chi vị không công bố, để không thiếu ngồi không ăn bám các lao thần thấy được tấn thăng cơ hội. Dựa theo tư lịch, mấy người bọn hắn hẳn là có hy vọng nhất tiếp nhận tể tướng nhân tuyển. Dương Độ một cái đi, nên đến tiên bọn hắn. Hứa Tú vì ổn định triều đình, cũng chỉ có thể từ ngay trong bọn họ chọn lựa. Nào có thể đoán được Hứa Tú lại ánh mắt lãnh đạm nói, tể tướng chi vị, chấm đã có nhân tuyển. Đã có nhân tuyển. Ai? Mấy vị tư lịch hùng hậu lão thần đều là giơ lên cái eo, coi là Hứa Tú tiếp xuống sẽ niệm đến tên của bọn hắn. Lại không nghĩ Hứa Tú ánh mắt lại nhìn phía đại điện bên ngoài. Ra Cát Thái Khanh, tiến điện tới đi. Chương 53, Thất Hạ thư viện sau đó, liền gặp một tên người khoác áo choàng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nam tử trung niên, liền đi vào đại điện bên trong. Thần Gia Cát Lượng, tham kiến bệ hạ. Khi tiến vào Kim Loan điện về sau, Gia Cát Lượng liền lập tức hướng Hứa Tú thăm viếng hành lễ. Cho chư vị ái khanh giới thiệu một chút, vị này chính là chấm khâm định tể tướng nhân tuyển, Gia Cát Lượng. Hứa Tú trực tiếp trên triều đình tuyên bố, sau này hắn chính là đại hạ hoàng triều tân nhiệm tể tướng. Lời này vừa nói ra, trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao. Quách Hoài, Triệu Cao, Cổ Sung ba vị này lao thần sắc mặt càng là một mảnh tái nhợt. Thế mà không phải bọn hắn một trong số đó, mà là một cái căn bản chưa từng nghe qua gia hỏa. Hẳn là lại là Bắc Lương Vương dưới trướng phụ tá. Đối phương mới vừa vặn bổ nhiệm một cái thái úy, hiện tại lại trực tiếp bổ nhiệm tể tướng, căn bản không có qua hỏi bọn hắn bách quan ý kiến. Thật sự là quá phận. Thế nhưng bọn hắn lúc này lại giận mà không dám nói gì, bọn hắn lo lắng một khi ai dám đưa ra ý kiến phản đối, liền sẽ gặp phải Hứa Tú ám hại. Phải biết ngay cả Độc Cô Tuyệt cùng Dương Độ, hai cái này theo thứ tự là quan văn cùng võ tướng đứng đầu, đều đã bị Hứa Tú vị này tân hoàng cho xử lý sạch, không rõ sống chết, huống chi là bọn hắn những người này. Đã chúng ái khanh đều không ý kiến, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Hứa Tú cười mỉm mà nhìn xem quần thần, tể tướng là bách quan đứng đầu, thống ngự quần thần, ngày sau nếu là có ai dám bằng mặt không bằng lòng, vậy coi như đừng trách chấm không nể tình. Văn võ bá quan đều là run lên trong lòng, bất đắc dĩ chỉ có thể không người nói, chúng thần cần tuân bệ hạ thánh chỉ. Bài triều. Hứa Tú phất phất tay, quần thần thuận ngự đạo hai bên, thối lui ra khỏi Kim Loan điện. Bệ hạ, bách quan, tựa hồ vẫn lòng có không phục a. Nhìn qua dần dần rời khỏi đại điện văn võ bá quan, Quách Gia lắc đầu nói, đem một cái không có chút nào chiến công cùng danh vọng gia hỏa bổ nhiệm làm tể tướng, bách quan sao có thể sẽ tâm phục? Gia Cát Lượng cười nói, huống chi những cái này các lao thần chỉ sợ đã nhìn chằm chằm vị trí này thật lâu, lúc này bị người tiện hồ, bọn hắn lại há có thể cam tâm? Chỉ sợ bọn hắn rất nhanh liền sẽ có bán ngược, vậy hạ không thể không đề phòng. Chấm còn liền đợi đến bọn hắn bán ngược, nào có thể đoán được Hứa Tú trong mắt lại đột nhiên lóe lên một vòng hàn mang, vừa vặn nhân cơ hội này nhìn xem bọn này trong quan viên đến cùng bao nhiêu ít kẻ phản bội. Bây giờ đã lên làm hạ hoàng Hứa Tú, trong mắt có thể dung không được nửa điểm hạt cát. Tại cái này đại hạ trong triều, không phục hắn ý chỉ thần tử, cái kia cũng chỉ có một hạ tràng, cái kia chính là chết. Kim Loan điện bên ngoài, Quách Hoài, Triệu Cao, Cổ Sung đám người sắc mặt đều là mười phần ấm trầm. Tại trong điện Kim Loan, bọn hắn giận mà không dám nói gì, nhưng bây giờ đã ra khỏi Kim Loan điện, bọn hắn cũng không cần phải lại kìm nén. Nguyên lai tưởng rằng cái này tân hoàng sẽ là cái minh quân, không nghĩ tới lại là cái chỉ dùng thân quen hôn chủ. Quang Lộc đại phu Triệu Cao trên mặt tràn ngập nồng đậm bất mãn. Người này vốn là Vũ Triều Dương Nghiệt, dựa vào mưu triều xoán vị có được Giang Sơn. Thái phó Cổ Sung cũng là tức giận không thôi, bây giờ lại dám không trọng dụng chúng ta những ngày lao thần, liền định dựa vào hắn cái kia gánh hát dòng nắm chính quyền. Chúng ta đến nói cho hắn biết, cái này hoàng vị cũng không phải tốt như vậy ngồi. Thái phó có gì chú ý? Một bên Quách Hoài cùng Triệu Cao đều có chút ý động mà nhìn xem Cổ Sung. Bây giờ cái này toàn bộ đại hạ hoàng triều đều đã là Hứa Tú, bọn hắn bây giờ còn có thể có thủ đoạn là gì hướng Hứa Tú tạo áp lực? Các ngươi theo ta đi một chuyến Tắc Hạ thư viện, mời Tắc Hạ thư viện xuất thủ. Cổ Sung lạnh lùng nói. Tắc Hạ thư viện? Quách Hoài cùng Triệu Cao hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, trong tay bọn họ mặc dù không cha có binh mã, nhưng lại có Tắc Hạ thư viện a. Tắc Hạ thư viện chính là vô tận trong đại lục nho môn bá chủ, cơ hồ tại vô tận đại lục các đại hoàng triều bên trong đều có Tắc Hạ thư viện tồn tại. Tắc Hạ thư viện địa vị cao thượng, gánh chịu lấy truyền đạo thụ nghiệp, giáo hóa bách tính chi trách, trong thư viện đại nho liền ngay cả hoàng đế đô muốn mời để bá phận. Nếu như Tắc Hạ thư viện xuất thủ đàn áp Hứa Tú, coi như tiểu tử này lại bá đạo, cũng nhất định phải cúi đầu. Vừa nghĩ đến đây, ba người này liền lại không một chút do dự, bay thẳng đến Tắc Hạ thư viện mà đi. Hoàng cung, màn đêm dần dần giáng lâm. chính đang trực đêm cung nữ thay ca thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh lại xuất hiện ở cung nữ sau lưng, một trường đem đánh hôn mê bất tỉnh. Lập tức bóng đen liền bỏ đi y phục giả hành, lộ ra một trường lánh diễm khuôn mặt. Bóng đen này lại không là người khác, chính là vị nào tứ tượng tông thánh nữ Tiêu Tịch Nguyệt. Nàng nhanh chóng mặc vào cung nữ quần áo, ngụy trang thành một tên cung nữ, lẫn vào đại hạ trong hoàng cung. Đạo hư chân nhân để nàng đến đây điều tra Hứa Tú hư thực, nàng tự nhiên cần tới trước đến Hứa Tú bên người mới có thể thu hoạch được trực tiếp tình báo. Đây đối với thân là tứ tượng tông thánh nữ Tiêu Tịch Nguyệt mà nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng đã là nhất phẩm đại tông sư chi cảnh. Như thế thiên tư, tại tứ tượng tông bên trong không người có thể đụng. Lần này đại hạ hoàng triều chuyến đi, đối Tiêu Tịch Nguyệt mà nói, chỉ là một lần lại so với bình thường còn bình thường hơn lịch luyện thôi. Tiêu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình, hướng về trong thâm cung đi đến. Tắc Hạ thư viện, Quách Hoài, Triệu Cao, Cổ Sung đám người sớm đã là đi tới Tắc Hạ thư viện, tìm được thân là thư viện viện chủ Trang Ứng Thái. Không nghĩ tới tại lão phu bế quan nghiên trải qua trong khoảng thời gian này, thế mà phát sinh bực này đại sự. Trang Ứng Thái trên mặt tràn đầy vẻ không vui, chưa từng đạt được ta Tắc Hạ thư viện đồng ý, cái này Bắc Lương Vương liền tự tiện xoán quyền đoạt vị, đem ta Tắc Hạ thư viện đưa ở chỗ nào? Ai? Thái phó Cổ Sung thở dài một hơi, như viện chủ lúc ấy biết được, chắc chắn sẽ không để Bắc Lương Vương làm sảng làm bậy, cướp đoạt hoàng vị. Chỉ tiếc, hiện tại ván đại đóng thuyền, bệ hạ thoái vị, hoàng hậu ban được chết, thái tử xuống quân. Bây giờ Bắc Lương Vương càng là chỉ dùng thân quen, triều đình đại quyền đều bị Bắc Lương Vương thân tín tiểu nhân cùng vũ phu chiếm lấy, cứ tiếp như thế, chỉ sợ nước đem không nước à? Ba vị đại nhân yên tâm, có lao phu tại, tuyệt sẽ không để Bắc Lương Vương tùy ý làm vậy. Trang Ứng Thái nghĩa chính ngôn từ địa đạo, vậy liền làm phiền Trang viện chủ. Ba người trên mặt đều là nổi lên một vòng vui mừng, có cái này Tắc Hạ thư viện viện chủ xuất thủ, tiếp đó bọn hắn ngược lại muốn xem Hứa Tú như thế nào lại một tay giả thiên, chẳng lẽ lại Hứa Tú còn dám cùng Tắc Hạ thư viện đối nghịch. Hôm sau, Hứa Tú như thường lệ tảo triều, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Gần tùy tùng thái giám dắt vịt được tiếng nói, bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Nhưng mà thái giám vừa mới nói xong, cái này vừa mới làm một ngày tể tướng Gia Cát Lượng liền từ trong quần thần đi ra, nhìn xem Gia Cát Lượng đi tới ngự trên đường, cái kia Quách Hoài, Triệu Cao cùng Cổ Sung mấy người lại cười lạnh, cái này Gia Cát Lượng mới làm một ngày tể tướng, ngay cả cọng lông cũng đều không hiểu, liền đi ra diếu võ dương ngoài tới, đơn giản buồn cười. Đem Quách Hoài mấy người biểu lộ nhìn ở trong mắt, Gia Cát Lượng khoe miệng lại nhấc lên một vòng đường cong cười, lập tức các ngươi liền đều không cười được. Chương 54, Gia Cát Thôn Phu, khi người quá đáng khởi bẩm bệ hạ, bây giờ bệ hạ mặc dù mới bước lên đại bảo, quốc vận hưng thịnh, tứ hải thái bình, nhưng thần lại phát hiện ta đại hạ hoàng triều quan lại chế độ có vấn đề rất lớn. Gia Cát Lượng mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. A, Hứa Tú lông mày nhướng lên, tể tướng cảm thấy có vấn đề gì? Gia Cát Lượng nói, ta đại hạ hoàng triều quan viên số lượng 10 phần khổng lồ, nhưng ở trong đó lại có quá nhiều thật giả lẫn lộn hạng người chẳng chiếm vị trí, nhưng xưa nay không làm hiện thực, càng có thật nhiều sớm nên cáo lao hồi hương lao thần vẫn còn chiếm đoạt lấy trong triều cao vị, thưởng thụ lấy triều đình bổng lộc. Thần coi là nếu đem những này quan lại vô dụng toàn bộ thanh trừ ra ta đại hạ triều đình, nhất định có thể là triều đình tiết kiệm một bút to lớn chi tiêu. Nghe được lời này, Quách Hoài cùng Triệu Cao mấy người nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, không làm một điểm hiện thực, lại ngồi ở vị trí cao thưởng thụ lấy mồ hôi nước mắt nhân dân, cái này nói bọn hắn những người này sao? Gia Cát Lượng cử động lần này là muốn đem bọn hắn đá ra triều đình a? Gia Cát Thôn Phu, khinh người quá đáng. Nhưng mà chính khi bọn hắn muốn mở miệng phản bác thời điểm, không ngờ Gia Cát Lượng lại độ cất cao giọng nói, còn có thần phát hiện trong triều có thật nhiều quan viên lấy quyền nhu tư, tham nhũng tặng lễ thành gió, bách tính căm thù đến tận xương tủy, thần coi là ta đại hạ làm thiết trọng điện, phàm tham nhũng vượt qua trăm lượng bạc người, hết thể xử tử, vượt qua ngàn lượng người tộc diện. Gia Cát Lượng lời này vừa nói ra, Quách Hoài, Triệu Cao cùng Cổ Sung mấy người trong nháy mắt run chân, kém chút ngay tại chỗ quỳ gối trên đại điện. Đây là không chỉ có muốn thôi bọn hắn quan, còn muốn mạng của bọn hắn a. Gia Cát Thôn Phu tâm cũng quá hung ác. Chuẩn đấu, Hứa Tú vung tay lên trực tiếp phê chuẩn, bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể a. Quách Hoài, Triệu Cao cùng Cổ Sung mấy người toàn đều nhảy ra ngoài, nếu thật thiết hạ nặng như thế điện, chỉ sợ trong triều quan viên 8, 9 phần 10 đều đã phạm cấm. Chẳng lẽ bệ hạ muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết sao? Thân là đại hạ quan viên, ai còn không vớt điểm ngoại khoái? Đừng nói 100.000 lượng, liền là 3 lượng, trong mắt bọn hắn cũng chính là chín châu mất sợi lông. Nếu như toàn bộ muốn xét xử, cái kia trên triều đình chẳng phải là muốn máu chảy thành sông? Nhưng mà Hứa Tú lại hai mắt gấp đi mắt, chớ hận nhất liền là tham quan ô lại, hại nước hại dân người, đều là này bối ngươi. Cho dù là toàn bộ tru sát, thì thế nào? Thân là người xuyên việt Hứa Tú, tự nhiên biết những này tham quan ô lại tính tình. Tại Thái Bình tình thế, thưởng thụ lấy dân chúng mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhưng tại quốc gia nguy nan thời điểm, dễ dàng nhất đầu hàng địch bán nước, cũng là nhóm người này. Các triều đại đổi thay đều là như thế. Văn võ ba quan đều cho chấm nghe, chấm đưa các ngươi 16 chữ. Thần dựa hai lắng nghe. Tể tướng Gia Cát Lượng cùng thái úy Quách ra hai người dẫn đầu quỳ trên mặt đất. Cái khác thần tử cũng là theo sát phía sau, cúi đầu quỳ xuống đất. Ngươi ăn ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Hạ dân dễ ngược, thượng tiên khó lấn. 16 chữ, tựa như cấp tốc truyền khắp toàn bộ triều đình. Trên triều đình, văn võ ba quan đều là mặt như màu đất, nhưng mà số ít thanh liêm quan viên chính trực lại tựa như thể hồ quan đỉnh, để bọn hắn kích động đến toàn thân phát run. Bọn hắn những người này vốn là trên triều đình là bị xa lánh, không được trọng dụng cái kia một phần nhỏ người, nhưng hôm nay, bệ hạ cái này mười lục tự chân ngôn, nhưng lại làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này bọn hắn minh bạch, tại đương kim vị này bệ hạ thủ bên trong, bọn hắn những này thanh liêm người chính trực, vẫn là có ra mặt cơ hội. Đem Văn Võ ba quan phản ứng nhìn ở trong mắt, Hứa Tú cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn vốn là muốn nói, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Nhưng là nghĩ lại, vẫn là cái này bốn câu lời nói càng có bức cách một điểm. Nhưng mà, ngay tại một đám văn võ đại thần đều bị dọa đến không dám lúc nói chuyện. Đột nhiên, bệ hạ vậy mà trọng dụng ác quan, lấy phép nghiêm hình nặng đợi bách quan, tham ăn ngược vạn dân, đây cũng không phải là ta Tắc Hạ thư viện giáo sư thánh hiền chi đạo. Một đạo giàn mua hùng hồn thanh âm, đột nhiên từ Kim Loan điện bên ngoài truyền vào. Một lát sau, một vị người mặc nho phục lão giả, liền ngẩng đầu đỡ ngực bước vào trong điện. Khi nhìn đến tên này nho phục lão giả chốc lát, cái kia Quách Hoài, Triệu Cao cùng Cổ Sung mấy người, ánh mắt lập tức sáng lên, phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng. Người tới, chính là Tắc Hạ thư viện viện chủ, Cha Hưng Thái. Đại hạ hoàng triều, nhất đức cao vọng trọng, nhất có quyền uy đại nho. Nhưng mà, Hứa Tú lại chỉ là liếc mắt lao ra hỏa này một chút, lập tức xem thường nói, một giới hủ nho, ngươi biết cái gì? Hoa. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt cả triều xôn xao. Đây chính là đại hạ hoàng triều nhất tư thâm đại nho, bên trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, có thể nói là đại hạ hoàng triều thứ nhất uyên bác chi sĩ, xưng là hiểu vương đều không đủ. Cái này bệ hạ, lại còn nói Trang Ứng Thái biết cái gì? Cái này là hoàn toàn không có đem vị này đại nho để vào mắt ta. Làm cản. Bị Hứa Tú ở trước mặt làm đủ, Trang Ứng Thái trong nháy mắt giận tím mặt, liền xem như ngươi phụ hoàng, đời trước hạ hoàng, cũng không dám dạng này đối lao phu nói chuyện. Ngươi mới thượng vị mấy ngày, liền dám đối thư viện đứng đầu vô lễ. Huống chi, ngươi vốn là đến vị bất chính, bây giờ càng là bất tuân giáo hóa, hẳn là muốn đứng tại thiên hạ người đọc sách mặt đối lập, cùng bên trên cổ thánh hiển chi đạo đi ngược lại. Trang Ứng Thái vừa lên đến liền cho Hứa Tú chụp một cái chụp mũ. Ngươi đọc sách, đây chính là một cái hoàng triều thống trị cơ sở. Danh chính quyền dựa vào là quân nhân, bằng chính là nắm đấm, nhưng là trị thiên hạ, nhưng vẫn là phải dựa vào người đọc sách. Bất kỳ một cái nào hoàng đế cũng không dám nói đắc tội thiên hạ người đọc sách. Đây cũng là vì sao, vô luận là tiền triều Vũ triều, vẫn là hiện tại Hạ triều, mỗi một đời hoàng đế đô đối Tắc Hạ thư viện lễ kính có thừa. Gặp Trang Ứng Thái quang minh lẫm liệt, giam ba câu liền chiếm cứ đạo đức điểm cao, lấy thư viện cùng thiên hạ người đọc sách tới dọa Hứa Tú, cái kia Quách Hoài mấy người trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra một vòng nụ cười như ý bệ hạ, ngươi chính là lại cứng rắn, quản lý thiên hạ cũng cần dựa vào người đọc sách, vậy liền không thể không tại Tắc Hạ thư viện trước mặt cúi đầu. Liền ngay cả Trang Ứng Thái đều là đang âm thầm cười lạnh, người trẻ tuổi cùng lao phu đấu, ngươi còn kém xa lắm. Thế nhưng, một giây sau, hắn liền bị một đạo đinh thai nhức góc thanh âm, cho kém chút chấn động đến đủ thai. Lao thất phu, ngươi cho rằng ngươi là thân phận gì, dám dạng này cùng chấm nói chuyện. Lúc này Hứa Tú đã từ trên long ỷ đứng lên, một đôi mắt tựa như lợi kiếm nhất, nhìn chằm chằm Trang Ứng Thái, xem ra, di vạng những cái kia đế vương, đem bọn ngươi Tắc Hạ thư viện bưng lấy quá cao. Để ngươi đã quên hết tất cả, quên đi ai mới là cái này hoàng triều chủ nhân chân chính. Hiện tại, là thời điểm để cho các ngươi bày chính vị trí của mình, nhận rõ thực tế. Hứa Tú ánh mắt bên nễ, đế vương vô thượng uy nghiêm, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Liền ngay cả đứng một bên Đoan Mục Nhã, giờ phút này một viên phương tâm đều tại bịch tán loạn, gương mặt xinh đẹp có chút từng đỏ. Không nghĩ tới, ngày bình thường đối xử mọi người hiền hòa Hứa Tú, vậy mà cũng có bá đạo như vậy tuyệt luân một mặt. Truyền chấm ý chỉ, lập tức giải tán Tắc Hạ thư viện, thành lập quốc tử giám. Ra các tái khanh, liền từ ngươi kiêm nhiệm quốc tử giám giám chính chức. Tràn đầy đế vương uy nghiêm sắc bén chi từ điện bên trên truyền ra, vang vọng Kim Loan điện mỗi một góc, trong tai của mỗi người. Cái gì? Giải tán Tắc Hạ thư viện? Văn võ bá quan đều là sắc mặt kỳ biến. Tắc Hạ thư viện, đây chính là trên phiến đại lục này truyền thừa trên vạn năm cổ lao thế lực, trải rộng khắp cả vô tận đại lục. Hiện tại, Hứa Tú lại muốn giải tán Tắc Hạ thư viện. Làm như thế, không những sẽ tổn thất hết Tắc Hạ thư viện cái này một cánh tay lớn, càng đem đắc tội cái này một tôn vô tận đại lục quái vật khổng lồ. Không ai từng nghĩ tới, Hứa Tú thế mà lại như thế bừa. Chương 55, bệ hạ, lão phu quên ngươi nghĩ lại giờ khắc này. Văn võ bá quan ngộ. Quách Hoài, Triệu Cao cùng Cổ Sung mấy người cũng ngộ. Trang Ứng Thái càng là biểu lộ ngưng kết, như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Giải tán Tắc Hạ thư viện, thành lập quốc tử giám. Quốc tử giám là cái quái gì? Có thể thay thế được hắn Tắc Hạ thư viện vị trí. Bệ hạ, lão phu khuyên ngươi nghĩ lại. Trang Ứng Thái trầm giọng nói, ta Tắc Hạ thư viện mới là khắp thiên hạ người đọc sách công nhận trí cao học phủ, ngươi cho rằng là tùy tiện liền có thể thay thế được sao? Nhưng mà, Hứa Tú lại căn bản không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía một bên khác Gia Cát Lượng, Gia Cát Thái Khanh, việc này ngươi có chắc chắn hay không? Bệ hạ yên tâm, trong vòng 3 ngày, thần tất nhiên làm thỏa đáng việc này. 3 ngày sau, ta đại hạ hoàng triều liền lại không Tắc Hạ thư viện, chỉ có 100% phục tùng bệ hạ quốc tử giám. Tốt, rất tốt. Trang Ứng Thái bị chọc giận quá mà cười lên. Tốt một đôi ngọa long phượng sổ. Một cái dám nói, một cái dám làm. Thật đem hắn Tắc Hạ thư viện xem như bùn nặng. Lao phu ngay tại Tắc Hạ thư viện chờ các ngươi. Trang Ứng Thái phẫn nộ vung tay, muốn quay người rời đi. Chậm rãi. Nghe phía sau truyền đến thanh âm, Trang Ứng Thái dừng bước, đã thấy Hứa Tú chậm ung dung nói, chấm cho phép ngươi rời đi sao? Trang Ứng Thái biến sắc. Đã thấy Hứa Tú thản nhiên nói, phỉ báng quân thượng, tội gì? Thái úy Quách Gia tiến lên, nói, khởi bẩm bệ hạ, làm lưu vong. Hứa Tú tiểu nhi, ngươi không cần lấn giả phu quá đáng. Vừa nghe đến lưu vong hai chữ, Trang Ứng Thái triệt để không kèm được, ngay sau đó một cỗ hùng hồn hạo nhiên chính khí liền đột nhiên từ Trang Ứng Thái trong cơ thể bộc phát ra. Hắn Trang Ứng Thái chính là tam phẩm đại nho. đối ứng vũ phu đẳng cấp chính là tam phẩm đại tông sư. Chiều này bên trong ai có thể cầm hắn? Thế nhưng là một giây sau, từ Gia Cát Lượng trên thân lại phóng xuất ra một cỗ so với hắn còn muốn hùng hồn mấy lần hạo nhiên chính khí. Và anh, hai cỗ hạo nhiên chính khí va chạm, trong chốc lát đem Trang Ứng Thái tại chỗ chấn áp. Phốc phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Trang Ứng Thái một mặt kinh hãi nhìn qua Gia Cát Lượng, người này vậy mà cũng là một vị đại nho, làm sao có thể? Như thế đẳng cấp đại nho, làm sao có thể tùy tiện liền sinh ra, còn hiệu chung với Hứa Tú cái này miệng còn hôi sữa tiểu hỗn đản. Hắn không hiểu. Ngay tại chỗ chấn áp Trang Ứng Thái về sau, Gia Cát Lượng hướng phía Hứa Tú chắc tay, nói, bệ hạ, người này nên xử trí như thế nào? Hứa Tú chỉ là ánh mắt lãnh đạm quét Trang Ứng Thái một chút, gào thét triều đình, tội thêm nhất đẳng. Mang xuống, chặt ta. Ngươi. Trang Ứng Thái sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Hứa Tú vậy mà thực có can đảm giết hắn. Thế nhưng, căn bản muốn không tha cho hắn nhảy nhót, Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố lập tức tiến lên, đem Trang Ứng Thái cho để lại, trực tiếp kéo xuống. Sau đó, đại điện bên ngoài liền truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lý Tồn Hiếu đi vào Kim Loan đại điện, đem một viên đống máu đầu ném trên mặt đất. Trang Ứng Thái cái kia hai mắt trợ to, chết không nhắm mắt biểu lộ. Doa đến Quách Hoài ba người suýt nữa tại chỗ đái ra. Trang Ứng Thái, vị này Tắc Hạ thư viện viện chủ, đương thời lại nho, vậy mà cứ như vậy bị bệ hạ chém đầu. Cả triều văn võ, toàn bộ im lặng, không có người nào còn dám nhiều lời một chữ. Gặp chấn nhiếp triều đình mục đích đã đạt tới, Hứa Tú trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, chư vị ái khanh, chấm cũng không phải một cái người hiếu sát, nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp, chấm liền cho các ngươi một con đường sống. Xin lỗi. Trong triều văn võ nhao nhao ngẩng đầu, nín hơi ngưng thần. Như bệ hạ thật muốn trị tham nhũng chi tội, chỉ sợ trong triều chín thành quan viên đều muốn bị xử tử. Liên lụy mặt quá lớn. Nhắc tới cũng đơn giản. Hứa Tú cười nói, các ngươi chỉ cần đem mình tất cả tiền tham ô, chủ động hiến cho quốc cố, có thể miễn trừ tội chết. Vậy nếu là đã xài hết rồi làm sao bây giờ? Quách Hoài nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Ngươi cứ nói đi. Hứa Tú ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, đã xài hết rồi. Vậy liền bắt người đầu đến chống đỡ. Nhớ kỹ, chấm chỉ cho các ngươi 7 ngày thời gian. Cái này thời gian nửa tháng, hảo hảo mà sửa sang một chút mình tài sản. Sau 7 ngày, chưa giao hoặc giao thiếu tiền tham ô người, đều là coi là khi quân, toàn tộc chết diệt. Toàn tộc chết diệt. Bốn chữ, tựa như đao nhọn đồng dạng, cắm vào tất cả quan viên trái tim. Đây là bệ hạ cho bọn hắn dưới tối hậu thư. Như trong 7 ngày, không thể đem tiền tham ô đủ số giao ra, các loại đãi bọn hắn, sợ rằng sẽ là một trận máu tanh đổ sát. Tắc Hạ thư viện viện chủ Trang Ứng Thái bị xử tử tin tức, rất nhanh liền tại đế đô phố lớn ngõ nhỏ truyền ra đến. Toàn bộ đế đô lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Trang Ứng Thái, tại rất nhiều người xem ra, đây chính là đức cao vọng trọng đại nho, ngay cả hoàng đế đô lễ tính 3 phần tồn tại. Thế mà, để đương kim bệ hạ chém đầu. Tin tức truyền đến Tắc Hạ thư viện, càng là gây nên Tắc Hạ thư viện đại bạo động. Bọn hắn ngày thường kính yêu nhất viện trưởng, lại bị hoàng đế chém mất. Không chỉ có như thế, đại hạ hoàng đế còn muốn giải tán bọn hắn Tắc Hạ thư viện. Tắc Hạ thư viện sừng sững Trung Châu 5 năm, còn chưa hề có người dám làm như thế. Hôn quân, bạo quân a, bạo quân Hứa Tú, cái này là muốn triệt để hủy chúng ta Tắc Hạ thư viện, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Sát hại viện chủ mối thù, há có thể không báo? Ta Tắc Hạ thư viện, há sẽ biết sợ một cái bạo quân? Không sai, chúng ta đều là đọc đủ thứ thánh hiền chi thư, thẳng thắn cương nghị, cái này bạo quân muốn thông qua đồ đao uy hiếp chúng ta, lại là tính lầm. Đúng, chúng ta sắp khiên ra nho tổ tượng câu thánh, tiến về hoàng cung, thảo phạt bạo quân Hứa Tú. Tắc Hạ trong thư viện, rất nhiều nho sinh đều là rõng ràng, lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn đúng là đi đến thư viện trong thánh đường, đem Tắc Hạ thư viện trấn viện chi bảo, nho tổ tượng thánh cho mang ra ngoài. Nho tổ chính là Tắc Hạ thư viện lập giáo phái chi tổ, là thụ toàn bộ thiên hạ người đọc sách cúng bái thánh nhân. Tượng thánh bên trong, nghe đồn ẩn chứa nho tổ một sợi thánh lực. Nho tổ tượng thánh có thể trảm gian định, có thể chu quỷ quái, có thể trấn yêu tà, chính là nho môn chí bảo. Mà hiện nay, bọn hắn khiêng ra nho tổ tượng thánh, chính là muốn trấn áp Hứa Tú cái này tàn bạo hôn quân. Đại hạ hoàng cung, Hứa Tú đang tại phê duyệt tấu chương. Đột nhiên, Gia Cát Lượng đi đến, hướng Hứa Tú không mình hành lễ, bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Hứa Tú lông mày nhướng lên, để tay xuống bên trên tấu chương. Tắc Hạ thư viện những cái kia nho sinh bạo động. Gia Cát Lượng chắp tay nói, bọn hắn đã tập thể xông ra Tắc Hạ thư viện, giơ cao thảo phạt bạo quân đại kỳ, chính hướng hoàng cung mà đến. Nho sinh bạo động. Hứa Tú trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Bọn này hủ nho là đọc sách đọc choáng váng sao? Một đám tay trói gà không chặt nho sinh, dám can đảm khởi xướng bạo động, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Bệ hạ, có cần hay không để Tử Long tướng quân đem bọn hắn toàn bộ tiêu sát? Gia Cát Lượng trong mắt đột nhiên lóe lên một tia lãnh khốc. Đối lại những này không biết tốt xấu nghèo kiết hủ lậu hủ nho, căn bản không cần nương tay. Chương 56, nho tổ tượng thánh không cần. Hứa Tú khoát tay áo, từ trên long ỷ đứng lên, một đám nghèo kiết hủ lậu hủ nho, chấm muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng vẹn vẹn giết bọn hắn còn chưa đủ, nhất định phải vỡ nát tín ngưỡng của bọn họ, từ trên tinh thần cắt xén bọn hắn. Vỡ nát tín ngưỡng của bọn họ. Gia Cát Lượng lấy làm kinh hãi. Đám kia Tắc Hạ thư viện nho sinh, không có cái gì những bậc khác, đọc sách liền chỉ còn lại tín ngưỡng. Muốn chặt đầu của bọn hắn, không phải một việc khó. Nhưng muốn vỡ nát tín ngưỡng của bọn họ, nói nghe thì dễ. Chỉ là nhìn bệ hạ như vậy lòng tin tràn đầy bộ dáng, không phải là có cái gì diệu chiêu, đối phó những cái kia nho sinh. Không có có mơ tưởng, Gia Cát Lượng liền bước nhanh đi theo. Lúc này, Tắc Hạ thư viện nho sinh đã là thành quần kết đội đi tới cửa hoàng cung. Bọn hắn nâng cao nho tổ tượng thánh, từng cái rõ rạc, lòng đầy căm phẫn. Bạo quân Hứa Tú vô đạo, giết hại hiền năng, lạm sát kẻ vô tội, khiến ta Tắc Hạ thư viện viện chủ máu tươi ba thước, đột tử triều đình. Cổ pháp, hình không lên sĩ phu. Nay Hứa Tú lại không những không nạp trung ngôn, phản làm điều ngang ngược, tàn sát quốc chi đại nho, hắn quái đản bạo ngược chi tính, chắc chắn độc hại bản dân, gieo hại thiên hạ. Nay nho tổ tượng thánh ở đây, chúng ta đem lấy một thân chính khí, thảo phạt bạo quân, là dân trở lệ. Nhìn thấy dưới thành tụ tập nho sinh, Triệu Vân nhướng mày, các ngươi vô dụng thư sinh, miệng đầy nói bậy, lại không rút đi, giết chết vô luận. Nào có thể đoán được, cái kia cầm đầu nho sinh lãnh tụ sử nhân, lại càng hăng hái, nếu là sợ chết, chúng ta cái này thánh hiển chi thư, chẳng phải là phí công đọc sách. Bên cạnh một vị khác nho sinh, cũng là gật đầu phụ họa, không sai, chúng ta đều là nho thánh đệ tử, tu hạo nhiên chi khí, như khuất phục tại bạo quân dưới dâm uy, há có thể xứng đáng được chúng ta cả đời này sở học. Hứa Tú có thể giết chết nhục thể của chúng ta, lại giết không chết bọn ta đấu trí. Nho sinh lãnh tụ thừa cơ hô to, Hứa Tú đổ sát đại nho, đã mang tiếng xấu, như còn dám đổ giết chúng ta thư viện nho sinh, chắc chắn để tiếng xấu muôn đời. Gặp bọn này nho sinh ngoan cố không thay đổi, Triệu Vân cũng là lười nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp phất phất tay, bán tên. Cung trên thành Ngự Lâm Quân cũng không nói nhảm nữa, lập tức liền dương cung lắp tên, đối giới thành liền là một trận mưa tên bắn xuống. Mưa tên vương vãi xuống, mắt thấy là phải để bọn này nho sinh toàn bộ máu tươi tại chỗ. Nhưng vào lúc này, cái kia một tòa nho tổ tượng thánh bên trên lại đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh người quang mang, đúng là tại bọn này nho sinh đỉnh đầu biến thành một vệt ánh sáng tượng, đúng là đem Ngự Lâm Quân bắn ra tất cả mũi tên toàn bộ đó lấy là nho tổ hiển thánh. Thấy cảnh này, một đám Tắc Hạ thư viện nho sinh từng cái hưng phấn mà la to bắt đầu, phảng phất thấy được thần tích. Nho tổ tượng thánh, vậy mà hiển linh, có nho tổ đại nhân che chở, chúng ta đã là vô địch chi thân. Gặp cái này nho tổ tượng thánh, đúng là đem một đám nho sinh cho hộ xuống dưới. Triệu Vân sắc mặt cũng là hơi đổi, nắm chặt trong tay ngân thương, Triệu Vân đang định muốn từ cái này thành cung bên trên nhảy xuống lúc, đột nhiên hai đạo nhân ảnh lại xuất hiện ở phía sau hắn, chính là Hứa Tú cùng Gia Cát Lượng Quân Thần hai người. Tham kiến bệ hạ. Triệu Vân vội vàng chắp tay miễn lễ. Hứa Tú khoát tay áo, sau đó ánh mắt liền nhìn phía ngoài tường một đám nho sinh, cuối cùng rơi vào cái kia một đạo nho tổ tượng thánh trên thân, đồng tử có chút co rụt lại. Cái này nho tổ lại có thể thông qua xa xôi như thế thời không khoảng cách, đem lực lượng hình chiếu đến cái này một tòa tượng nặng trên thân. Tắc Hạ thư viện tổng bộ khoảng cách đại hạ hoàng triều chỉ sợ là tương đương xa xôi, lại không nghĩ rằng vị kia nho tổ lại có thể mượn nhờ một tôn tượng thánh hiển uy, người này thực lực đích thật là tương đương kinh khủng. Chỉ bất quá Hứa Tú tại xuất cung thời điểm liền sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó. Hắn chỉ là quét một đám nho sinh một vòng, lập tức cất cao giọng nói: Thánh nhân mây, quân quân, thần thần, cha cha, tử tử, quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phụ vi thế cương. Các ngươi hôm nay xuống cùng, phạm thượng, há lại vi thần tử chi đạo. Một lời nói ẩn chứa khí thế đáng sợ, kinh thiên động địa. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên người hạo nhiên chi khí nhận lấy mãnh liệt áp chế, liền ngay cả nho tổ tượng thánh đều kịch liệt rung động bắt đầu, nhận lấy Hứa Tú khí thế trung kích. Quân quân, thần thần, cha cha, tử tử, quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phụ vi thế cương. Hai câu nói vừa vào hai, trong nháy mắt nổ tung, đinh hai nhức óc, để bọn hắn kém chút tại chỗ mê mội trên mặt đất. Lệnh một đám Tắc Hạ thư viện nho sinh toàn đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Theo lý thuyết, chỉ có từ nho thánh, kém nhất cũng là từ nho đạo bán thánh trong miệng nói ra thánh ngôn mới có uy lực như thế. Cái này Hứa Tú, bất quá chỉ là một cái bạo quân mà thôi, chỉ là dăm ba câu, tại sao có thể có đáng sợ như vậy uy năng? Lời ấy sai rồi. Thân là nho sinh lãnh tụ sử nhân đứng dậy, thánh nhân cũng có mây, quân bất chính, thần ném ngoại quốc. Hứa Tú, ngươi giết hại trung lương, bạo ngược bất nhân, chính là hôn quân, bạo quân. Chúng ta há có thể ngu chung ngươi? Hôm nay xuống cung là vì giúp đỡ thiên hạ, cứu vớt vạn dân, làm sai chỗ nào? Nói chuyện đồng thời, sử nhân nội tâm lại đang cười lạnh. Cái này bạo quân lại muốn cùng bọn hắn biện pháp, lấy hắn cái này ba tức không nát miệng lưỡi, làm sao lại thua cho Hứa Tú? Để Hứa Tú nắm mũi dẫn đi. Im ngay. Trang ứng thái gào thét triều đình, phỉ báng thiên tử, tội không thể xá. Các ngươi chấp mê bất ngộ, tội làm tộc diệt. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo hét to thanh âm từ thành cung bên trên truyền tới, lại lần nữa tại trong đầu hắn nổ tung. Để sử nhân sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, nhìn về phía Gia Cát Lượng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tùy tiện một câu, liền chút nữa muốn mạng của hắn. Đối phương chí ít tứ phẩm trở lên đại nho. Hứa Tú bên người, vì sao lại có như thế phẩm cấp đại nho tỏa chấn? Nhưng là sử nhân rất nhanh nhưng lại khôi phục thần khí. Ta có nho tổ tượng thánh che chở, liền xem như tứ phẩm đại nho cũng không gây thương tổn ta. Cái này nho tổ tượng thánh ngược lại là phiền phức, không minh nguyệt nhưng có phương pháp phá giải. Hứa Tú nhìn về phía một bên Gia Cát Lượng. Nho tổ tượng thánh là Tác Hạ thư viện trấn viện chi bảo, nghe nói trong đó chứa nho tổ một đạo ý chí, không thể coi thường. Gia Cát Lượng diêu động trong tay quạt lông, chậm rãi nói ra, nếu muốn phá đi, chỉ có hai loại thủ đoạn. Loại thứ nhất, liền là lấy tuyệt đối lực lượng đánh nát tượng thánh. Hứa Tú lắc đầu, bọn hắn nơi này, tựa hồ vẫn chưa có người nào có được thực lực thế này. Loại thứ hai, thì là lấy nho đạo chi thánh ngôn công kích tượng thánh. Như thánh ngôn lực lượng đủ cường đại, làm theo có thể đánh tan tượng thánh. Nho đạo thánh ngôn. Hứa Tú lông mày nhướng lên, đó là vật gì? Gia Cát Lượng nói, liền là vừa bận bệ hạ nói tới cái kia hai câu nói. Quân quân, thần thần, cha cha, tử tử. Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phụ vi thế cương. Hai câu này chính là thánh ngôn. Chỉ là chỉ là hai câu này thánh ngôn lực lượng còn chưa đủ, cần càng nhiều. Gia Cát Lượng âm thầm lắc đầu. Loại phương pháp thứ hai, so loại thứ nhất càng khó. Bình thường nho đạo chân ngôn, đối nho tổ tượng thánh, đã là rất khó cấu thành cái uy hiếp gì. Chỉ có nho đạo thánh ngôn mới có tác dụng. Cái này quá khó khăn. Nhưng mà, Hứa Tú nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một vòng mười phần nụ cười sáng lạ. Liền cái này. So e a si. Chương 57, thánh ngôn chi uy thánh ngôn đúng không? Hứa Tú sờ lên chóp mũi, cười nói, chấm những vật khác không nhiều, liền là thánh ngôn thứ này, không thiếu. Nghe được lời này, một bên Gia Cát Lượng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Thánh ngôn, không thiếu. Liền xem như nho bản gốc người, cũng không dám nói lời như vậy a. Nhưng mà không đợi Gia Cát Lượng nhiều lời, Hứa Tú đã háng giọng một cái, hô lên hai chữ. Tử biết. Thanh âm, như sấm bên hai. Cung dưới tường, cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Bị Hứa Tú khí thế cho áp đảo. Ba người đi, tất có thời ta. Chọn hắn thiện giả mà từ chi, hắn bất thiện người mà đổi chi. Vâng. Lời này vừa nói ra, nho tổ tượng thánh lập tức chấn động bắt đầu. Sử nhân các loại tác hạ thư viện nho sinh, cũng đều kém chút bị đạo này thánh ngôn chi uy cho trực tiếp tại chỗ chấn áp, vì gối Hứa Tú trước mặt. Thật sự là thánh ngôn. Gia Cát Lượng một mặt chấn kinh. Bệ hạ, thật sự xuất khẩu thành thơ, há mồm liền là một câu thánh ngôn. Đáng tiếc, còn kém một chút. Nhưng mà, tiếp đó, từng câu thánh ngôn cũng đã tựa như bắn liên thanh đồng dạng, từ Hứa Tú miệng bên trong phát xạ mà ra. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Ôn cố mà chi tần, có thể vi sư vậy. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Một bên Gia Cát Lượng đã là triệt để há to miệng, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo thánh ngôn, tựa như từng đạo lợi kiếm, hung hăng chạm đánh vào nho tổ tượng thánh phía trên. Tại nho tổ tượng thánh phía trên, lưu lại từng đạo vết rách. Mà sử nhân các loại tác hạ thư viện nho sinh thì đã toàn bộ quỳ trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Thiếu nữ thành đáng ngưỡng mộ, thiếu phụ giá cao hơn, nếu có phú bà tại, cả hai đều có thể ném. Lại là một câu từ Hứa Tú trong miệng truyền ra, nhưng là câu nói này cũng không có đối nho tổ tượng thánh tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ân. Gia Cát Lượng cùng Triệu Vân sắc mặt đều là biến đổi, lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Giống như cha trộn vào tới cái gì kỳ quái câu. Hứa Tú xấu hổ cười một tiếng, sai lầm, lại đến. Thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí, cực khổ hắn gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, đi phật loạn hắn gây nên, cho nên động tâm nhân tính, từng lích hắn không thể. Lần này, Hứa Tú trực tiếp tới một đoạn lớn mạnh tử trích lời, cho nho tổ tượng thánh một kích chí mệnh cuối cùng. Bành. Lần này, phản phất gặp một cái trọng thương, nho tổ tượng thánh dưới một tiếng vang thật lớn, đúng là ầm vang nổ tung ra. Tại chỗ, phá thành mảnh nhỏ, biến thành đầy đất đá vụn. Sử nhân các loại một đám tác hạ thư viện nho sinh sắc mặt đều là ngây ra như phỗng. Nho tổ tượng thánh, vậy mà nát, bị Hứa Tú sinh sinh dùng thánh ngôn cho đánh nát. Trung Châu chỗ sâu, một tòa to lớn đến cực điểm thư viện trong kiến trúc. Làm sao có thể? Tại một tòa từ kinh quyển trồng chất thư sơn bên trong, một lão giả mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ba người đi, tất có thời ta. Chọn hắn thiện giả mà từ chi, hắn bất thiện người mà đổi chi. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Ôn cố mà chi tần, có thể vi sư vậy. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Lão giả đem Hứa Tú đã nói, từng câu thuật lại đi ra. Càng nói sắc mặt càng nghiêm trọng. Nho thánh, tuyệt đối là một vị nho thánh mới có thể ngộ ra dạng này thánh ngôn. Trung Châu bên trong, vậy mà tồn tại vị thứ hai nho thánh. Lão giả chính là Tác Hạ thư viện tổng biện viện chủ, Hứa Thận. Tại Vô Tận đại lục, chỉ xuất hiện qua một vị nho đạo thánh nhân. Cái kia chính là Tác Hạ thư viện lập giáo phái chi chủ, Nho Tổ. Mà liền xem như hắn Hứa Thận, mặc dù bị ngoại giới tôn xưng là Hứa Thận tử, nhưng lại cũng không thành tựu nho thánh, chỉ là một vị nho đạo bản thánh. Vị kia đại hạ tiểu hoàng đế, chẳng lẽ là vị kia nho thánh truyền nhân? Cũng hoặc là nói, hắn bản thân liền là nho thánh truyền thế. Lão giả trong mắt rung động đồng đậm khó có thể tin, cùng vẻ kích động. Thân hình hắn lóe lên, lập tức biến mất tại thư sơn bên trong. Tất cả Tác Hạ thư viện nho sinh đều đã co quắp trên mặt đất, đã mất đi nho tổ tượng thánh thủ hộ, bọn hắn tại Hứa Tú trước mặt, liền tựa như dê đợi làm thịt đồng dạng. Ngự Lâm quân sớm đã tiến lên, đem tất cả sông hoàng cung nho sinh toàn bộ giam giữ. Bệ hạ, tha mạng. Sử nhân mặc dù biết đã là hẳn phải chết hạ tràng, nhưng vẫn là muốn dãy rủa một cái. Nhưng không ngờ Hứa Tú vung tay lên, chạm. Ngự Lâm quân lập tức liền đem một đám nho sinh toàn bộ kéo đi. Bệ hạ, chúng ta đều là bị sử nhân mê hoặc, mới lên hắn thuyền hải tặc. Đúng vậy a bệ hạ, chúng ta đều là một lòng bị nước, không ngờ bị gian nhân che đậy, mới có thể cùng bệ hạ sinh ra hiểu lầm. Bệ hạ tha mạng a. Một đám nho sinh sắp chết đến nơi, toàn đều kêu cha gọi mẹ, hướng Hứa Tú cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, Hứa Tú lại phản phất căn bản không nghe được đồng dạng, mặc cho từ Ngự Lâm quân đem toàn bộ nho sinh kéo đi, toàn bộ rào sát. Từ bước vào hoàng cung một khắc kia trở đi, này một đám nho sinh vận mệnh liền đã nhất định. Đi, đi Tác Hạ thư viện. Tại đem bạo động nho sinh toàn bộ chém giết về sau, Hứa Tú liền cùng Gia Cát Lượng cùng một chỗ, đi ra hoàng cung, trực tiếp đi Tác Hạ thư viện. Mà Tác Hạ thư viện, khi lấy được sử nhân đám người, đã toàn bộ bị Hứa Tú chém giết tin tức, cũng là lập tức lâm vào một mảnh sợ hãi bên trong. Sử nhân các loại mấy trăm vị nho sinh, nâng cao nho tổ tượng thánh, có thể nói là không đâu địch nổi, căn bản không có người có thể ngăn được bọn hắn. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ lại toàn bộ chết tại trong hoàng cung. Liền ngay cả nho tổ tượng thánh, đều bị bệ hạ dùng thánh ngôn đánh nát, biến thành mảnh vỡ. Bây giờ, tại toàn bộ Tác Hạ thư viện, đều lưu truyền một cái truyền ngôn, cái kia chính là Hứa Tú rất có thể là một vị nho đạo bản thánh. Bằng không, giải thích thế nào cái kia từng đạo đáng sợ thánh ngôn. Mỗi một câu đều chưa từng nghe thấy, nhưng lại đều là chí lý chi ngôn. Bọn hắn tắc hạ thư viện, bao quát viện chủ Trang Ứng Thái ở bên trong, toàn đều đá trúng thiết bản. Bệ hạ giá lâm. Đúng lúc này, một đạo vịt được tiếng nói tại tắc hạ trong thư viện truyền ra đến. Nghe được cái này cái thanh âm, tắc hạ thư viện còn lại nho sinh cơ hồ là không có bất kỳ cái gì chần chờ, liền trước tiên chạy tới thư viện quảng trường tập hợp, vì nằm ở Hứa Tú trước mặt. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tắc hạ thư viện mặc dù bị chém giết mấy trăm người, nhưng trong viện vẫn như cũ còn có mấy ngàn nho sinh, giờ khắc này ở Hứa Tú trước mặt, biểu hiện được mười phần kính cẩn nghe theo, đâu còn có nửa điểm thư sinh ngâm nên. Hận không thể cả người đều nằm rạp trên mặt đất, khẩn cầu Hứa Tú tha thứ. Nhìn qua cái này nơm nớp lo sợ mấy ngàn nho sinh, Hứa Tú lại cười mỉm nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Tự tiện xông vào hoàng cung một nhóm kia Tắc hạ thư viện phản tặc, đã toàn bộ để tội. Mà các ngươi không có tham dự lần này bạo động, chấm đương nhiên sẽ không tùy ý liên lụy. Nghe được lời này, ở đây tất cả nho sinh cũng nhịn không được lau một vệt mồ hôi. May mắn bọn hắn không có đầu góc phát nhiệt tham gia trận này bạo động, nếu không hiện tại những cái này thi thể không đầu bên trong chỉ sợ cũng đem thêm ra thân ảnh của bọn hắn. Hứa Tú quét mắt đám người một vòng, cất cao giọng nói, từ ngày hôm nay Tắc hạ thư viện đổi tên là Quốc Tử Giám, tể tướng Gia Cát Lượng liền là Quốc Tử Giám đời thứ nhất giám chính, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Tất cả Tắc hạ thư viện nho sinh đều là trăm miệng một lời đều nhịn đáp, trong lời nói tràn đầy cung kính cùng thành kính.